Chương 045, khu nhà xưởng quần quận sóng ngầm chương 045, khu nhà xưởng quần quận sóng ngầm từ khi 3 ngày trước giới nghiêm đến nay, thành vệ quân đã hoàn toàn từ bỏ khu cảng cũ cùng khu cầu đen phòng tuyến, nhưng Khôi Hải chính là thành vệ đội đám cảnh sát lại như cũ thủ vững ở nơi này. Đây cũng không phải bởi vì bọn họ so lên thành vệ quân những người đồng hành càng thêm ái cương kính nghiệp cái gì, chỉ là đơn thuần không có thu đến mệnh lệnh rút lui mà thôi. Thành vệ quân cùng thành vệ đội mặc dù chỉ có một chữ chi chênh lệch, nhưng cả hai tình huống lại là ngày đêm khác biệt. Tối vi trực quan một điểm liền là thành vệ quân là thuộc về quân sự danh sách, quy tổng đốc Bùi Nhi Ác điều phái, mà thành vệ đội chỉ là một cái trị an bộ ngành, lệ thuộc vào nghị viện thành phố một cái cơ cấu mà thôi. Lĩnh nghị viên các lão gia tiền lương, như vậy liền phải nghe theo mệnh lệnh của bọn hắn. Tổng đốc dám trực tiếp triệt binh là bởi vì hắn ở khu cảng cũ nơi này vốn là không có gì sản nghiệp, phụ tổng đốc lớn nhất tài chính nguồn gốc thật ra là nhà ga cùng bến tàu thuế tạp mà thôi. Song dòng chạy tổng đốc, làm bằng sắt nghị viên, tổng đốc có thể không thèm để ý bản địa nhà xưởng, nhưng nghị viên các lão gia lại không thể từ bỏ. Đối với những nhà xưởng này chủ các nghị viên đến nói, công nhân muốn tạo phản vậy cũng không phải là không thể lý giải, bất quá cũng phải để bọn họ đem hôm nay lên lớp xong xuôi lại nói. Đến nơi các công nhân có đáp ứng hay không đối với bọn họ đến nói cũng không có vấn đề, dù sao nơi này nhà xưởng phần lớn để ấn lương tuần phát tiền, không có làm đầy một tuần lễ cũng đừng nghĩ từ ông chủ cái kia cầm tới một cổ bạc tiền. Khu cảng cũ nơi này cái gì đều thiếu liền là không thiếu đói bụng không có công việc người. Chủ nhà xưởng còn y nguyên tưởng tượng lấy công nhân bạo động bất quá là kiện sự tình nhỏ, bọn họ lo lắng duy nhất liền là bạo động thời gian không nên quá dài. Nếu không đình công chậm trễ tổn thất liền không có cách nào từ công nhân trên đầu móc. Ôm lấy tâm tính như vậy, nghị viện thành phố ở tổng đốc triệt binh sau đó ngược lại là tăng lớn khu cảng cũ nơi này thành vệ đội số lượng, chủ yếu phụ trách duy trì khu nhà xưởng vực trật tự cùng bảo hộ bọn họ tài sản. Vì cái này luôn luôn keo kiệt nghị viện thành phố còn lâm thời thông qua khẩn cấp dự luật đem nguyên bản chỉ song cách nhau mở đèn đường cho toàn bộ mở ra, hiện tại toàn bộ khu nhà xưởng vực con đường bị chiếu lên đèn đốt sáng trưng, liền ngay cả ra bên ngoài kiếm ăn chuột đều phải dán lấy góc tường âm ảnh đi. Song cho dù ánh đèn chiếu sáng tất cả con đường, phản kháng lực lượng cũng vẫn còn đang bọn họ không chiếu sáng địa phương giấy lên mầm lửa. Nghị viện thành phố các lao ra bỏ hết cả tiền vốn cho toàn bộ khu nhà xưởng vực đèn đường cung cấp ngoài định mức dầu hỏa, nhưng bọn họ nhưng tuyệt đối sẽ không cho công nhân ký túc xá nơi này cũng cung cấp đồng dạng chiếu sáng. Công nhân muốn đốt đèn vậy cũng được, trước giao tiền đem dầu hỏa phí kết lại nói. Kết quả là ở án giờ dỉn xưởng sắt thép nơi này, mấy trăm tên công nhân chen ở nhỏ hẹp xưởng trong ký túc xá, duy nhất một ngọn đèn dầu đặt ở trung ương trên bàn, chung quanh chật ních một vòng lại một vòng công nhân. Một vị than đá công nhân trang điểm người trung niên đứng ở trong đội ngũ ở giữa, hắn lấy xuống cái mũ của bản thân, đem đèn dầu độ sáng cho nâng cao một ít. Hiện trường có chút ầm ĩ, mà người đầu lĩnh cũng ở miệng lớn hà lấy khí. Các đồng chí, xích lại gần một ít, an tĩnh chút, đừng ầm ĩ náo. Chuyên viên đặc phái nâng lên ngón trỏ tay phải, chung quanh mọi người cũng thuận thế yên tĩnh trở lại. Tiếp lấy hắn ngựa khí bình tĩnh nói, đồng chí Lenny E, đồng chí Gọt Lòn cùng đồng chí Sạ Tợ lên bọn họ thành lập mới tổng liên hội. Hiện tại tổng liên hội đã quyết định tại chỗ khai triển khởi nghĩa vũ trang. Cái gì? Khởi nghĩa vũ trang? Quá tốt, một ngày này thật đến rồi. Nghe đến tin tức này, các công nhân lập tức lại ầm ĩ lên tới, biểu tình mừng rỡ thay thế công việc một ngày mệt nhọc xuất hiện ở mọi người trên mặt. An tĩnh chút các đồng chí, nhỏ giọng một chút đừng đem bên ngoài cầu bị tử cho dẫn tới. Chuyên viên đặc phái vội vàng phất tay ngăn lại mọi người cảm giác hưng phấn, đồng thời cũng thấp giọng hô hào nói, lần này tổng liên hội đã xác định chúng ta khởi nghĩa vũ trang mục đích liền là vì để lại bức phản bóc lột, vì để cho chúng ta công nhân bản thân đương ra làm chủ. Đám người lại một lần kích động, nhưng rất nhanh lại bị chuyên viên đặc phái cho ép xuống tới. Lúc này một vị mặc lấy đơn bạc áo sơ mi mang lấy cũ mũ gầy gò lão nhân đẩy ra đám người, nô ra nửa người đối với chuyên viên đặc phái đề nghị nói, đồng chí Mạt Bệ ẹ, chúng ta kêu la được hay không? Cái này rất nhanh dẫn tới chuyên viên đặc phái Mạt Bệ phản đối, làm sao ngươi điên rồi sao? Chúng ta nơi này ngăn cách bức tường liền là đường cái lớn, không được không được. Mạt Bệ kiên quyết lắc đầu, nhưng vị này tuổi già công nhân lại nắm chắc cánh tay của hắn mang lấy một ít khẩn cầu nói, chúng ta nhỏ giọng kêu, nhỏ giọng liền một tiếng. Lúc này một vị khác công nhân cũng tới khuyên lấy Mạt Bệ nói, đúng à, đồng chí Mạt Bệ, chúng ta liền hô một tiếng, nhỏ giọng loại kia. Mạt Bệ nhìn lấy các công nhân trông đợi ánh mắt, tiếp lấy lại nghiêng qua đầu tới xem một phương hướng khác, phát hiện mọi người cũng đều nhìn như vậy lấy hắn. Thế là hắn hai tay mở ra đành phải đáp ứng, được à, các ngươi nhỏ giọng một chút hô một tiếng a. Đạt được chuyên viên đặc phái cho phép, trước hết nhất vị kia dâu trắng lão công nhân lấy xuống cái mũ của bản thân nâng tại đỉnh đầu cơ múa. Các đồng chí, mọi người đều giơ cao lên cánh tay, dáng tươi cười ở tái nhợt mà mệt nhọc trên mặt tràn đầy, nhưng đồng dạng mọi người cũng rất thủ tín dự chỉ kêu rất nhỏ một tiếng. Mọi người sĩ khí cũng không có bởi vì cái này ngắn gọn mà chưa hết hứng một tiếng hạ thấp, trái lại đại gia hỏa hiện tại tràn ngập nhiệt tình. Hiện tại ta tới tuyên cáo một thoáng các vị nhiệm vụ, đợi lát nữa chúng ta phải phối hợp họ lọc bọn họ lẹt màn đại đội thứ 3 tấn công khu nhà xưởng bên này. Bungaco, Irozin, hai người các ngươi vụng trộm đi tổng xưởng nơi đó đem máy nhắn tin tuyến cắt, nhớ kỹ khi nghe đến tiếng súng thời điểm lại cắt, nhưng đừng cắt sớm. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Hai tên công nhân kỹ thuật lời thề son sắt mà bảo chứng nói, tiếp lấy rất nhanh rời khỏi phòng. Valenki, có. Một vị râu ria sồm soàm mặc lấy áo khoác màu nâu công nhân đi tới, chuyên viên đặc phái Mặt Bệ chụp lấy bờ vai của hắn nói, ngươi mang lấy 10 người đi chuẩn bị nổ lò dịt sợ tổng thiết bị cung ứng, đồng dạng cũng chờ nghe đến tiếng súng lại động thủ. Tốt. Bố rồ. Ờ. Mang lấy 8 gấp mũ, xúc lấy râu người đàn ông trung niên xích lại gần qua tới. Địch nhân hạng nhẹ trang giáp bên kia thế nào đâu? Đã giúp bọn họ đem vũ khí ống nhiệt lưu cho chắn, không cầm cờ lê căn bản điều không trở về loại kia. Vậy liên tốt. Theo lấy chuyên viên đặc phái từng cái mệnh lệnh truyền đạt, người có mặt đếm cũng ở một chút xíu giảm bớt, sau cùng khi nơi này chỉ còn lại không tới 100 người thời điểm. Mặt mẹ cũng để xuống trong tay sổ tay nhỏ, đem sắp không có nhiên liệu đèn dầu cho tắt đi, hắn đứng lên tới đối với mọi người nói, hiện tại liền thừa lại chúng ta những người này, đợi lát nữa ta cần mọi người đi theo ta cầm lên trong tay hết thảy có thể với tư cách vũ khí đồ vật, chúng ta cần phải đi trong tay địch nhân cướp súng của bọn hắn. Hơn nữa không chỉ là súng, chúng ta còn muốn từ trong tay bọn họ đoạt lại tương lai của chúng ta. Nói đến đây mặt mẹ kèm chút cũng cảm xúc kích động, hắn vội vàng hít sâu hai đại khẩu khí mới đè lại đáy lòng cảm xúc sục sôi. Hắn nhìn lấy xưởng bên trong các công nhân qua lại xem xong một lần. Nơi này đã có dâu hoa dâm lão nhân cũng có ra đời không sâu thanh niên, có nam nhân cũng có nữ nhân. Bọn họ ăn mặc mỗi cái không giống nhau, bọn họ dân tộc khả năng cũng không đồng dạng. Tín ngưỡng hỗn loạn, tập tục bất đồng. Nhưng vào giờ phút này, bọn họ đều có lấy cùng một cái mục đích, cùng một loại thân phận. Buồn vệ vịt các đồng chí, chúng ta cách mạng đến rồi. Chương 046, cách mạng A. Vào ra. Chương 046, cách mạng A. Vào ra. Bóng đêm nặng nề, trên bầu trời không có chút nào ánh sáng, toàn bộ thế giới đều bao phủ ở hoàn toàn tĩnh mịch trong hắc ám. Róc rách sóng cả tiếng là sông gọt tờn khàn khàn bùng vẫy giọng nói, gió đêm rét lạnh là nó sắp sửa đỉnh trệ hô hấp. Đồng nhiên, nơi xa thoáng qua một tia sáng dẫn tới thành vệ quân lính gác chú ý nơi này là sông gọt tờn bờ nam số 1 pháo đài, vốn là giống như vậy pháo đài còn sẽ có 3 tòa, nhưng trên thực tế đi có thể có cái này một tòa giữ thể diện cũng đã không tệ. Rốt cuộc đế quốc sĩ vạn nhỉ ạ hải quân sớm đã rong ruổi ở ba đại dương lên không người có thể địch, trên cơ bản không có người nào có thể từ trên biển uy hiếp đến đế quốc thuộc địa. Cho nên nói giống như vậy bờ biển pháo đài cũng bất quá là thành thị trang hoàng một bộ phận, ý nghĩa tượng trưng lớn hơn nhiều so với thực tế đồng dạng, bên trong binh sĩ cũng phần lớn là được trang hay chớ có thể làm một ngày là một ngày. Nhưng mà ngay tại cái này vốn nên yên tĩnh lại hơi say rượu ban đêm, ngọc giặt bờ nam số 1 pháo đài vậy mà lọt vào thế lực không rõ tấn công. Địch tập. Là địch tập. Trưởng quan đâu, chúng ta trưởng quan đi đâu đâu. Hốt hoảng lính gác căn bản tổ chức không nổi ra dáng chống cự, bởi vì bọn họ đại đội trưởng đêm nay đi khu cảng mới uống rượu xã giao đi, căn bản liền không có ở nơi này. Hơn nữa hảo chết không chết cái cậu vật kia thời điểm ra đi còn đem cửa chính chìa khóa cũng cho cùng nhau cất đã đi, hiện tại lưu thủ lính gác thậm chí đều không cách nào mở cửa trốn đến trong pháo đài đi. Chiến đấu tiên về một bên kết thúc. Nguyên đảng thu nha lão đại Mỹ Lị ạ mang lấy cải tổ sau thu nha đội đặc công công chiếm ập giặt bờ nam duy nhất bờ phòng bị pháo đài, nhưng bọn họ đồng dạng cũng đối mặt cùng quân phòng thủ đồng dạng vấn đề. Đây là cái quỷ gì, người chạy đem cửa cho lão nương đóng đâu? Mỹ Lị ạ đại tỷ mang lấy đặc công đội nhân vọng lấy đóng chặt sắt thép cửa chính đang phát sầu, trong lúc nhất thời lại vẫn không biết nên như thế nào cho phải. Biểu Kỷ, ngươi là trong chúng ta cậy khóa lợi hại nhất, nhanh đem môn này cho lão nương cậy ra. Thúc giục lấy tay nghề tốt nhất tiểu đệ cậy cửa, Mỹ Lị ạ thì mang lấy người còn lại bắt đầu thăm dò pháo đài tình huống chung quanh cũng cảnh giới lên. Ở tối nay rạng sáng 12 giờ, ngọc giặt cách mạng mở màn cuối cùng kéo ra. Nhưng trừ Mỹ Lị ạ bọn họ nơi này quá thuận lợi bên ngoài, địa phương còn lại tiến triển liền muốn tương đối giằng co. Ở khu nhà xưởng nơi đó, theo lấy mấy trận to lớn nổ tung sau đó, trên đường phố khắp nơi đều vang lên lẻ tẻ tiếng súng. Thành vệ đội ở vừa bắt đầu chiếm cứ lấy ưu thế, dựa vào trong tay súng trường bắn giết lượng lớn súng phóng qua tới các công nhân, nhưng theo lấy họ lọc mang lấy lẹt mạn đại đội thứ 3 với tư cách chủ lực chi viện qua tới sau đó bọn họ cũng không thể không lựa chọn co lại binh lực từng bước lui lại. Nhưng mà ngay tại bọn họ sắp thối lui đến cầu đen thời điểm, từ mặt phía bắc lại giết ra một cổ quân cách mạng. Các đồng chí, vì lần nghi e, vì thắng lợi, cùng ta xông lên A. Một mực che giấu ở khu cầu đen lẹt mạn đại đội thứ 2 ở thời điểm này với tư cách quân đầy đủ sức lực gia nhập tới chiến trường, Nam Bắc giáp công đem thành vệ đội mấy trăm người cho chặn ở cầu đen trước một cái khu phố cái kia. Mà cầu bờ bên kia đế quốc quân ở nhìn đến cái tình huống này sau đó lại lựa chọn ngồi nhìn mặc kệ. Trưởng quan, chúng ta không đi chi viện bọn họ sao? Một vị phó quan dáng dấp người đối với bên cạnh trưởng quan nói, mà xem như đóng giữ nơi đây sư 113 đoàn 374 đoàn trưởng lại ánh mắt lạnh lùng nói, không nên chỉ hoãn nhiệm vụ của chúng ta, đem ngủ các binh sĩ đều cho kêu lên, hiện tại đã ở cương vị người đều hướng đầu cầu nơi này tập kết. Tiếp lấy đoàn trưởng từ trong túi cầm ra một cái tinh xảo hoa lệ đồng hồ bỏ túi, liếc nhìn thời gian sau đó tiếp tục an bài nói, đi ngõ hẻm phồn hoa đem một doanh trưởng từ nữ nhân trên giường cho ta kéo lên tới, khiến hắn dẫn đội tiếp tục chấn giữ cầu đen. Đem nhị doanh an bài đến đỏ đen nơi nào đi, khiến nhị doanh trưởng bắt tay vào làm phòng ngự ngõ hẻm phồn hoa cùng đường kim trung lên dốc miệng, khiến pháo binh liền đóng giữ đại lộ vệ dạ tùy thời chuẩn bị chi viện nhị doanh. Nói cho tam doanh trưởng đem bọn họ súng máy liền cầm đi chi viện nhị doanh bên này, sau đó dẫn người phân tán ở bia ngõ hẻm đến bá tước đại đạo cái địa phương này đóng giữ, chủ yếu phòng ngự địch nhân khả năng ở cái kia phụ cận đổ bộ. Liên ở đoàn 374 đoàn trưởng chậm rãi an bài thời điểm, bên kia bờ sông thành vệ đội nhóm cũng quả đoán lựa chọn đầu hàng, bọn họ quỳ trên mặt đất hai tay giơ cao dáng vẻ đang nhìn xa trong kính có thể thấy rõ ràng. Ta liền nói đừng đi chi viện bọn họ, ngươi xem bọn họ chống cự chút thời gian này thậm chí còn không đủ chúng ta qua cầu. Đoàn trưởng đắc ý vướt vướt bản thân diễm mép, đối với phó quan khoe khoang lên bản thân dự kiến trước. Sư 113 với tư cách đế quốc sĩ vạn nhì á lệ thuộc trực tiếp bộ đội vũ trang, bọn họ kỹ năng chiến thuật trình độ cũng không phải thành vệ đội loại kia cứ chỉ an tam tuyến thuộc địa không chính hiệu bộ đội có thể so sánh. Cứ việc chỉ có một cái sư quy mô, nhưng bọn họ chiến thuật tố dưỡng nhưng không có chút nào yếu. Cũng tỉ như hiện tại nhìn lấy đối diện bờ sông nơi đó đẩy ra từng hàng bè gỗ, đoàn 374 đoàn trưởng vậy mà không có chút nào ngạc nhiên. Rất có ý nghĩ đối thủ, nhưng các ngươi cũng đánh giá quá thấp đế quốc lực lượng a. Có chút hăng hái lấy ra tơ vàng biển diệm ngọc thạch cái đầu, đoàn 374 đoàn trưởng đặc biệt ở giao lộ khách sạn tầng 5 cái này tìm cái tầm nhìn không tệ căn phòng quan sát. Phó quan, khiến khách sạn người lên một ít rượu ngon cùng món ngon qua tới, ta có một trận trò hay muốn xem. Đối với bên kia bờ sông quân cách mạng khả năng qua sông hành động, sư 113 bên này sớm có phỏng đoán, cũng đã sớm chuẩn bị xong ứng đối phương pháp. Bọn họ vây lấy khu hạ thành biên giới đê đập sớm bố trí tốt một cái hình lửa vòng tròn mạng lưới phòng ngự, chỉ lưu lấy số ít bộ đội phòng thủ bờ sông, chờ lấy quân cách mạng người qua sông tiến vào khu hạ thành sau đó lại từ từ tiêu hao bọn họ. Đối với địch nhân bố trí, gần như bọn họ cũng đồng dạng đã sớm biết, cũng đều xem ở trong mắt, nhưng mới vừa thành lập buồn kệ vịt quân cách mạng nhóm đối với cái này lại không sợ hãi chút nào. Bọn họ đương nhiên biết nơi này có địch nhân cả bấy, nhưng đồng dạng cũng rõ ràng nơi này là bọn họ có thể đạt được thắng lợi khu vực cần phải đi qua. Đối với quân cách mạng các chiến sĩ đến nói, chỉ cần có mặt sau cái này một cái lý do liền đầy đủ rồi. Gió lạnh ở trên sông tùy ý, địch nhân đạn giống như nước mưa đồng dạng vẩy hướng qua sông đội thuyền. Quân cách mạng nơi này không có hỏa lực nặng, chỉ có thể là ở bẻ gỗ lên dùng trong tay buộc động súng trường khai hỏa đánh trả. Cốc cốc cốc, cốc cốc cốc. Một băng đạn súng máy quét tới, phía trước nhất bẻ gỗ lên chống thuyền đại gia bị bất hạnh đánh trúng, nhưng lão gia tử này lại là không để ý phần bụng đau đớn gắt gao bắt lấy mái chèo mãi đến giao cho cùng thuyền chiến sĩ mới buông tay nhân gian. Phanh, phanh. Không chỉ là súng máy, địch nhân còn ở trên bờ đê đập cái kia bố trí mấy khẩu đường tính nhỏ bộ binh pháo, đối với xuôi dòng mà xuống quân cách mạng nhóm tùy ý khai hỏa. Ở vòng thứ hai pháo kích thời điểm một chiếc bè gỗ không cẩn thận bị bắn trúng, chói cuộn gỗ dây thường bị trực tiếp nổ đoạn, người một thuyền liền như thế rơi đến mùa đông sông gọt tờn bên trong. Dễ mẹ lão gia tử lúc này liền ở vòng thứ nhất qua sông trong đội ngũ, với tư cách toàn bộ trong tiểu đội duy nhất không có sở qua súng người hắn chủ động đề nghị gánh vác chèo thuyền công việc. Tiếng nổ ở bên cạnh hắn vang lên, đạn lao lấy đỉnh đầu của hắn bay đi, nhưng tình huống càng là nguy hiểm lão gia tử thì càng vững vàng bình tĩnh. Hắn tỉ mỉ điều chỉnh lấy mái chèo phương hướng, duy trì lấy bè gỗ ổn định, vì thuận tiện điều khiển hắn từ đầu đến cuối không có cong xuống sống lưng của mình, cuối cùng qua sông điểm cuối tây khu hạ thành gần ngay trước mắt. Lão gia tử không khỏi tăng nhanh chèo thuyền tốc độ, hắn cái gì đều mặc kệ con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào phía trước cái kia màu nâu đậm thổ địa. Bè gỗ đẩy ra gợn sóng, bọn họ xuyên qua khói lửa, mang lấy báo thủ tức giận một thuyền đám buồn kệ vịt đụng đầu vào tây khu hạ thành trên đất ngay. Các đồng chí cùng ta xông lên a. Mới vừa đạp lên hoặc giặt bờ bắt chiến sĩ quân cách mạng nhóm ở đội trưởng dẫn dắt xuống, lập tức liền đối với địch nhân lưu thủ bộ đội phát động xung phong. Dễ mẹ lão gia tử cũng khiêng lấy mái chèo gia nhập vào xung phong trong hàng ngũ đi, lại lần nữa quay về đến mảnh đất này, hắn đã không lại là một cái chán nản lao khất cái, mà là một vị không sợ chiến sĩ quân cách mạng. Vì thắng lợi. Chương 047, chiến đấu của Dễ mẹ chương 047, chiến đấu của Dễ mẹ quân cách mạng nhóm đầu tiên qua sông bộ đội đã đến sông Gọt Tờn Mơ Bắc, nhiệm vụ của bọn họ là quét sạch đông khu hạ thành đâm nhiều chồng đại đạo đê đập lên quân địch, vì đến tiếp sau đợt thứ hai qua sông bộ đội sáng tạo càng an toàn hoàn cảnh. Cứ việc ở qua sông trong quá trình thương vong thảm trọng, nhưng thế đội thứ nhất các chiến sĩ mới vừa lên bờ liền anh dũng đối địch quân phát động công kích. Dễ mẹ lao ra tử đi theo tiểu đội trưởng sau lưng, cầm lấy mái chèo lập tức liền kết quả một cái bị đánh ngã xuống đất địch nhân, thuận tay hắn cũng nhặt đến thương của bản thân. Hắc, lao ra tử đừng quên sơ đạn. Đồng hành đồng đội hảo tâm nhắc nhở lấy Dễ mẹ hệ, lao ra tử cười ha ha nhận lấy hắn đưa tới đạn hộp cho nhét vào trong túi áo. Đồ bộ bộ đội đợt thứ nhất nhanh chóng đột tiến chiến thuật đánh đến dọc theo sông quân phòng thủ trở tay không kịp, nhưng rất nhanh còn lại địch nhân liền lui lại đến thành khu bắt đầu đuổi kịp bờ quân cách mạng đánh lên chiến đấu trên đường phố. Dễ mẹ lao ra tử hiện tại vẫn là lần đầu tiên sở lấy súng, bọn họ trước đây hoàn toàn không có nổ súng trải qua, nhưng hắn một mực nhớ kỹ bản thân đội trưởng nói qua lời nói. Kéo ra cái chốt lớn đem viên đạn hướng phía trước đẩy, đầu súng có cái vòng tròn nhỏ, đem địch nhân quấn bên trong liền có thể móc có súng lao ra tử đem câu nói này cho một mực nhớ kỹ, nhưng tuổi tác hắn lớn ánh mắt không phải là rất tốt, điểm rồi bên trong ngắm lấy địch nhân đều là mơ hồ một mảnh. Kết quả là chỉ tiếp thụ 3 ngày thô giáp huấn luyện Dễ mẹ lập tức liền tự mình bắt đầu suy tư, đã điểm rồi bên trong thấy không rõ địch nhân, như vậy đem địch nhân thả gần một điểm chẳng phải có thể nhìn thấy sao? Dễ mẹ lao ra tự dùng ngón trỏ cùng ngón cái vướt vướt khỏe miệng hai bên râu trắng thỏa mãn gật đầu, hắn lập tức hướng bản thân tiểu đội trưởng xin chỉ thị. Cái gì? Lao ra tử ngươi nói ngươi muốn vòng tới địch nhân gần bên đi. Đúng à, ta đối với khu hạ thành nơi này rất quen, ta biết nơi đó có không phải là đường có thể đi. Vừa nghe nói có đường có thể quanh co, tiểu đội trưởng lập tức liền mặt mày rạng rỡ. Không chỉ đáp ứng Dễ mẹ lao ra tự thỉnh cầu, còn đem hắn hàng xóm cũ Dễ Lộ Khổ cũng đưa cho lão gia tử đi làm phó thủ. Lão gia tử đợi lát nữa ngươi quanh co đến vị trí liền tự mình tìm địch nhân đánh, không cần phải để ý đến chúng ta, đến lúc đó chúng ta ở đâm nhiều chồng đại đạo cùng hát thủy ngõ hẻm đầu phố nơi đó tụ hợp. Tốt đội trưởng. Lão gia tử cũng không thấy bên ngoài, khiêng lấy súng liền mang lấy một mặt mộng Dễ Lộ Khổ chui vào bên cạnh trong đường cống ngầm. Ngọc giặt cống thoát nước cũng không thể so đại lục cũ một ít thành thị rộng lớn đến có thể phi ngựa xe, nơi này không chỉ nhỏ hẹp hơn nữa cũng làm ẩu đất nhiều. Nhưng cũng chính vì vậy, mặc kệ là lúc trước thành vệ đội cảnh sát vẫn là hiện tại huyết tộc quân đội đều sẽ không nghĩ đến cái này còn không có một con chó cao cống thoát nước vậy mà cũng có thể rời đi. Dễ mẹ lao ra tử không hổ là trà trộn học giặc nhiều năm như vậy lao khất cái, hắn đương nhiên biết học giặc cống thoát nước từ trên lý luận đến nói là không có cách nào thông hành. Nhưng vậy cũng chỉ là lý luận mà thôi. Bởi vì làm ẩu nguyên nhân, khu hạ thành nơi này cống thoát nước đã sớm ở nước đọng dưới cọ rửa chầm xuống thật sâu một đoạn khoảng cách. Hiện tại một người trưởng thành nghĩ muốn ở bên trong đi là rất không có khả năng, nhưng nằm dạp xuống lấy tiến lên lại là hoàn toàn không có vấn đề. Cũng may mà là tuyết rơi, nếu không hai người chúng ta đều phải dính toàn thân cất đái không thể. Lão gia tử chuyên môn chọn cái ngõ cụt vén lên nắp cống, cái này hẻm nhỏ trồng chất đầy các loại sinh hoạt rác rưởi vừa vặn che giấu lại bọn họ leo ra cống thoát nước thân ảnh. Kịch liệt tiếng súng nương theo lấy thô bị thô tục ở cách đó không xa vang lên, Dụ Mễ lao ra từ nghiêng thai cẩn thận lắng nghe một thoáng, tiếp lấy nhỏ giọng kêu lên mới vừa bỏ ra tới đồng bạn. "Dễ Loco, nhờ ta một thanh dịu ta đi lên." Lao ra tử tay chỉ bên cạnh nhà nói, hắn phán đoán địch nhân liền ở nhà này phía sau một đầu khác trên đường. Hai người kết phường leo lên lầu 2 sân thượng, tiếp lấy lại cẩn thận từng ly từng tí leo lên lầu 3, lầu 4, sau cùng xoay người lên nóc nhà. Lao ra tử lúc còn trẻ đi theo một cái đạo tặc học mấy ngày bản sự, bất quá không đợi hắn xuất sư, sư phụ của bản thân liền thất thủ bị bắt, tiếp lấy không ngạc nhiên chút nào treo cổ. "Hắc, nhiều năm như vậy, ta bản lãnh này vậy mà còn chưa quên a." Lao ra tử nhỏ giọng cảm khái một thoáng, sau đó cảnh giác đè thấp thân thể, đương lấy nóc nhà yểm hộ hắn rất mau tìm đến cái này một đám địch nhân. Bọn họ đẩy tới một chiếc súng máy, đang chuẩn bị ở đầu phố mắt lấy, mà con đường chính giữa còn có lấy một sĩ quan dáng dấp người ở ra lệnh, đem địch nhân bó ở vòng sắt tử bên trong. Lão Duệ mẹ vụng về ngắm chuẩn lấy trên mặt đất địch nhân, hắn nín thở chờ đợi lấy địch nhân lại lần nữa đứng lại. Sau đó liền có thể móc cò súng. Lão gia tử không chút do dự ở điểm rồi cùng địch nhân ngực trùng hợp một sát na liền bóp cò súng, đạn trong nháy mắt bay ra nòng súng. 3. Đang chỉ huy đội súng máy sĩ quan lập tức hướng về phía trước ngã xuống, xung quanh còn ở nghe hắn răn dạy đám binh sĩ vô ý thức liền hoảng sợ làm một đoàn. Vốn là thời điểm này lão gia mi hẳn là muốn rút lui, rốt cuộc bọn họ chỉ có 2 cá nhân, hơn nữa vị trí phục kích khoảng cách địch nhân cũng bất quá hơn 20m. Song Duệ Mễ lão gia tử bởi vì là lần thứ nhất ra chiến trường nguyên nhân, cái gì cũng đều không hiểu, hắn hoàn toàn không có phương diện này suy tính, hắn vậy mà còn ở dựng súng bắn địch nhân. 3 3 3. Lần thứ 2 hắn hoa 3 viên đạn mới bắn trúng một cái chính đang chạy trốn địch nhân, đến mức lão gia tử bản thân đều lẩm bẩm. Động đánh không được, lần sau vẫn là không đánh nổi. Dứt lời lão gia tử đem ánh mắt từ điểm rồi cái kia rời đi, ngắm nhìn toàn bộ hẻm nhỏ tìm kiếm lấy không có chạy loạn địch nhân. Rất nhanh hắn tìm đến một cái, lập tức tiếp tục dựng súng nhắm chuẩn. 3 3. Lần này hắn chỉ phí 2 viên đạn liền giải quyết hết mục tiêu, mà lúc này địch nhân phía dưới cũng phản ứng lại công kích là đến từ trên đầu bọn họ, thế là địch nhân đánh trả rất nhanh liền đến. Mà lão gia tử cũng vì vậy bị động học được trốn phản mặt phẳng nghiêng động tác chiến thuật, lộn một vòng liền trượt xuống nóc nhà một bên, địch nhân đạn đều đánh ở trên mảnh ngói. "Nhanh nhanh, bọn họ người không nhiều, nhớ hầu." "Nhớ hầu." Địch nhân cũng không đốc, biết vẻ mặt lão gia tử bọn họ người ít, sau đó liền quả đoán áp dụng cách làm tốt nhất, đội súng máy chia làm 2 đội, một đội chính diện cảnh giới, một đội khác nhớ hầu quanh co. "Lão gia mi, làm sao bây giờ?" Dễ Lô Khô ở vừa rồi trong tấn công chỉ bắn trúng một người, vấn đề lớn nhất vẫn là hắn quá mức khẩn trương, căn bản không có chịu đựng quyết tâm tới nhắm chuẩn. Đối với vị này tuổi trẻ hàng xóm xấu lo, lão gia tử nhẹ nhõm cười một tiếng vây vây tay, mang lấy Dễ Lô Khô thuận theo nóc nhà liền hướng một phương hướng khác bước nhanh tới. Địch nhân đối sách rất thành thục, rất ổn trọng, nhưng so sánh Huệ Mễ lão gia tử kinh nghiệm phong phú đến nói liền là tiểu vu gặp đại vu. Luận đánh trận lão gia tử vẫn là đại cô nương ngồi kiệu hoa lần thứ nhất, nhưng luận trốn tránh bởi bắt hắn thế nhưng là lão cá giống như đầu lão cá trạch đồng dạng. Mang lấy cái gì cũng đều không hiểu Dễ Lô Khô. Hai người bọn họ một đường nửa ngồi lấy đi tới phòng ốc một bên khác, ở tính đúng địch nhân bước chân sau đó lao ra tử quả đoán ở bọn họ vừa mới vào đầu này hẻm nhỏ thời điểm liền lách mình chuyển tới một bên khác ngắn mái hiên cái kia. Một cái đơn giản bịt mắt trốn tìm tạp góc nhìn là trà trộn đầu đường cơ bản nhất thao tác, bất quá lấy phía trước đối với là thành vệ đội cảnh sát, hiện tại đối mặt chính là quỷ hút máu quân đội mà thôi. Lao ra tử sau cùng liếc nhìn đầy đường khắp nơi tìm người địch nhân, nụ cười khinh thường nổi lên quẹ miệng, tiếp lấy hắn lại đem nòng súng nhắm chuẩn lưng hướng về phía đám địch nhân của hắn. Chương 048, quỷ hút máu nội chiến cùng quyền uy của giám mục. Chương 048, quỷ hút máu nội chiến cùng quyền uy của giám mục. Tổng đốc đại nhân, chúng ta đã xác định chịu đến khu cảng cũ loạn kẻ cướp công kích, hiện tại địch nhân đã sơ bộ khống chế khu hạ thành dọc theo sông một vùng khu phố. Tối nay đối với Bùi Nhi A tổng đốc đến nói đã khiến hắn vui mừng lại rất là tức giận. Vui mừng là bạo loạn cuối cùng cũng tới, hắn dự kiến trước đề xuất động viên quân đội hoàn mỹ bảo tồn thượng thành khu an toàn, trước đó đối với hắn tất cả vu oan đều sẽ ở giờ phút này hóa thành không thú vị trò cười. Song khiến hắn chấn nộ là đám kia điêu dân thật sự dám tạo phản a. Bản thân lại là động viên trong thành sư 113, lại là từ hờn hở bá quốc mượn tới ngoài định mức quân đội. Nhưng mà ngay tại dưới loại tình huống này, đám kia điêu dân vậy mà còn muốn tạo phản, đây quả thực là không đem hắn tổng đốc uy tín cho coi là chuyện to tát. Một đám cái đồ hỗn đản, ăn không nổi cơm chẳng lẽ không biết đi làm việc sao? Cái gì đều muốn ta trả tiền đi cứu tế, khi ta cái này tổng đốc là làm từ thiện sao? Luôn luôn bình tĩnh tổng đốc đại nhân khi đạt được bạo động chân chính bắt đầu tin tức sau cũng lần thứ nhất biểu hiện ra bản ngã một mặt, nhưng rất nhanh hắn lại trầm tư. Vị này gia tộc hệ uẩn sân hậu bối tuổi trẻ lúc này cũng nhặt lên gia tộc bọn họ khôn khéo mà tính toán một mặt, hắn tựa hồ phát hiện một cái có thể áp chế bản địa nghị viên cơ hội. Thế là hắn rất mau tìm tới quản gia cũng phân phó, "Bù nơ, chuẩn bị xong xe ngựa, nói cho nghị viện thành phố ta muốn tiến hành lâm thời hội nghị khẩn cấp. Còn có liền là phái người đi mời giám mục hình dịch ở Mai Y, liền nói ta cần hắn tới cùng một chỗ thực hiện thánh huyết luật pháp." Thành thị mặt phía nam chiến hỏa đã bắt đầu ở từng bước lan tràn, mà đám quỷ hút máu nội bộ đấu tranh cũng đội vàng đến hừng hực khí thế. Chờ quân cách mạng đã cầm xuống hơn phân nửa khu hạ thành thời điểm, Bù Nhi A tổng đốc cũng vừa vặn ở nghị viện thành phố nơi này góp đủ có thể họp cơ bản nhất nhân số. "Tổng đốc đại nhân, ta hy vọng ngài triệu khai lần này hội nghị lâm thời tốt nhất có lấy phù hợp nghị viện thành phố tương quan chương trình hội nghị thủ tục, nếu không đợi ngày mai ta chỉ có thể thật xin lỗi đối với ngài hành vi tiến hành hợp lý bạch tội." Nghị viện thành phố chủ tịch quốc hội là một vị gầy gò mà tái nhợt quỷ hút máu, màu đen tơ lụa cao mũ chóp cao che kín hắn hói đầu, mà hơi hơi nết lên thai nhọn càng là ở dưới ánh đèn lờ mờ chết xạ ra tiếp cận người chết màu da. Có mặt các nghị viên phần lớn vẫn là mới từ công viên trung ương mặt phía nam vui chơi giải trí khu đổ tới, tổng đốc đại nhân mệnh lệnh để cho bọn họ mất đi ở khách sạn sân thượng quan sát hỏa lực biểu diễn cơ hội. Vì vậy hiện trường đại bộ phận người đều đối với tổng đốc có lấy không ít oán khí, bọn họ nhưng không liên quan tâm bạo loạn cái gì, hiện tại nhưng là nửa đêm nên bọn họ tiêu khiển thời điểm. Một trận chân nhân hỏa lực tú là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, lớn như vậy việc vui vậy mà bởi vì tổng đốc một cái tùy hứng cử động liền cho bại hoại, cái này khiến bọn họ sau đó ở trong vòng tròn không có đề tài nói chuyện nên làm cái gì. Song đối mặt các nghị viên tràn ngập án giận cùng tức giận ánh mắt, Bù Nhị Ác tổng đốc mặt không đổi sắc, hắn háng giọng một cái nói, ở hội nghị bắt đầu trước đó, xin cho phép ta vinh hạnh mời đến một vị khách nhân tôn quý. Giám mục Hình Dịch ở Mai Ỉ, chào đón chúng ta miện hạ đến nghị viện thành phố hội nghị lâm thời tổng đốc đi xuống chủ tịch quốc hội đài, đối với phương hướng cửa chính cung kính khom người xuống. Tiếp lấy thánh lễ âm thanh từ ngoài cửa vang lên, cửa chính mục nhưng mở ra, một vị tóc bạc lão giả tay cầm quyền trượng giám mục ở thánh huyết tụng ca trong đi vào. Ca ngợi thánh tổ, màn đêm, vĩnh sinh, máu tươi. Ca ngợi thánh vương, trí tuệ, dũng khí, kiên nghị. Ca ngợi màn trời, ngăn cách tà nhãn nhìn trộm. Ca ngợi đế quốc, thánh huyết vinh quang vĩnh trú. Giám mục Hiền Dịch ở mấy đường hoàng đi tới phía trước nhất chủ tịch quốc hội tịch cái kia, ánh mắt sắc bén nhìn lấy khiến thánh huyết hổ thẹn những nghị viên này. Thánh huyết ở trên, tối nay ta đem thực hiện chúng ta thần thánh pháp luật. Lão chủ giáo thanh âm uy nghiêm ở nghị viện thành phố trong đại sảnh vang vọng, tuổi trẻ đám quỷ hút máu còn nhất thời không hiểu điều này có ý vị gì, nhưng đã có tuổi đám quỷ hút máu cũng đã bắt đầu nghĩ mà sợ lên tới. Nghị viện thành phố chủ tịch quốc hội thân thể bắt đầu không khỏi run rẩy lên tới, hắn hồi tưởng lên một cái đáng sợ truyền thuyết, một đầu áp đảo nghị viện thành phố phía trên pháp luật. Giám mục miễn hạ, xin hỏi nếu như ngài muốn thực hiện thánh huyết pháp điện phải chăng muốn triệu khai nghị viện thành phố thảo luận, lại là căn cứ vào cái dạng gì pháp luật điều khoản đâu? Tuổi trẻ then chốt nhân viên ghi chép là một vị cao ngạo quỷ hút máu. Hắn mượn cơ hội này hỏi tham giám mục chỉ bất quá là nghĩ muốn tăng cường hắn chỗ tại bộ ngành quyền lực phân lượng mà thôi. Vì cái này hắn còn tự cho là thông minh bổ sung một câu, đương nhiên ta nhất định là duy trì giám mục miễn hạ, bất quá cũng mời giám mục miễn hạ nói cho chúng ta hẳn là đi loại trình độ gì tự, chúng ta cũng tốt khởi động nghị viện thành phố xem xét không phải sao. Tuổi trẻ quỷ hút máu tự nhận là đem nói gần nói xa đều cho nói toàn bộ, đã không có đắc tội ai, cũng không có e ngại ai, thậm chí nghe lên cũng giống như là hắn đang trợ giúp giám mục miễn hạ đồng dạng. Hắn ôn tồn đứng ở tại chỗ, cúi đầu, nhưng nội tâm lại đã sớm vì bản thân cơ trí mà nhảy cẫng hoan hô. Trong hội trường đồng dạng tuổi trẻ đám quỷ hút máu đều ở âm thầm hối hận làm sao khiến gia hỏa này cho bắt đến cơ hội, vì cái gì không thể là bản thân, mà chỉ có đã có tuổi huyết tộc thần sắc lạnh nhạt nhìn hướng cái này làm náo động lăng đầu thanh. Rốt cuộc người chết là không đáng bọn họ đồng tình. Ngươi cảm thấy ngươi là đang dạy ai làm việc? Lao chủ giáo cặp mắt nhìn không ra bất cứ tia cảm tình nào gợn sóng, nhưng dưới đài tuổi trẻ quỷ hút máu lại cũng mặt không thay đổi trả lời, ta không phải là đang dạy bất luận người nào làm việc, ta chỉ là hy vọng có thể nhắc nhở giám mục miệng hạ mà thôi, không còn ý gì khác. Lao chủ giáo không có bởi vì người trẻ tuổi chống đối mà tức giận, cũng đồng dạng không có trả lời cái này tìm chết chi nhân nghĩa vụ. Hắn đảo mắt toàn bộ nghị viện thành phố một vòng, sau cùng ánh mắt thương hại rơi vào cái này vô lễ chi đồ trên người. Dựa theo thánh huyết luật pháp, ở thánh huyết thành thị gặp công kích thời điểm, bản địa chủ quan cùng giám mục có quyền lợi triệu tập tất cả đoàn kỵ sĩ thánh huyết quân dịch hậu bị bộ đội tới thủ vệ chúng ta thành thị. Lao chủ giáo uy nghiêm dưới mặt đất đến mệnh lệnh của hắn, điều này cũng khiến trong hội trường tuổi trẻ đám quỷ hút máu sơ sơ thở phào nhẹ nhõm. Không phải liền là triệu tập đoàn kỵ sĩ thánh huyết quân dịch hậu bị nha, bao lớn điểm sự tình a, khiến giám mục cùng tổng đốc bận bịu đi liền là, mọi người cũng không cần thiết ngược lại bọn họ không phải sao? Không đúng, đoàn kỵ sĩ thánh huyết quân dịch hậu bị, đây con mẹ nó không phải liền là chúng ta sao? Đến thời điểm này rất nhiều người mới nhớ lên tới bọn họ mới vừa trở thành thánh huyết nhất tộc thì ở thánh huyết giáo đường tẩy lễ thời điểm hứa hạ lời hứa, mỗi một vị quý tộc thánh huyết đều là đoàn kỵ sĩ thánh huyết quân dịch hậu bị. Cái này vốn là đế quốc sĩ vạn nhị ạ giai đoạn đầu thời điểm một bộ luật pháp, hiện tại sớm đã không còn người đi làm, vật này ý nghĩa tượng trưng lớn hơn nhiều so với ý nghĩa thực tế. Nhưng khiến mọi người đều không nghĩ tới là tổng đốc tên kia vậy mà nắm lấy đầu này lão cổ đồng luật pháp chơi âm. Song đang lúc đại gia hỏa đều oán hận tổng đốc cho bọn họ làm khó dễ thời điểm, nguyên bản biểu tình túc mục giám mục lại nói tiếp, dựa theo đoàn kỵ sĩ thánh huyết điều lệ, khi lệnh triệu tập truyền đạt trước một ngày tức có hiệu lực sau, bất luận cái gì dám can đảm ngang nhiên làm trái tồn tại đều sẽ tiếp thu thánh huyết tức giận. Giám mục không có chút nào tình cảm nhìn về phía nguyên bản chuẩn bị làm náo động tuổi trẻ huyết tộc, hắn đông nhiên ngự khí bình thản tuyên cáo nói, dựa theo chúng ta thần thánh pháp luật, ta đem đối với ngươi xử cực hình, đứa trẻ. Dứt lời giám mục Hiển Dịch ở mấy đem quyền trượng trịch địa câu thông lên thông thiên tháp chủ điều khiển hồn thức, hắn giơ cao lên giám mục quyền trượng ma lực dòng lũ ở mũi trượng bảo thạch cái kia hội tụ. Ản ạ tạ phô mẹ sẵn. Ngôn ngữ cổ xưa hội tụ lấy vô thượng ma lực, bích lục kia sáng từ quyền trượng trong bắn ra trong nháy mắt bắn trúng trước mắt vị này đại nghịch bất đạo thánh huyết chi người. Ở tuổi trẻ quý hút máu trong tiếng kêu gào thê thảm, dung mạo của hắn bắt đầu già yếu, âm thanh của hắn bắt đầu khàn khàn, thân thể của hắn mở hư thối, sau cùng khi linh hồn của hắn nhanh chóng rời khỏi thân thể thời điểm, hắn cũng hóa thành một cỗ khô quắt thi thể. Thánh huyết ở trên, bây giờ còn có ai nghĩ muốn làm trái chúng ta thần thánh luật pháp? Giám mục Hiền Dịch ở mỹ thanh âm uy nghiêm lại một lần nữa ở trong hội trường vang vọng, quyền uy của hắn rốt cuộc không có người dám đi đụng chạm. Chương 049, tổng đốc tiểu tâm tư chương 049, tổng đốc tiểu tâm tư kỳ thật nói đến tổng đốc Bù Nhị Ác cùng bản địa giám mục quan hệ cũng không có tốt như vậy, bọn họ một cái đại biểu cho hoàng thất, một cái đại biểu giáo hội thánh huyết. Trước kia còn có lấy liên minh thánh giáo với tư cách đối thủ đoạn thời gian kia, cả hai còn có thể thân mật vô gian hợp tác. Nhưng theo lấy nhân loại chư quốc từ bên trong giải thể, ở chiến trường bại lui, á nhân bị thảo phạt, Cự Long bị đuổi ra thế giới vật chất, sau cùng cho dù là tính tình nhất trục được cũng không thể không từ bỏ bản thân tổ địa. Đế quốc Sĩ Vạn Nhĩ Ả triệt để thống trị cái thế giới này, nhưng nội bộ bọn họ mâu thuẫn cũng ở đế quốc huy hoàng nhất thời điểm bạo phát ra. Không chỉ là hoàng thất cùng giáo hội mâu thuẫn, hoàng thất cùng hải quân tổng bộ tầm đó cũng đồng dạng bằng mặt không bằng lòng. Nếu như đem toàn bộ đế quốc so sánh một cái công ty, hoàng thất liền là lớn nhất cổ đông, mà giáo hội thánh huyết cùng đế quốc hải quân tổng bộ thì là hai cái nguyên thủy đối tác. Ở đế quốc hoàng thất mới từ Sĩ Vạn Nhĩ Ả công quốc mượn xác đưa ra thị trường thời điểm, với tư cách quỷ hút máu hải tặc vong linh hạm đội liền tham dự đi vào, bọn họ một cái phụ trách lục địa, một cái phụ trách biển cả. Sau cùng liên quan tới khiến huyết nô như thế nào nghe lời sự tình liền giao cho giáo hội, lúc đó giáo hội thậm chí không phải là tên bây giờ, khi đó còn tên là giáo hội máu tươi, là một cái bị liên minh thánh giáo truy nã tà giáo ấy nhỉ. Song theo lấy thiên hạ cố định, hòa bình thành đế quốc chủ cơ điều. Với tư cách bộ ngành bạo lực đế quốc hải quân tổng bộ cũng đối mặt phóng ngựa Nam Sơn uy hiếp, bọn họ so ra kém hoàng thất cùng giáo hội càng có thể thích ứng hiện tại thời đại. Nhưng đối với bọn họ đến nói uy hiếp lớn nhất khả năng còn không phải là võ bị giảm bất tình huống, mà là tới từ hoàng thất tập quyền. Với tư cách đế quốc ba thế lực lớn trong lớn nhất một phương, hoàng thất một mực đều một mực khống chế lấy đế quốc lục quân, nhưng cái này cũng không có nghĩa là bọn họ không muốn đem hải quân quyền lợi cũng thu về trong tay. Song vì hút máu với tư cách một cái chủng tộc vĩnh sinh, nó chủng tộc tính kém ở thời điểm này liền bị vô hạn phóng đại. Những cái này truyền kỳ quỷ hút máu thuyền trưởng chỉ cần bất tử, người ngoài liền căn bản đừng nghĩ nhúng chàm hạm đội của bọn hắn, dù cho là cao quý đế quốc hoàng thất cũng không được. Trên đại dương bao la từ trước đến nay đều là chỉ nói kỹ thuật bắn không nói luật pháp. Vì vậy hai bên qua nhiều năm như thế một mực duy trì lấy một loại kỳ quái cục diện. Trong thời gian ngắn đấu mà không phá, thời gian dài xem hoàng thất nhất định thắng. Một điểm này ở thuộc địa quân lực bố trí lên liền có thể thấy được một chút. Bình thường đến lục quân đều hẳn là quy về thuộc địa chính phủ, mà bản thổ chỉ cần khống chế tốt tương ứng hải ngoại hạm đội liền được, chỉ cần hạm đội ở tay liền có thể một mực duy trì lấy mỗi cái thuộc địa an ổn. Cách làm như vậy không chỉ kinh tế lợi ích thực tế, hơn nữa cũng có thể cực đại tiết kiệm không tất yếu hành chính chi tiêu. Nhưng mà ở đế quốc Sĩ Vạn Nhĩ Ả nơi này, tình huống lại là khác thường tới. Mỗi cái thuộc địa thủ phủ đều có lấy số lượng nhất định quân chính quy, hơn nữa trực thuộc ở hoàng đế bổ nhiệm tổng đốc. Hoàn toàn không cần nghe từ thuộc địa chính phủ điều phái. Hoàng thất làm như thế bản chất liền là nghĩ muốn trực tiếp khống chế lại mỗi cái thuộc địa, khiến thuộc địa không ngừng mà vì đế quốc cung cấp máu, hoặc là nói là vì hoàng thất cung cấp máu. Chỉ cần hoàng thất có thể đạt được tính quyết định tài phú, áp đảo còn lại hai nhà sau đó một nhà độc đại liền tuyệt đối không là vấn đề. Song hải quân bên kia cũng không phải là quả mềm, đế quốc hoàng thất dám phái lục quân trực thuộc thuộc địa, bọn họ cũng liền dám phái hạm đội qua tới. Bất quá hải quân người cũng không đốc, hắn đương nhiên biết chỉ cần ở trên đất liền bọn họ liền không có cách nào cùng hoàng thất đi liều ngạnh thực lực, cho nên bọn họ rất tự nhiên liền tìm đến tự nhiên minh hiếu. Đó chính là mỗi cái thuộc địa chính phủ. Tựa như tình huống của hiện tại đồng dạng, Bù Nhị Ác tổng đốc có thể điều đến động tất cả quân chính quy bộ đội, nhưng tuyệt đối không có cách nào chỉ huy được thành vệ đội cùng khu cảng mới cái kia thản neo Bắc Hỉ Dột hạm đội thứ 3 chi đội. Bởi vì hai cái này vũ trang là thuộc về nghị viện thành phố trực thuộc, cũng không quy hắn quản, chỉ ít người sau ở không có tiếp đến hải quân tổng bộ lệnh điều phái trước đó là phục tùng ở nghị viện thành phố. Cảm ơn giám mục đại nhân trợ giúp, nguyện thánh huyết phù hộ chúng ta. Bú Nhị Ác tổng đốc cung kính đứng ở giám mục hiển dịch ở mì sau lưng, hắn cái này nhỏ cử động có chút lịnh nọt, có chút rơi hoàng thất mặt mũi, nhưng ở tức thì trong lúc mấu chốt này tuyệt đối hữu dụng. Đám này trường bào tử thần côn nhóm thích nhất liền là cái này tên là phô trương đồ chơi. Tổng đốc đại nhân chê cười, chúng ta đều là vì thánh huyết vinh quang. Vì thánh huyết vinh quang đây chính là hoàng thất thường xuyên kêu khẩu hiệu, hiện tại bị giám mục hiển dịch ở mì nói ra thuyết minh tâm tình của hắn hiện tại tốt lắm. Nhìn thấy khen tặng lên tới hiệu quả, tổng đốc cũng thuận thế nói đến bản thân điều nhỏ kiện, đó chính là thỉnh cầu đem mấy tên hạm trưởng giao cho bản thân quản hạt, còn lại huyết tộc thì vẫn là quy giáo hội bên kia. Theo lý thuyết cổ lão luật pháp lên ghi chép triệu tập đoàn kỵ sĩ thánh huyết tình huống, cũng không có nói sau cùng thống soái hẳn là quy ai. Vốn là chức vị này lý nên là tổng đốc cùng giám mục mỗi cái một nửa, nhưng hiện tại tổng đốc Bù Nhị Ác lại chỉ cần mấy cá nhân, còn lại đều toàn bộ hoàn trả. Cái này không thể nghi ngờ cho giám mục bên này càng lớn thao tác không gian. Chờ một lần này chiến dịch đi qua sau toàn bộ Bù Nhị Ác tôn giáo thế lực đều muốn đạt được cực lớn biên độ tăng lên, thậm chí có thể trực tiếp áp qua hoàng thất cùng hải quân bên kia. Song cái này cùng đương nhiệm tổng đốc lại có quan hệ gì đâu? Bản thân khu vực quản lý phát sinh quy mô lớn như vậy bạo động, hắn cho dù lắng lại nên có vạch tội cũng y nguyên sẽ không ít. Trên mông vị trí hắn khẳng định là chờ không lâu, vậy còn không bằng thừa dịp hiện tại còn lúc ngồi liền nghĩ tốt làm sao công thành lui thân tương đối có lợi, dù sao hắn những năm này mò được tiền cũng đã sớm hồi vốn. Đúng lúc thu tay lại là hy hữu trí tuệ, mà hợp lý dùng tiền cũng càng khảo nghiệm một người nhìn xa trông rộng. Tổng đốc đã muốn chuẩn bị công thành lui thân, như vậy hắn tự nhiên cũng muốn rõ ràng, hắn có thể thành công hay không công thành lui thân điều kiện thứ nhất liền là trấn áp lại đêm nay loạn dân bạo động. Kết quả là vì cho bản thân gia tăng phần thắng, hắn đi tới mới vừa thu bộ hạ trước mặt. Hạm trưởng thầy, xin hỏi ngươi phải chăng thừa nhận ta vị này đoàn kỵ sĩ thánh huyết phó đoàn trưởng đối với các vị quyền lãnh đạo? Tổng đốc giả vờ nghiêm túc giúp đỡ một mặt mùi rượu hạm đội thứ ba quan chỉ huy sửa sang lại cổ áo, mà người sau thì đối với loại này trốn trúc tiết gà chó xiết rất là không nói gì. Nếu không phải là trên đài còn đứng lấy giám mục, hắn lúc này hận không thể một bàn tay chào hỏi. Ngươi một cái nho nhỏ tổng đốc cũng dám tới mệnh lệnh ta, ai cho dũng khí của ngươi? Song lời trong lòng cũng không thể cho tùy tiện nói ra tới, hiện tại người là giao thất ta là thịt cá nên sợ thời điểm sợ một điểm cũng là hải tặc tốt truyền thống. Trường quan, ngươi liền nói cho ta muốn làm thế nào liền có thể rồi. Hạm trưởng phải hữu mô hữu dạng kính cái quân lễ, nhưng dưới đáy lòng lại đem tổng đốc cả nhà nữ giới đều cho thăm hỏi một lần. Vậy thì tốt. Tổng đốc đại nhân hiện tại cũng mặc kệ vị này hạm trưởng trong lòng nghĩ như thế nào, hắn ở trước mặt tất cả mọi người đem âm thanh tăng cao một chút, lập tức ra lệnh: "Hạm trưởng thầy, hiện tại mời ngươi mang lấy hạm đội của ngươi đi bờ sông cái kia chặn đánh địch nhân qua sông bộ đội, nếu như không có vấn đề liền pháo kích khu hạ thành chi viện nơi đó lục quân." Liền hai cái này nhiệm vụ đơn giản, chắc hẳn đối với hạm trưởng phẩy đến nói cũng không khó sự tình a. Chương 050, thứ hai qua sông thê đội xuất phát. Chương 050, thứ hai qua sông thê đội xuất phát. Quân cách mạng ở khu hạ thành chiến đấu đang hừng hực khí thế tiến hành lấy, nhưng ở bên kia bờ sông quan sát tình thế gần ý e lại rất khó rõ ràng tình huống cụ thể. Đây là hắn lần thứ nhất chỉ huy quy mô lớn như vậy chiến đấu, muốn nói không khẩn trương đó là không có khả năng. Nhưng may mà những năm này mang lấy đội du kích đánh thổ hào kiếp thương thuyền trải qua đã khiến hắn ổn trọng rất nhiều, một ít tâm tình khẩn trương cũng chỉ bất quá trở thành hắn tự hỏi chiến cuộc thì một cái trợ lực mà thôi. Đã quân cách mạng trên tay không có thông tin thiết bị, một đầu cự sông lại ngăn cản người của hai bên nhân viên thông tin. Như vậy nhìn không tới khu hạ thành bên kia lập tĩnh, liền xem cầu đèn địch nhân đối diện tốt. Phiền phức, địch nhân không có động tĩnh a. Gần IE để xuống kính viễn vọng một lỗ thì thầm nói. Đã lô cốt đầu cầu địch nhân không có động tĩnh, vậy nói rõ khu hạ thành đồng chí khả năng xa vào đến cháy bỏng tình hình chiến đấu trong đi. Đây đối với gần IE đến nói đây cũng không phải là cái tin tức tốt. Gần IE, chúng ta muốn phái thê đội thứ hai qua sông bộ đội quá khứ sao? Lao thuyền trưởng Cổ Hần thời điểm này qua tới dò hỏi. Với tư cách thê đội thứ hai tổng chỉ huy quan, hắn gánh vác đổ bộ cũng chi viện thê đội thứ nhất nhiệm vụ. Song hiện tại thê đội thứ nhất đồng chí tựa hồ hãm ở đâm nhiều chồng đại đạo cùng hát thủy ngõ hẻm đồng thanh nói phụ cận, nếu như không giải quyết rơi nơi này địch nhân thê đội thứ hai ở qua sông thời điểm liền sẽ gặp càng nhiều tổn thất. Hiện tại có hai cái lựa chọn đặt ở gần ý e trước mặt, hoặc là lại chờ một chút mở bên kia đồng chí, hoặc là trực tiếp cưỡng ép qua sông. Nếu như là người trước mà nói tình huống không rõ, kéo xuống khả năng sự tình sẽ trở nên càng hỏng bét. Nhưng nếu như là người sau mà nói, không chỉ muốn ở qua sông thời điểm tiếp nhận thương vong to lớn, trên thời gian cũng có thể sẽ không kịp đi chi viện thê đội thứ nhất đồng chí. Tình huống hiện tại rất gấp, nhưng lần ý e lại biểu hiện đến rất là trầm ổn. Thông tín viên, đi ra sau nhà xưởng cái kia hỏi một chút, đầu máy thay đổi xong chưa? Cô ấn lao ra tử, người dẫn đội đem bẻ gỗ cho kéo tới chúng ta hiện tại đứng lấy địa phương tới, đợi lát nữa chúng ta liền ở nơi này qua sông. Địch nhân ở 3 ngày trước liền bắt đầu ở cầu đen bờ bên kia xây dựng lô cốt đầu cầu, bên kia bờ sông tình huống bên này mọi người nhìn thấy, cũng thấy rõ ràng. Đối với cái này mấu chốt giao thông yếu đạo, tự nhiên là không thể tùy tiện tùy ý địch nhân nắm giữ. Quân cách mạng mọi người đối với cái này cũng đã sớm bắt đầu tập trung trí tuệ của chúng, sau cùng cho ra một cái tương đối đáng tin cậy phương án. Đó chính là trực tiếp đem lửa xe cho lái qua. Dĩ nhiên không phải là trực tiếp đụng vào ý tứ, địch nhân khẳng định cắt đứt nhà ga bên trong quỹ đạo, đóng quân vị trí cũng đều ở đường dây hai bên đồng thời có lấy nhiều nói thọc sâu hỏa lực. Xông vào khẳng định là phải trả giá to lớn một cái giá lớn, hơn nữa đại bộ phận đầu máy đều dừng ở nhà ga nơi đó. Khu cầu đen nơi này là kho hàng, cũng chỉ còn lại không có động lực xe lửa ra cùng xe lửa bản. Nhưng mà khi sơ nâng ra đề nghị này, công nhân liền là nhìn chúng nơi này xe lửa bản. Hắn đề nghị trực tiếp đem hai đoạn xe lửa bản cải tạo quan hệ song song ở hai chiều xe lửa quỹ đạo bên trên, chính giữa liên thông cũng ở phía trước cùng mặt bên trồng lên bao cắt làm thành công sự che chắn. Cứ như vậy liền có thể đem không có tác dụng gì xe lửa bản cho cải tạo thành một cái pháo đài di động, quân cách mạng chiến sĩ liền có thể ở phía trên này cùng địch nhân giao chiến. Mà về phần động lực phương diện, vị này công nhân bốc xếp thì đề nghị ở phía sau sâu chuỗi 8 người lực xe đường dây đến giải quyết. Cái công trình này cũng không tính phức tạp, nhưng quy mô lại không nhỏ, vì vậy tuyệt không có khả năng giấu giếm được trước đó ở phụ cận đây tuần tra thành vệ đội. Nếu như bị sớm phát hiện, địch nhân chỉ cần cho trên cầu đường dây động chút tay chân liền có thể nhẹ nhõm giải quyết. Cho nên vì bảo mật, toàn bộ pháo đài xe lửa xây dựng đều vẫn là hôm nay sớm chút thời điểm bắt đầu. Dù bị gờ giả ngộ vịt bù ạ đổ liền là nâng ra vị kia đề nghị công nhân bút xếp, hắn hiện tại đang dẫn dắt lấy nhóm công nhân tăng ca làm thêm giờ xây dựng pháo đài xe lửa. Bù ạ đổ, gần IE hỏi các ngươi công việc giải quyết hay chưa? Thông tín viên qua tới thời điểm thùng xe chủ thể mới vừa vặn xây dựng hoàn thành, bao cắt cũng toàn bộ trải tốt, khiếm khuyết duy nhất liền là ở phía sau mắc xích thượng nhân lực xe đường dây. Tốt, chúng ta vậy liền tới. Bù ạ đổ cái thứ nhất nhảy lên nhân lực xe đường dây ý đồ ép xuống phía trên đòn bẩy trang bị, nhưng quá nặng nghề thùng xe khiến đòn bẩy vô luận như thế nào đều áp không đi xuống. Thời điểm này phụ trách ở theo xe tác chiến liên đội cũng đã qua tới, nhìn đến tình huống này sau quân cách mạng đại đội trưởng cũng không hàm hồ lập tức hô hào lên tới, dùng dây thừng trước kéo lấy động lên tới, ngươi như vậy áp vô dụng. Hiện tại thê đội thứ hai qua sông chuẩn bị đã hoàn thành, bọn họ theo xe liên đội tiếp đến mệnh lệnh muốn đi hấp dẫn bờ sông lô cốt đầu cầu quân phòng thủ chú ý dùng cái này tới hiểm hộ thê đội thứ hai qua sông nhiệm vụ. Thời gian khẩn cấp nhưng may mà nơi này chính là khu kho hàng, dây thừng cái gì vẫn là rất dễ tìm. Đại đội trưởng Xuân Mạm Lìn trước kia liền là người kéo thuyền xuất thân, cùng hai đại đội trưởng Sở Tansky vẫn là đồng hành ấy nhỉ. Hắn lập tức mang lấy liên đội đem súng cho thả ở trên thùng xe mặt, dùng dây thừng buộc lại đầu xe cũng thuần thục mặc vào trên vai của bản thân. 1 2 3 kéo. 1 2 3 cố lên. Trình tề khẩu hiệu để cho tất cả mọi người có thể ở cùng một cái điểm thời gian dùng lên sức lực, đây là bọn họ người kéo thuyền vì cái gì có thể kéo đến động thuyền lớn ngược dòng mà lên quyết hiếu. Đồng dạng cũng chính là bởi vì cái này nho nhỏ kỹ xảo, bọn họ rất nhanh liền đem cái số này tấn nặng đại gia hỏa cho lôi kéo. Tốc độ đều độ chậm rãi đi lên sau đó, dựa vào phía sau dao động xe đường dây đồng chí liền có thể cam đoan cái này đại gia hỏa vận chuyển, đại đội trưởng Mạm Lìn rất nhanh liền từ xoay người lên xe toa. Thuận theo quỹ đạo bọn họ xông ra hắc ám một mảnh khu kho hàng, ở dưới ánh đèn lờ mờ, kéo kẹt vang dội sắt thép cự thú rất nhanh leo lên sông gọt tờn lên cự cầu. Đây là cái quỷ gì? Bên kia bờ sông quân phòng thủ ngay lập tức ngập bước, nhưng rất nhanh bọn họ trên trận địa liền vang lên liên miên bất tuyệt tiếng súng. Cộc cộc cộc, cộc cộc cộc. Hai bên bờ sông trên kiến trúc súng máy quả đoán khai hỏa, nhưng bọn họ đạn đều đánh ở hai tầng trên cát, cũng không có đối với phía sau chiến sĩ quân cách mạng tạo thành tổn thương. Chi chi chi. Bánh xe ma sát đường dây bắn tung tóe ra một đường tia lửa, phía sau 8 chiếc xe đường dây ở thời điểm này thống nhất bước đi kéo xuống khẩn cấp trang bị phanh lại. Nói đến cùng cái này mới vừa tích lũy ra tới pháo đài xe lửa thực sự là quá đơn sơ, thân xe phía trên căn bản không có bất kỳ phòng vệ nào, nếu như một đường lái qua bọn họ tất cả mọi người đều sẽ bại lộ ở địch nhân trên cao nhìn xuống dưới hỏa lực. Nhưng nếu như vật này dừng ở cầu đen chính giữa, như vậy nên đau đầu liền phải là địch nhân rồi. Pháo đài xe lửa dừng ở khoảng cách địch nhân đại khái hơn 200 mét địa phương, không đợi dừng ổn định phía trên chiến sĩ quân cách mạng liền đem mặt bên bao cắt cho trực tiếp đạp xuống tới. Đương lấy xe lửa bản thể yểm hộ quân cách mạng các chiến sĩ vậy mà ở địch nhân trước mắt trực tiếp xây lên phòng ngự. Hỗn đản, khai hỏa, đều khai hỏa cho ta. Đừng để bọn họ đem phòng tuyến dựng lên tới. Pháo binh đâu, chúng ta pháo binh ở đâu? Phụ trách thủ vệ lô cốt đầu cầu sư 113 đoàn 374 một doanh trưởng tại chỗ liền chửi ầm lên thúc giục lấy bọn thủ hạ nổ súng, đồng thời cũng nhớ tới đoàn pháo binh đều bị đoàn trưởng bị điều đến cánh phải đi. Một doanh trưởng mặc dù hiện tại còn không có tỉnh rượu, đầu óc chóng mặt, nhưng hắn cũng rõ ràng không thể tùy ý quân cách mạng đem đầu cầu phòng tuyến cho dựng lên. Nếu không đến lúc đó thật đánh thành chiến hào chiến, hai bên đều không chiếm được chỗ tốt, huống chi bọn họ vẫn là người ít một phương kia. Cốc cốc cốc, cốc cốc cốc. Địch nhân súng máy chú trọng chiếu cố cỗ xe hai bên vị trí, cái này khiến phụ trách hạ tầng củng cố phòng tuyến chiến sĩ quân cách mạng thương vong thảm trọng, nhưng cho dù như vậy bọn họ cũng vẫn như cũ mặt không đổi sắc. Bởi vì tất cả mọi người ở đây đều biết, mục đích của bọn họ đã đạt đến rồi. Nhờ vào trên cầu đồng chí không sợ hy sinh, dưới cầu gần IE bắt lấy một cái thoáng qua tức thì cơ hội. Ở địch nhân đem toàn bộ hỏa lực đều đặt ở pháo đài xe lửa thời điểm, hắn đối với bên người cầm lái chiến sĩ trầm giọng nói, là thời điểm, nói cho thứ hai qua sông thê đội. Theo ta xuất phát. Chương 051, gặp phải liên minh công nhân tàn quân. Chương 051, gặp phải liên minh công nhân tàn quân. Lão cổ hẩn ở hơn 10 phút trước còn phản nàn lấy gần IE không nên lên thê đội qua sông thứ hai phía trước nhất mấy chiếc thuyền, cho dù không cần ở phía sau cùng cũng hẳn là ở tương đối an ổn chính giữa mới đúng. Nhưng mà khi nhìn đến quân địch thuyền ngược dòng mà lên thời điểm, hắn lại bắt đầu may mắn lần ý e tốt xấu là an toàn lên mở. To lớn đèn pha đem cổ sáng từ thuyền lên chiếu xuống, còn ở qua sông bộ đội trong nháy mắt liền bại lộ ở địch nhân hạm pháo phía dưới. Bởi vì quân cách mạng bên này qua sông thời điểm áp dụng gần như là nửa trôi nổi nửa chèo thuyền hình thức, ở dòng nước kéo động xuống đại bộ phận bè gỗ đang chạy đến trong sông ở giữa thời điểm đều sẽ bị dòng nước cho mang lấy lẫn nhau tầm đó chịu rất gần. Địch nhân liền là nhắm chuẩn nơi này. Bành! Bành! Hai tiếng pháo vang sau đó, ở bè gỗ tối vi tụ tập địa phương vang lên cao cao của nước. Một hơi thở ở phụ cận đây 5-6 chiếc bè gỗ toàn bộ đều là thuyền, ở vào pháo bắn trung tâm hai chiếc bè gỗ trực tiếp giải thể, cột nước biên giới đều nhiễm lên một ít đỏ thắm chi sắc. Bành! Bành! Lại là hai phát tiếng pháo vang lên, có một chiếc bè gỗ lên chiến sĩ đem mái chèo đều nhanh dao động ra tàn ảnh cũng không có thoát khỏi địch nhân công kích, bọn họ bè gỗ bị đạn pháo lực trùng kích cho trực tiếp là tung. Tất cả mọi người đều võ trang đầy đủ rơi đến trong nước, lúc này trên trời lại lôi thổi bay lên bông tuyết. Có chiến sĩ còn tận lực đong đưa lấy hai tay hướng lấy bên bờ bơi đi, nhưng vũ khí trọng lượng cùng dần dần giảm xuống nhiệt độ cơ thể đã chú định bọn họ không có cách nào kéo dài qua cái này hơn 1000 mét rộng mặt nước. Nhóm thứ hai qua sông bộ đội gần như là lọt vào tính chất hủy diệt đa kích. Gần IE, chúng ta không thể như thế bỏ mặc chiếc thuyền này mặc kệ a. Lao cô hận hiện tại mắt đỏ bừng giận dữ hét, cái này nhóm thứ hai chi viện qua tới các chiến sĩ phần lớn là dùng bọn họ đầm lầy lẹt mạn đội du kích nguyên ban nhân mã là chủ. Vốn là nghĩ muốn tập trung ưu chất nhất binh lực đi gặm địch nhân phòng tuyến, nhưng hiện tại đã qua sông bộ đội còn không tới ba thành, dư lại toàn bộ đều còn tung bay trên sông vào tợn. Bành! Bành! Địch nhân pháo kích không có dừng lại, mỗi thời mỗi khắc đều có mấy chiếc bè gỗ bị bắn trúng, mà có thể tránh thoát pháo kích thuận lợi lên mở bộ đội lại không có còn mấy cái. Lao cô hận nước mắt đã ngăn không được, hắn ngược lại là không sợ hy sinh, nhưng hắn không có cách nào tiếp thu bản thân tự tay mang đến bọn tiểu tử bởi vì cái này mất đi sinh mệnh. Muốn chết cũng hẳn là chết ở hướng địch nhân xung phong thời điểm a. Lao cô hận bụng trộm lau nước mắt, để thấp lấy âm thanh không có đi ảnh hưởng đến bên cạnh lần IE. Bọn họ hiện tại đổ bộ địa phương liền là đông khu hạ thành đê đập cái kia, gần IE đang tổ chức lấy đã qua sông bộ đội đem bè gỗ cho đánh xây dựng thành có thể cung cấp bọn họ leo lên bậc thang. Lao thuyền trưởng hiện tại còn không phải là khóc thời điểm, ta cần ngươi dẫn đội phối hợp ta quanh co địch nhân phòng tuyến. Nơi này chỉ huy viên chỉ còn lại ngươi cùng ta, chúng ta nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ không thể để cho các đồng chí hy sinh của phí. Gần IE hô hấp khí tức rất nặng, nội tâm của hắn cũng rất khuấy động, nhưng chỉ huy trách nhiệm gánh ở trên người bọn họ, gần IE liền phải đi hoàn thành nó. Gần IE kiên cường cổ vũ Lao cổ hận cùng cái khác cảm xúc mất khống chế chiến sĩ, bọn họ rất nhanh liền đem bi thương hóa thành vô tận đấu trí. Quỷ hút máu đám cho săn, ngươi cổ hận ông nội đến rồi. Dù cho tuổi gần lục tuần, Lao cổ hận cũng vẫn như cũ buộc phát ra lực chiến đấu mạnh mẽ, hắn một ngựa đi đầu mang lấy đột kích đội từ mặt bên đột nhập địch nhân trận địa. Một đâm đao chọn chết một mặt hoảng sợ địch nhân, Lao cổ hận không có ham chiến nhanh chóng mang theo người hướng địch nhân bố trí súng máy hỏa lực tòa lầu kia chạy đi, căn bản mặc kệ bọn họ sau lưng chiến tuyến. Địch nhân rất nhanh hướng phía sau kêu gọi viện quân, chuẩn bị trước sau bao giáp cái này một chi đột nhập đi vào cổ nhỏ quân cách mạng. Nhưng mà ở cái thời điểm này, một tiếng xung phong tên âm thanh lại từ sau một bên truyền tới. Biết, tốt 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 tốt, tốt 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 tốt. Vì thắng lợi, các đồng chí cùng ta xông lên a. Glen IE đồng dạng xung phong đi đầu khu vực đội xung phong, mới vừa qua tới chiếm cứ nơi đây địch nhân thậm chí còn chưa kịp xây dựng phòng tuyến liền lại lọt vào một lần giống nhau như lúc xung phong. Cảm ơn đế quốc lục quân gần như nghiêm khắc thao luyện hình thức, Glen IE bọn họ đã sớm phát hiện địch nhân đối với phòng tuyến tính hoàn chỉnh có lấy rối loạn ám ảnh cưỡng chế đồng dạng để ý loại này song đoạn xung phong hình thức liền là nhằm vào chia cắt địa hình xuống địch nhân thiết kế. Glen IE chiến thuật rất thành công, bọn họ đợt thứ 2 xung phong sau đó thành công dùng địch nhân nhất không am hiểu vật lộn giải quyết chiến đấu, mà lão cổ hẩn cũng dẫn đội diệt đi địch nhân súng máy tiêu điểm. Có thể nói địch nhân đã hoàn toàn mất đi một phía này quảng trường quyền khống chế. Lần này bị tiền hậu giáp kích liền là địch nhân. Ở giải quyết rơi bộ phận này trở ngại sau đó, Glen IE bọn họ cũng gặp phải trước kia đến đợt thứ nhất qua sông thê đội các đồng chí. Là Glen IE, các ngươi cũng tới đâu? Người tới chính là vệ mễ lão gia tử, phía sau hắn đi theo không ít khuôn mặt xa lạ, nhân số so với bọn họ cái này một đám đổ bộ bộ đội còn phải nhiều. Đúng, Glen IE giới thiệu cho ngươi một chút, đây là ta ở khu hạ thành cái này gặp đến viện quân, bọn họ nói bản thân là liên minh công nhân người. Liên minh công nhân? Chẳng lẽ các ngươi là William hở chào người? Glen IE đối với suy đoán nói, mà người tới cũng mười điểm nhiệt tình đáp lại, đúng vậy, Glen IE. Chúng ta liền là hạ tầng khu phân bộ. Hở trèo liền là chúng ta hội thủ. Nếu không phải là hội thủ khiến chúng ta sớm chuyển di từng người phân bộ, chúng ta sớm đã bị đám cầu bị tử cùng bọn phản đồ cho tận diệt. Liên minh công nhân lính tình nguyện nhóm hiển nhiên đối với trước đó phản bội ký ức vẫn còn mới mẻ, nhưng đồng thời bọn họ cũng tiếc nuối mà nói, bất quá điều này cũng khiến chúng ta hoàn toàn không có cách nào thu đến tin tức bên ngoài, nếu không các ngươi làm ra động tĩnh quá lớn, chúng ta thậm chí vẫn không biết cách mạng đã bắt đầu rồi. Đối với trận này cách mạng khu hạ thành dân chúng đã chờ mong quá lâu, trong mắt bọn họ khát vọng cũng không một ngày hai ngày liền tích lũy. Không có việc gì, hiện tại đi vào cũng không tính là muộn. Glen IE cười ha hả khích lệ, đồng thời cũng hỏi lên bọn họ phải chăng còn có những bộ đội khác. Có là khẳng định có, bất quá bọn họ rất nhiều người đều bị địch nhân cho bao vây. Glen IE ngươi cũng biết, từ khi lần kia phản bội sau đó tình cảnh của chúng ta một mực đều không tốt, chúng ta vũ trang tạm thời còn không thể đột phá địch nhân vây quanh qua tới cùng các ngươi tụ hợp. Nói xong lời cuối cùng vị này mặc lấy rách nát áo mỏng đồng chí hơi mang lấy khẩn cầu âm thanh đối với Glen IE nói, Glen IE, ngươi có thể phái người của ngươi đến giúp chúng ta không? Không đợi Glen IE trả lời, hắn lại tiếp lấy nói bổ sung, chúng ta tại hạ tầng khu có không ít người, chỉ cần ngươi có thể đem bọn họ cứu ra chúng ta khẳng định không phải là trói buộc. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra hiện tại quân cách mạng nơi này khẳng định có lấy chuyện trọng yếu hơn muốn làm, nhưng vừa nghĩ tới đồng bạn của bản thân có khả năng liền muốn chống không được địch nhân tấn công, vị này thỉnh cầu chi nhân giờ phút này nội tâm đang không ngừng dày vò lấy. Mãi đến lần IE trầm mặc lắc đầu một cái mới xem như là khiến hắn treo lấy trái tim cho rơi vào trên đất. Nói như thế nào đâu, hắn có thể lý giải lần IE tự tuyệt, cũng đồng dạng biết bản thân cùng đồng bạn sinh mệnh là còn lâu mới có được giải phóng ngọc giạt trọng yếu. Nhưng liền ở hắn chuẩn bị nuốt xuống cái này phần cay đắng chi tình thời điểm, hắn lại nhìn thấy Glen IE đem thương của bản thân đưa tới, chúng ta còn muốn đi tấn công địch nhân ở cầu đen một bên cái kia lô cốt đầu cầu, là không có cách nào trực tiếp trợ giúp các ngươi, nhưng chúng ta có thể đem một nửa súng cho các ngươi. Đón lấy Glen IE ấm áp dáng tươi cười, vị này trước liên minh công nhân lính tình nguyện biểu tình ngây ngốc nhận lấy Glen IE đưa tới súng, lại bị hắn chụp lấy bả vai khích lệ nói, muốn cứu đồng bạn của bản thân vẫn là tự thân đi làm tương đối tốt ta. Tiếp lấy Glen IE bọn họ quả nhiên nói được thì làm được. Thật đem bản thân một nửa súng ống cho phân cho bọn họ, liền ngay cả mới vừa từ địch nhân cái kia thu được súng máy hạng nặng đều chia tới một khẩu. Hiện tại không chỉ là người đầu lĩnh, toàn bộ liên minh công nhân người đều không dám tin tưởng mắt của bản thân. Sau cùng người đầu lĩnh thực sự không thể tin hỏi, người, các ngươi khẩu súng cho chúng ta, các ngươi làm thế nào à? Đối mặt cái vấn đề này, không chỉ là Glen IE, liền ngay cả còn lại quân cách mạng nhóm đều lộ ra dáng tươi cười. Đó đương nhiên là tìm địch nhân đi cầm a, không cần lo lắng cho bọn ta, đem người cứu trở về liền thuận theo cái phương hướng này tới tìm chúng ta liền được. Glen IE sau cùng ở trước xuất phát ngay thẳng đem phe mình chiến lược bộ phương hướng không giữ lại chút nào nói cho mới vừa quen quân đội bạn, đồng thời cũng cùng bọn họ ước định đến, tiểu đồng chí, chúng ta ngay ở phía trước chờ các ngươi, nhưng đừng kéo quá lâu à. Chương 052, Mezinski thuyền trưởng lần thứ nhất vận chuyển chương 052, Mezinski thuyền trưởng lần thứ nhất vận chuyển thê đội qua sông thứ hai ở Glen IE dẫn dắt xuống thế như trẻ che giết vào địch nhân trận địa trong, đầm lầy lẹt mạn đội du kích người ở đối phó lên những thứ này quân chính quy thời điểm biểu hiện đến 10 điểm hung tàn. Thường thường địch nhân vừa muốn áp dụng bước kế tiếp hành động liền sẽ bị bọn họ cho sớm cho cắt đứt, sau đó không giải thích được một đống người không biết lúc nào cũng đã xông đến trận địa bên trong tới, tiếp lấy một trận giáp lá cả tựa như dao nóng cắt mỡ bò đồng dạng đem huyết tộc quân đội cho từ trong xé mở. Song quân cách mạng trên mặt đất thắng lợi lại không thể ngăn cản bọn họ trên mặt sông thảm bại. Gần tới 4 thành qua sông bộ đội bị chiếc này sắt thép cự thú hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp cho tiêu diệt, dư lại còn có 1-2 thành bộ đội tổn thất ở địch nhân bờ phòng thủ hỏa lực phía dưới. Cuối cùng có thể đến bờ bên kia cũng liền 3 thành nhiều một chút, trong này đại đa số vẫn là Glen IE bọn họ phía trước nhất cái kia mấy đợt. Nhưng mà giờ khắc này ở chiếc này với tư cách Bắc Hỉ Dột hạm đội chi đội thứ 3 kỳ hạm bỏ gỗ giật lên, chi đội thứ 3 quan chỉ huy kiêm hạm trưởng phấy lại hết sức phiền muộn. Cái gì? Kia cầu thí tổng đốc còn khiến ta đi pháo kích trên cầu địch nhân. Ngươi mẹ nó cầu kia đánh hỏng ta bồi thường nổi sao? Đừng nói hắn cái gì tổng đốc không tổng đốc, cũng không phải là hắn mở pháo, gánh trách lại không tới phiên trên đầu của hắn. Không đợi hạm trưởng phẩy mắng xong ma pháp cái loa bên trong lại vang lên nhỏ bé tiếng ồn ào. Hạm trưởng phẩy biểu tình cũng dần dần ngưng trọng lên. Sau cùng hắn trầm mặc cút máy thông tin tức giận mắng, mẹ cái kia con chim cầu vật. Động một chút lại cho lão tử kéo cái gì thánh huyết luật pháp. Vô dụng thời điểm cái gì pháp điều đều là giấy vệ sinh, lúc hữu dụng liền rời ra ngoài so hoàng đế thánh chỉ thật đúng là a. tức giận đến trực tiếp ừng ực rót một ngụm rượu lớn, sau đó lại đem chai rượu cho rơi trên mặt đất. Hạm trưởng Phẩy lúc này mới tức giận mệnh lệnh thuyền hướng về phía trước cầu đen chạy tới. Với tư cách một chiếc chuyên vì nội hà tàu tuần tra chế tạo nội hà tàu tuần dương, vỏ gỗ giặt trang bị 6 khẩu 120mm 50 lần kính đơn trang hàng tháo, ở tàu chiến trung bộ hai bên mạn thuyền cái kia trang bị có trái phải mỗi cái 3 dứt phòng không súng máy, cùng ở phía sau bộ thân thuyền lên sắp đặt lấy một tòa 4 liên hợp trang súng phòng không. Chiếc thuyền này chủ pháo phối trí áp dụng đế quốc tuyến ngoài cùng hải quân lý luận, đều sắp xếp ở tàu chiến trung tuyến phía trên, cam đoan hướng hai bên bắn thời điểm đều có thể bảo trì lớn nhất hỏa lực. Song khôi hải chính là ở đối mặt ngay phía trước địch nhân thời điểm, cả con thuyền vậy mà chỉ có phía trước nhất hai môn chủ pháo có thể khai hỏa. Ngu xuẩn, quay đầu, đem thuyền ngang qua tới. Hạm trưởng Phẩy say khướt thúc giục lấy đại phó đem thuyền cho quay đầu, nhưng cả con thuyền cái thời điểm này lại như cái bụng về mập mạp đồng dạng hành động chậm chạp. Với tư cách cho thuộc địa chế tạo thuyền, đế quốc sĩ vạn nhị ạ nếu là ở phía trên này không ăn trộm công giảm liệu đó là không có khả năng. Cứ việc vỏ gỗ giặt có lấy cực kỳ khoa học hỏa lực phối trí cùng coi như không tệ chủ pháo số lượng, nhưng cả con thuyền vậy mà chỉ có hai cái cỡ trung động cơ hơi nước cung cấp động lực, tổng mã lực cũng bất quá 12.000 tấn. Vậy liền dẫn đến toàn bộ dài 112m vỏ gỗ giặt ở mãn tốc vận chuyển cũng chỉ có 10.3 tiết, chuyển đổi thành km cũng chỉ là 19 km/h tốc độ. Tốc độ này còn không có xe lửa chạy nhanh, nhưng nếu bàn về ứng phó trong sông tàu tuần tra lại là vừa vặn lao lấy tuyến hợp lệ. Muốn nói công quốc hẻo vệ tỷ ạ bên kia xưởng đóng tàu không phải cố ý cơ bản không có người sẽ tin tưởng, nhưng ai để cho bọn họ nơi này là thuộc địa đâu? Đế quốc hô thuộc địa cái kia có thể kêu hô sao? Vì vậy đối với chiếc thuyền này hỏng bét tính cơ động, cả con thuyền từ thuyền trưởng đại phó cho tới phổ thông thủy thủ cũng đã sớm thói quen không thể lại thói quen. Nhưng mà ngay tại bọn họ chậm rãi quay đầu thời điểm, một cái thủy thủ lại trong lúc lơ đãng chú ý tới một chiếc cũ kỹ xà lan đang mở đủ mã lực từ bờ nam cái kia nhanh chóng chạy tới. Chiếc thuyền này chính là đầm lầy lẹt mạn đội du kích duy nhất kỳ hạm, đã. Trước đó ở gần IE muốn mang đội qua sông thời điểm, bờ nam bên này quyền chỉ huy cũng đã giao đến đầm lầy lẹt mạn đội du kích số 2 quân sự nhân vật sở tạ liền trên tay. Với tư cách trong đội ngũ khả năng so gần IE đều muốn càng vững vàng bình tĩnh nhân vật số 1, sở tạ liền ở địch nhân thuyền tập kích qua sông bộ đội ngay lập tức liền bảo trì lại trình độ lớn nhất bình tĩnh cũng quả đoán làm ra tương ứng bố trí. Hắn biểu tình lạnh lùng chỉ huy lấy mọi người, khiến đội ngũ không có ở ngay lập tức hoảng loạn. Nhưng lạnh lẽo ngữ khí lại không phải tính cách hắn lên lánh khốc vô tình, trái lại hắn một mực đều là cái trọng cảm tình người. Đợt thứ hai qua sông trong bộ đội có lấy sở tạ lìn rất nhiều bạn tốt, thậm chí còn bao quát lúc ấy tự tay đem hắn từ mạn thuyền trong tay giải cứu ra vị kia láo tiền bối. Sở tạ lìn không có ở thời điểm này chảy nước mắt, bởi vì hắn biết nước mắt đội không trở về đồng chí tính mạng, mà chỉ có máu tươi của địch nhân mới có thể tế điện bọn họ hy sinh. Tập kích phát sinh về sau sở tạ lìn liền quả đoán đem nguyên bản nên dùng tới bạo phá địch nhân công sự thuốc nổ cho thả đến đã lên. Tiếp lấy hắn trầm xuống tâm không đi chú ý địch nhân đối với qua sông đội ngũ tàn sát, ngược lại cẩn thận quan sát lấy cả con thuyền điểm hỏa lực phân bố cũng tìm kiếm nó khả năng tồn tại yếu kém địa phương. Mà hiện tại thời cơ tốt nhất đến rồi. Địch nhân vì pháo kích trên cầu đồng chí, đem họng pháo toàn bộ đều điều hướng mạn thuyền bên trái, mà ở thân thuyền ngay về phía trước lưu xuống một mảng lớn hỏa lực điểm thiếu sót. Bởi vì góc độ vấn đề thân thuyền trung bộ phòng không súng máy không có cách nào công kích đến ngay phía trước 15 độ trong phạm vi mục tiêu, cái này vốn là lưu cho phía trước hai môn chủ pháo đi giải quyết, nhưng hiện tại chủ pháo họng pháo lại căn bản không kịp thay đổi qua tới. Đã một đường bổ sóng chạm biển sông đến một nửa lộ trình, mà địch nhân mới vừa vặn tốt đem phía trước hai tòa pháo cho thay đổi qua tới. Mezinski với tư cách lưu thủ bộ đội bên trong số lượng không có bao nhiêu lái thuyền kinh nghiệm người chủ động nên lựa chọn cái này hẳn phải chết nhiệm vụ. Nồi hơi tăng áp lực. Tăng áp lực. Địch nhân đạn pháo muốn tới, chúng ta nhất định phải bảo trì cao tốc độ tránh né. Đây là Mezinski lần thứ nhất một mình lái thuyền, trước kia đều là lao thuyền trưởng cổ hận ở một bên nhìn lấy, nhưng lần thứ nhất khi thuyền trưởng hắn lại biểu hiện đến hết sức xuất sắc. Địch nhân hạm pháo đường kính rất lớn nhưng hỏa lực thưa thớt, Mezinski ở trên bờ thời điểm liền nhớ kỹ địch nhân trước sau hai tòa tháp pháo khai hỏa cách nhau, tránh thoát phát thứ nhất đạn pháo, sau đó cũng đừng nghĩ lại bắn trúng hắn rồi. Nho nhỏ xà lan tựa như là một con linh hoạt chim nước đồng dạng trên mặt sông trái phải Nazi, đạn pháo cơ hồ là dán lấy thân thuyền nổ tung, nổ lên sóng lớn nhiều lần đều kém chút đem đạn cho là tung. Nhưng Mezinski dựa vào siêu tuyệt kỹ thuật điều khiển khiến nho nhỏ xà lan một lần lại một lần đều bảo trì tại khuynh tre biên giới. Sóng bén không ngã, pháo đánh không trúng. Thấp bé thân thuyền cùng Mezinski kỹ thuật khiến đã lại lần nữa tiếp cận một khoảng cách lớn, hiện tại cùng địch nhân tầm đó chỉ còn lại không tới khoảng cách 800m. Song khoảng cách càng gần, đạn pháo thì càng khó tránh né. Lúc này Mezinski trên gương mặt non nớt viết đầy cương nghị, hắn nắm chặt cánh đuôi đứng nội tâm không sợ hãi. Rút cả đi châm lửa, chúng ta lập tức liền có thể đụng vào rồi. Mezinski hướng lấy khoang thuyền vị trí hét lớn một tiếng, tiếp lấy một tiếng vang thật lớn liền ở trên đỉnh đầu vang lên, lực trùng kích to lớn đem hắn cho hất tung ở mặt đất. Mezinski, ngươi không sao à? Không. Khụ khụ. Ta không có việc gì. Tay phải run rẩy lấy chống tại trên đất Mezinski cắn lấy răng nói, tiếp lấy không để ý trên đầu chảy xuôi máu tươi, hắn sở lấy có chút phòng tay khoang thuyền đứng lên tới. Buồng lái phía trên bị vén lên một cái lỗ to lớn, nhưng may mà chủ thể kết cấu trả hết tốt. Mezinski đứng lên tới ngay lập tức liền quan sát lên bánh lái lại kiểm tra lên đã có hay không lệch hàng, may mà hai cái này đều không có bởi vì địch nhân pháo kích mà ra vấn đề. Hiện tại cách địch nhân đầu thuyền đã không đủ 200m. Mezinski đã có thể nhìn đến cách đó không xa trên chiến hạm địch thủy thủ kinh hoàng thất thố thần sắc, hắn khinh thường nở nụ cười. Một đạo ký ức lúc này ở trong đầu của hắn hiện hiện, "Uy, cô thần đại thúc, ngươi xem ta thuyền này mở không tệ a qua loa, còn phải luyện thêm mấy năm. Bất quá liền ngươi tiểu tử này yêu đắc ý tính tình, muốn làm thuyền trưởng còn rất xa. Lục Cạ tiểu tử kia đều so ngươi có tiềm lực, cắt ta cảm thấy Cổ Hận đại thúc ngươi liền là không nhìn nổi ta mở so ngươi tốt mà thôi. Ta sau đó khẳng định là một cái khó lường thuyền trưởng, ta còn muốn mở so cái này càng lớn thuyền đâu. Cựu Nhật hồi ức giống như đèn kéo quân ở Mezinski trước mắt lướt qua, cho dù là ngây người công phu hắn cũng gắt gao nắm ổn định trong tay bánh lái. Mezinski sau cùng ngẩng đầu lên nhìn hướng bên kia bờ sông phương hướng, nơi đó liền là lão Cổ Hận bọn họ đang địa phương chiến đấu. 17 tuổi người thanh niên vui mừng ở trên mặt lộ ra một cái mỉm cười rực rỡ, tiếp lấy tiếp theo một cái chớp mắt to lớn ánh lửa liền đem hắn cùng đã cùng một chỗ nuốt hết. Oeng! Tiếng nổ mạnh to lớn nương theo lấy tận trời ánh lửa ở sông gọt tận trung ương nhấc lên tầng tầng sóng lớn, đang dẫn đội đột tiến lão Cổ Hận không khỏi nhìn lại cái hướng kia, một cổ cảm giác mất mát lại một lần nữa xuất hiện ở trong lòng của hắn. Chương 053, ở địch nhân dưới chỉ huy đánh chìm chiến hạm địch. Chương 053, ở địch nhân dưới chỉ huy đánh chìm chiến hạm địch. Tiếng nổ mạnh to lớn ở giữa sông vang lên, nhưng ở bụi mù tản đi sau đó vỏ gỗ giật thân thể lại như cũ đứng lặng ở sóng cả phía trên. Toàn bộ đầu thuyền đã biến hình, số một tháp pháo cũng ở nổ tung trong tổn hại. Nhưng nhắc tới cũng là trầm trọng, lúc đầu vì ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, theo vệ tỷ ạ xưởng đóng tàu dứt khoát đem hai cái tháp pháo kho đạn đều sát nhập ở cùng một chỗ cho thả ở dựa vào sau vị trí, dùng cái này tới giảm bớt phòng hộ trang giáp chỗ cần diện tích. Cái này không thể nghi ngờ tại thời điểm chiến đấu cho nhóm thuyền biên gia tăng không tất yếu lượng công việc, nhưng cũng trời xui đất khiến vào lúc này đem chiếc thuyền này cho cứu trở về. Đã tự sát thức nổ tung ở vỏ gỗ giặt đầu thuyền tạo thành một cái hơn 5 mét rộng lỗ lớn. Mặc dù có nước tinh tế khoang tồn tại, cả con thuyền cũng không có lập tức đổ xuống, nhưng thân thuyền cũng bất khả kháng mà hướng phía trước chìm xuống tốt một đoạn khoảng cách. Trở về địa điểm xuất phát. Trở về địa điểm xuất phát. Cứ chó gì tổng đốc mệnh lệnh đều không cần nghe xong, các anh em mạng của bản thân quan trọng. Đều đi xuống cho ta đem khoang cửa mở ra, khiến trình độ đều một thoáng, sau đó đem thuyền cho ta mở động lên tới. Mặc dù là con ma men một cái, nhưng hạm trưởng phải chuyên nghiệp tố dưỡng vô dung nạp hoài nghi. Hắn hết sức rõ ràng liền vỏ gỗ giật cái này hỏng bét động lực, ở thân thuyền nghiêng về phía trước thời điểm cưỡng ép lái thuyền chỉ sẽ khiến tình huống càng hỏng bét. Thời điểm này phương pháp tốt nhất liền là hắn vừa mới nói đem phía trước mấy cái khoang bên trong nước động cho bình quân quát tới, khiến thân thuyền lại lần nữa khôi phục cân bằng lại lái thuyền. Song hắn ý nghĩ là tốt, cách làm cũng không thể bắt bẻ, nhưng trên bờ quân cách mạng cũng sẽ không chờ lấy bọn họ chậm rãi điều chỉnh. Rất nhanh theo lấy vài tiếng trầm đụng, mấy bó túi thuốc nổ ở không trung cắt qua một đạo ưu mỹ đường vòng cung liền rơi qua tới. Bang, bang, bang. Những thuốc nổ này bao độ chính xác rất kém cỏi, không có một cái bắn trúng thuyền. Nhưng chúng nổ tung thanh thế lại một điểm cũng không nhỏ, cho dù không có cách nào dao động thân thuyền nhưng cũng khiến người ở phía trên nơm nớp lo sợ. Đặc biệt là ở thuyền phía sau lộ thiên thao tác pháo đài thuyền viên, túi thuốc nổ khả năng không có cách nào đem trên thuyền thiết bị đưa lên thiên, nhưng tuyệt đối có thể đem bọn họ đưa lên thiên. Thuyền trưởng, phía trước mấy cái khoang khả năng đã có vết nứt, chúng ta không thể xác định cái nào là tốt, cái nào là xấu, hiện tại còn muốn hay không mở cửa. Dẫn đội đi đầu thuyền mở cửa thuyền phó hai đối với ống loa lớn tiếng kêu gào lấy, mà trong phòng chỉ huy hạm trưởng phải cũng dần dần biểu tình ngưng trọng lên. Thời điểm này hắn thậm chí đều không có tiếp tục chiếu cố tổng đốc nữ giới người thần, mà là điều chỉnh lên ma lực truyền tin mâm tần số cộng hưởng bắt máy bên bờ đoàn 374 kênh. Bên bờ đoàn trưởng nghe lấy, mặc kệ chúng ta trước kia có mâu thuẫn gì, nhưng mời xem ở đế quốc đồng sự phân thượng tới giúp chúng ta một tay. Cho dù là ở cầu người, hải quân xuất thân hạm trưởng phải ngựa khí cũng vẫn như cũng là như vậy ngạ mạ, cái này khiến đoàn 374 đoàn trưởng rất là khó chịu. Bất quá hắn cũng không trực tiếp từ chối, mà là ngựa khí tùy ý nói lấy bản thân cũng đội vàng không đến cái gì cái gì. Tóm lại liền là cổ vũ động viên hắn hào sảng hào phóng, thật muốn xuất thủ mời thay hắn liền. Trừ lãng phí thêm vài phút đồng hồ thời gian, hắn duy nhất làm thành công liền là khiến hạm trưởng phải huyết áp lại tăng lên mấy lần. Hỗn đản, hiện tại cũng không phải chúng ta biển lục hai quân nội đấu thời điểm. Hạm trưởng phải gầm thét lấy nói, nếu như các ngươi không muốn sau đó giáo đình ở nơi này một nhà độc đại, hiện tại tốt nhất liền giúp ta đem chiếc thuyền này cho lái trở về. Đang lúc nói chuyện lại là không ít túi thuốc nổ rơi vào phụ cận, mà lần này bọn họ vận khí tương đối kém, thuyền phần sau bốn liên hợp trang pháo cao xạ bị bắn trúng, hai tên người vận hành tại chỗ tử vong, bắn tung tóe mảnh đạn cũng làm bị thương phụ cận mấy tên chủ pháo người vận hành. Đánh trả, không thể chỉ khiến chúng ta bị đánh. Hạm trưởng phải cuối cùng là vò đã mẹ không sợ rơi, hoàn toàn mặc kệ thân thuyền đổ xuống vấn đề khiến thuyền lập tức khai hỏa, sau đó cũng sẽ nổi hơi công suất cho nhắc đến lớn nhất. Thuyền có thể hay không chầm hắn đã không quan tâm, nhưng cho dù muốn chầm cũng phải cách bờ một bên gần một điểm a. Công suất toàn bộ triển khai, vỏ gỗ giặt đầu thuyền một cao một thấp hết tốc độ tiến về phía trước. Cái này không thể nghi ngờ khiến thao tác tháp pháo pháo thủ khó chịu đến cực điểm, bọn họ hiện tại trên cơ bản cũng liền là dựa vào cảm giác ở nã pháo. Bất quá so lên bọn họ đến nói càng khó xử chịu là bên bờ chỉ huy đối với hạm pháo kích đồng chí sợ tạ lịn, trước đó pháo kích kỳ thật liền là bọn họ tự chế không có lương tâm pháo thành quả. Vật này nhưng là đội du kích lao hỏa kế, bán thùng sắt là trong thành công nhân các đồng chí chế tạo, hắc hỏa dược túi thuốc nổ thì là phụ cận thôn trang nông dân các anh em một chút xíu thu thập tiêu thổ giải quyết. Vật này uy lực nổ tung rất lớn, nhưng chính xác kém không gì sánh được. Đối phó công nhân xây dựng sự tình vẫn được, đối phó có thể động thuyền liền hoàn toàn không đáng chú ý cũng phải thiệt thòi chiến hạm địch trước đó thời điểm kẹo của bán kính quá lớn mở đến bờ nam cái này một bên, nếu không liền bằng không có lương tâm pháo tầm bắn sợ là cũng rất khó với tới bọn họ. Bất quá đồng chí sợ tạ lỉn đối với cái này cũng chỉ là có chút tiếc nuối mà thôi, ở hắn nhìn tới có thể đánh chìm cố nhiên tốt nhất, kích không chầm cũng không có vấn đề. Dù sao chiến thuật của bọn họ mục tiêu đã đạt đến, chỉ cần đem địch nhân thuyền bức cách cầu lớn liền là thắng lợi. Hiện tại quân cách mạng ở cầu đen lên công sự phòng ngự cũng không thể bị phá hủy, nếu không không có cản tay địch nhân liền có thể đem toàn bộ binh lực điều đến ngõ hẻm phồn hoa nơi đó, đến lúc đó gần y e bọn họ liền nguy hiểm. Song đang lúc Sở Tạ Lìn chuẩn bị khiến không có lương tâm pháo trận địa dừng lại thời điểm, một vị thông tín viên từ phía tây chạy tới. Hắn thở hồng hộc nói: "Đồng chí Sở Tạ Lìn, ta là đội đặc công Thu Nha, đại tỷ đầu của chúng ta đã không chế lại bờ phòng bị pháo đài, nàng hiện tại cần ngươi hỗ trợ cho địch nhân thuyền lớn cho lại hướng phía trước đẩy một cái. Như vậy chúng ta liền có thể dùng nơi đó pháo phòng thủ bờ đánh chìm nó." Lúc này trên cầu đồng chí đã cùng địch nhân rằng co rất lâu, cho dù không ở tuyến đầu cũng biết thương vong của bọn họ khẳng định rất lớn. Vốn nên là với tư cách chi viện không có lương tâm pháo bị Sở Tạ Lìn cho móc xuống tới đi pháo kích chiến hạm địch một đoạn thời gian rất dài. Nếu như bây giờ thật cần gấp pháo kích chiến hạm địch tới bức bách nó di chuyển vị trí, như vậy trước không nói trên cầu đồng chí còn có thể hay không tiếp tục kiên trì đi xuống, phe mình bên này túi đạn dược tồn kho liền phải trước ra vấn đề. Ngoài thành đồng chí cứ việc có thể thông qua cả người lẫn vật phân và nước tiểu đến lấy luyện diêm tiêu, cũng có thể phát động nông dân tới nung khô tháng tuổi, nhưng lưu mình vật này lại chỉ có thể dựa vào mua. Vì vậy ngoài thành chi viện túi đạn dược là hữu hạn. Hiện tại từ thích hợp nhất chiến thuật góc nhìn xuất phát liền không nên đáp ứng điều thỉnh cầu này, nhưng Sở Tạ Lìn lại vuốt vuốt râu quai nón tự hỏi. Tựa như gần y e thường xuyên cùng hắn thảo luận đồng dạng, đánh trận là không thể chỉ xem tình huống của hiện tại, quan trọng nhất là muốn phân rõ ràng mâu thuẫn chủ yếu cùng thứ yếu mâu thuẫn. Hiện tại quân cách mạng ở trên chiến trường mâu thuẫn chủ yếu là cái gì? Đó đương nhiên là bị sông gọt tờ Nam Bắc cắt đứt cục diện. Chỉ cần không có cách nào giải quyết cái vấn đề này, lỏng lẻo lực lượng cách mạng liền không có biện pháp hội tụ đến cùng một chỗ. Mà hoành trên sông gọt tờn trước này tàu tuần dương liền là cái vấn đề này bên trong trở ngại lớn nhất một trong, nó cấp ưu tiên thậm chí muốn cao hơn nhiều bên kia bờ sông lô cốt đầu cầu. Bởi vì lô cốt đầu cầu bọn họ luôn có biện pháp đi giải quyết, nhưng quân cách mạng lại một mực không có biện pháp gì tốt đến giải quyết chiếc này trở chạm đất cửa hạm pháo thuyền. Cho dù phía sau bọn họ giải quyết bờ bên kia địch nhân, nhưng chỉ cần chiếc thuyền này còn để ngang ở trên mặt sông, đến tiếp sau bộ đội tiếp viện liền sẽ một mực chịu đến địch nhân hạm pháo hỏa lực uy hiếp. Cho nên đang suy nghĩ minh bạch cả cục chiến dịch mấu chốt sau đó, Sở Tạ Lìn cũng biết nên làm cái dạng gì quyết định rồi. Đó chính là ở túi đạn dược hao hết trước đó phối hợp với bờ phòng bị pháo đài bên kia triệt để giải quyết rơi chiếc thuyền này. Tiếp lấy nguyên bản đã bắt đầu rút lui không có lương tâm pháo trận địa bắt đầu theo lấy chiến hạm địch di động từng bước hướng tây chuyển di, bất quá so lên trước đó đến nói hiện tại hỏa lực mật độ muốn nhỏ rất nhiều. Song địch nhân cũng không có vì vậy cảm thấy may mắn. Tựa như bắn không có lương tâm pháo quân cách mạng sẽ không đi tin tưởng vật này độ chính xác đồng dạng, vò gỗ giặt lên thủy quân bọn quan binh cũng không dám đi cược vận khí của bản thân. Vì vậy ở tối nay, chiến tranh trong lịch sử khôi hài một màn xuất hiện. Một chiếc nội hà tàu tuần dương bị trên bờ không có lương tâm pháo bộ đội cho một đường đuổi lấy chạy, hai bên lẫn nhau nã pháo nhưng đều rất ít sinh ra cái gì tính thực chất thành quả chiến đấu. Một bên là thuyền chập trùng tương đối lớn ảnh hưởng nó độ chính xác, một bên khác thì là chính xác vốn là liền rất kém cỏi hoàn toàn không cần cân nhắc độ chính xác. Hơn nữa không chỉ là bờ nam không có lương tâm pháo, bờ bắc đã đứng vững gót chân quân cách mạng cũng ở bên bờ tổ chức lấy đối với chiến hạm hỏa lực. Vừa mới thu được đường kính nhỏ bộ binh pháo nhưng muốn so không có lương tâm pháo tinh chuẩn nhiều. Đến mức vỏ gỗ giặt căn bản không dám tới quá gần sông gọt tờn trung bộ cùng phía bắc, chí ít ở mặt phía nam nơi này đối thuốc nổ độ chính xác đủ chính lệnh, cho bọn họ lớn lao cảm giác an toàn. Hai bên liền bởi như vậy một lần đuổi theo đi tới tây khu hạ thành diện ngoài, thời điểm này đột nhiên một phát đạn pháo từ bờ nam tập kích tới lao lấy vỏ gỗ giặt cột buồm bay đi, trực tiếp đánh ở đến gần bờ sông trên mặt nước, đem phụ cận quân cách mạng đều bắn toàn thân bọt nước. Vốn bị đánh đến nén giận hạm trưởng phải cầm lên thông tin mâm không cần suy nghĩ liền tức miệng mắng to: "Hỗn đản, các ngươi có dám hay không đem họng pháo lại điều thấp hai cái lý dạ đi ạ? Vừa rồi cái kia một pháo kem chút đánh trúng chúng ta rồi. Đợi lát nữa mà tái phạm loại này sai lầm, lão tử trở về nhất định làm các ngươi." Hiển nhiên hắn còn không biết bờ nam pháo đài đã thất thủ tin tức, hoặc là nói hạm trưởng phải căn bản không tin tưởng địch nhân có thể công phá tòa kia trong ngoài đều 10 điểm kiên cố pháo đài. Hắn thở phì phò cúp máy thông tin, chỉ lưu lại bờ phòng bị trong thành lũy chiến sĩ quân cách mạng nhóm hai mặt nhìn nhau không biết nên nói cái gì đó. Mãi đến một mặt kỳ quái Mỹ Lý A đại tỷ phản ứng lại, nàng tùy tiện đối với các tiểu đệ thuốc dùng nói: "Nhìn cái gì vậy?" Ấn hắn nói làm a. Một lần này đội đặc công Thu Nha các chiến sĩ tay chân bụng về đem họng pháo hạ thấp hai cái lý ra đi ạ, ngắm chuẩn lấy chiến hạm địch phòng chỉ huy phía trên to lớn đèn pha. Bang! Một tiếng pháo nổ sau đó, 220mm đường kính pháo phòng thủ bờ chuẩn xác bắn trúng chiến hạm địch phòng chỉ huy. Quân địch kỳ hạm vỏ gỗ giạt bị đánh chìm rồi. Chương 054, đánh tan địch đoàn 374 chương 054, đánh tan địch đoàn 374 đối với vỏ gỗ giạt đắm chìm. Quân cách mạng bên này tự nhiên là nhảy cơn hoan hô, mà bên kia bờ sông Hoàng Gia Lục quân đoàn thứ 374 đoàn trưởng Tao Von bợ quịt bởi vì cũng đồng dạng giơ lên trong tay rượu vang ly cùng một chỗ ăn mừng lấy khiến người say mê thời khắc. Căn cứ ngạo mạn cùng thành kiến nguyên tắc, hắn đã sớm đối với hải quân đám kia hiệu sừng đỏ xem thường đến cực điểm, đối với hải quân sức chiến đấu cũng là cầm thái độ hoài nghi. Hiện tại tốt, thời cái kia chán ghét ra hỏa dùng bọn họ hỏng bét chiến tích chứng minh bợ quịt bởi vì suy đoán của bản thân. Phó quan, mang theo người rút lui, nơi này là chờ không được. Mặc dù mặc kệ trên phương diện chiến thuật vẫn là trên chiến lược bờ quịt bởi vì đoàn trưởng đều là tận khả năng chê bai đối thủ cùng đồng sự, nhưng ở liên quan đến cá nhân sinh mệnh an toàn trên sự tình hắn một mực đều là phi thường cẩn thận cùng tỉ mỉ. Vừa rồi quân cách mạng pháo kích vỏ gỗ giặt vũ khí hắn cũng là kiến thức đến, đối với loại kia đơn giản ném bắn đạn pháo hắn xem thường đến cực điểm, nhưng cũng tương đối tán thành nó uy lực nổ tung. Mặc dù nói loại vũ khí này tầm bắn cũng không có vượt qua toàn bộ mặt sông chiều rộng, nó đường đạn không chính xác tính cũng chú định rất khó lại khung sắt trên cầu bắn. Nhưng bạn nhất đám kia không muốn mạng dân đen thật cho rời đến cầu đen đi lên đâu. Bờ quịt bởi vì cũng không dám cầm mạng của bản thân đi cược, mặc dù nói ở thánh huyết phù hộ xuống hắn loại này bốn đời huyết duệ ngược lại là không làm sao sợ loại trình độ này nổ tung, nhưng dạng kia cũng là rất đau tốt á, nơi đây quyền chỉ huy toàn bộ giao cho một doanh trưởng, nói cho hắn đem mạng đều mất cũng không thể để nơi này thất thủ. Địch nhân ở chỗ này lớn nhất quan chỉ huy cơ trí rút lui chiến trường, nhưng với tư cách quân cách mạng cao nhất chỉ huy quân sự Ngân Y E lại tự mình dẫn đội phân chiến ở công thành tuyến đầu. Ngân Y E, công binh các đồng chí đã sắp đặt tốt thuốc nổ rồi. Lính truyền tin bốc lên mưa bom báo đạn đi tới Ngân Y E bên cạnh, bọn họ giờ phút này đang ngõ hẻm phồn hoa bên cạnh bị địch nhân giao nhau súng máy hỏa lực cho ép tới không ngóc đầu lên được. Trận đánh này đánh khiến người nén giận, hỏa lực của địch nhân bố trí quá cường đại, mà quân cách mạng lại thiếu khuyết công thành dùng hỏa pháo chủng loại vũ khí. Đối mặt địch nhân bố trí ở giao thông yếu đạo lên điểm hỏa lực cường công khẳng định không phải là một biện pháp tốt, mà thành thị tác chiến dưới tình huống lại không thể hoàn toàn phát huy du lịch kích đội sở trường vận động chiến ưu thế. Huống chi kể bên này cũng không có khả năng để cho địch nhân nhất định phải hành động mục tiêu, địch nhân hoàn toàn liền không có nghĩ qua chuyển ổ bất quá đối với ngân IE cùng đội du kích nguyên ban nhân mã đến nói, địch nhân không cho điều kiện bọn họ liền tự mình sáng tạo điều kiện, địch nhân không nguyện ý động vậy liền sáng tạo ra một cái bọn họ không thể không cứu mục tiêu. Đồng chí Cố Hận, người dẫn đội tiếp tục đánh nghi binh địch nhân chính diện phòng tuyến, ta dẫn đội đi mặt bên quanh co. Ngân IE dứt lời liền mang đi một nửa nhân thủ, trong này tất cả đều là đội du kích tới lao binh, bọn họ từ cánh bắt nhiễu vòng qua địch nhân phòng tuyến đi tới đỏ đê nơi này. Đây là một đạo vây quanh lấy khu hạ thành thành lập đê đập, ở tòa thành thị này còn không thuộc về quỷ hút máu thời điểm nơi này chính là nguyên bản nội thành tường một bộ phận, về sau dần dần liền thành lên khu hạ thành đường ranh giới. Ngọc giặt khu hạ thành bên trong xuống không chỉ là chỉ địa vị thấp, càng là địa thế thấp trung thấp. Ở đông khu hạ thành cùng khu dữ lộ dỉn chỗ giao hội đỏ đê trên lệch lớn nhất, khoảng chừng gần tới cao 20 mét. Toàn bộ đê đập trên tường ngoài phủ kín màu đỏ gạch đá, đỏ đê tên cũng phải nhờ vào cái này. Độ cao như vậy cấp cho địch nhân rất lớn cảm giác an toàn, nhưng bọn họ đối với đê đập nơi này phòng ngự lại không có một điểm buông lỏng. Chỗ cao trên kiến trúc đều bố trí đến có cảnh giới tiếu, một đội đội súng máy cũng ở men theo ngõ hẻm phồn hoa đến kim trung ngõ hẻm đê đập lên tuần tra, liền ngay cả cống thoát nước cũng cho sớm chắn lên. Địch nhân lo lắng duy nhất liền là quân cách mạng có thể hay không từ 8 tầng lầu cao cao ốc hụt kẹn phủ cái thang qua tới, bất quá cân nhắc đến cả tòa cao ốc khoảng cách đê đập cũng có khoảng cách hơn 10 mét, địch nhân cũng không quá tin tưởng cái quân cách mạng có thể phủ cái làm sao dài cái thang qua tới. Nhưng mà ngay tại đội tuần tra đều may mắn đây thật là cái nhàn rỗi việc phải làm thời điểm, một trận nổ mạnh nương theo lấy chấn động to lớn liền từ dưới lòng bàn chân truyền tới. Tiếp lấy bọn họ liền nhìn đến cao lớn cao ốc hụt kẹn hướng về phương hướng của bọn họ đối diện đập tới. Nhanh chạy a, lầu đổ vào. Hiển nhiên đội tuần tra lo lắng là không cần thiết, bởi vì sụp đổ cao ốc căn bản nện không đến bọn họ. Tòa này hụt kẹn hiệu cầm đồ tiêu chí hiện tại đang nằm nghiêng ở đỏ đê bên cạnh, tùy theo mà tới liền là một cái cọc gỗ cái thang đầu xuất hiện ở trên đường chân trời. Tiếp tục ở đội tuần tra đều hoảng sợ làm một đoàn thời điểm, một vị quân cách mạng chiến sĩ nắm lấy đỏ đê biên giới leo lên. Không chút do dự lấy xuống trên lưng súng, chiến sĩ ở ngay lập tức liền dùng một viên đạn đánh chết lưng hướng về phía địch nhân của bản thân. Các đồng chí hướng về thắng lợi. Càng ngày càng nhiều chiến sĩ quân cách mạng nương lấy sụp đổ cao ốc leo lên, bọn họ ngay lập tức liền xung phong đến địch nhân trên trận địa phát động trận giáp lá cả, mà nơi này chính là đoàn 374 phòng ngự điểm yếu kém. Cây bên này không chỉ không có bao nhiêu có thể chi viện qua tới bộ đội, hơn nữa bọn họ trận địa pháo binh thật vừa đúng lúc liền ở hai tòa nhà phía sau quảng trường nhà ga lên. Lúc này đoàn thứ 374 đoàn trưởng Đao Von bở quịt bởi vì vừa vặn rút lui đến nơi này, cũng may mà có hắn ở nơi này, bị tập kích pháo binh bộ đội mới không có ngay lập tức tan vỡ rơi. Đừng hốt hoảng. Toàn bộ người cầm vũ khí lên men theo giao lộ kiến trúc bố phòng, báo tin đường kim trung cùng ngõ hẻm phồn hoa rút đi một điểm người qua tới trước chi bị lấy, lại khiến tam doanh trưởng phái một cái ngay cả qua tới, địch nhân sẽ không đến quá nhiều đừng sợ. Ném đi ngạo mạn một mặt không nói, vợ quyết bởi vì với tư cách một cái quan chỉ huy quân sự tác chiến tố dưỡng nhưng muốn so hắn hải quân đồng hành rất nhiều. Hắn ngay lập tức liền làm ra ổn thỏa nhất quyết định chính xác, dựa vào nguyên bản pháo binh bộ đội cùng thu thập qua tới đội tuần tra hắn rất nhanh ở nhà ga quảng trường cái này thành lập một cái vẫn tính kiên cố phòng tuyến. Báo cáo đoàn trưởng, địch nhân hướng chúng ta phía sau đi. Khiến phía sau bộ đội giao nhau rút lui, từng bước lui đến quảng trường hai bên kiến trúc trong đi. Vợ quyết bởi vì cho rằng địch nhân là nghĩ muốn vây quanh bọn họ, mà hắn cũng quả đoán lựa chọn từ bỏ ngoại vi trận địa đem ưu thế binh lực tập trung đến kiến trúc tương đối dày đặc chính diện cùng hai bên địa khu. Cứ như vậy liền có thể tạo dựng ra một cái giống như là chữ cái C đồng dạng phòng tuyến, chính giữa lỗ hổng nơi đó là tầm nhìn chống trải quảng trường khu vực, địch nhân cho dù từ phía sau đột nhập cũng chỉ sẽ gặp phải ba mặt hỏa lực vây quanh. Nhưng chính đang hắn vì bản thân anh minh thần võ quyết đoán mà đắc chí thời điểm, sự tình phát triển nhưng lại xa xa vượt qua vợ quyết bởi vì dự tính. Tình huống gì? Địch nhân vì cái gì không tấn công? Đối mặt địch nhân quan chỉ huy nghi vấn, Ngân IE lúc này cũng không có trả lời nghĩa vụ, bởi vì hắn đang mang lấy bộ đội lách qua địch trận địa pháo binh hướng về đầu cầu phương hướng quanh co quá khứ. Men theo đường dây xe lửa, bọn họ đột nhiên xuất hiện đến địch nhân phía sau, đánh đến địch nhân một cái trở tay không kịp. Têu cứu! Têu cứu! Chúng ta lọt vào công kích, địch nhân từ phía sau đến rồi. Trong máy bộ đàm một doanh trưởng khàn cả giọng hô nói, song không đợi đoàn trưởng bở quịt bởi vì phản ứng qua tới địch nhân đây là cái gì chiến thuật thời điểm, trước tới chi viện tam doanh cũng xuất hiện ở thông tin bên trong. Báo cáo doanh trưởng, chúng ta chi viện bộ đội chính diện gặp phải địch nhân chặn đánh, hiện tại không đuổi kịp đến rồi. Không chỉ như thế, liền ngay cả nam bắc phương hướng ngõ hẻm phồn hoa cùng đường kim trung viện quân đều lọt vào mức độ bất đồng công kích. Địch nhân cái này đến cùng là lên tới nhiều ít người a? Hiện tại đoàn 374 đoàn trưởng đã hoàn toàn động, hắn không cho rằng một cái sụp đổ cao ốc là cũng đủ lớn bộ đội thông qua, hơn nữa về mặt thời gian đến nói địch nhân cho dù là bay cũng không có khả năng bay nhiều người như vậy lên tới a. Bờ Quịt bởi vì nghĩ không thông đây là vì cái gì, bởi vì ở hắn ấn tượng cố hữu bên trong một cái có thể duy trì lấy chiến lược bộ đội cho dù có lại lại tiểu giã tối đa chỉ có thể đến xếp cấp 1. Bởi vì lại nhỏ lại ban căn bản không có sức chiến đấu gì có thể nói, hơn nữa đang chỉ huy lên cũng căn bản không có khả năng có cái nào quan chỉ huy có thể chỉ huy qua tới. Nhưng quân cách mạng bên này lại không đồng dạng. Lần y e hắn chỉ mang tới hơn 200 người, nhưng hắn lại dám lớn mật chia bình quân co. Địch nhân làm không được sự tình không có nghĩa là quân cách mạng các đồng chí làm không được. Đầm lầy lẹt mạn đội du kích mọi người cũng không phải binh lính bình thường, mỗi một người bọn họ đều có lấy vượt xa người thường trình độ văn hóa, chí ít đã nắm giữ 5 cái chiến thuật thế công nấu pháp, hơn nữa bọn họ còn đối với cả tràng chiến tranh chiến thuật chiến lược đều có lấy cơ bản nhất nhận biết. Đừng nói phân tán thành một lớp, liền là lâm thời gom lại tiểu đội 3 người đều có thể hữu hiệu tổ chức lên sức chiến đấu tới. Đồng thời mỗi một người bọn họ đều có lấy quyết sách năng lực, căn bản không cần phía trên trưởng quan từng cái mệnh lệnh đi thúc, quân cách mạng chiến sĩ sẽ tự mình tìm kiếm mục tiêu đi giải quyết. Nếu như dựa theo đế quốc sĩ vạn nhị a bộ binh sách yếu lĩnh tới tính, đầm lầy lẹt mạn đội du kích các đội viên xưa nay không xem như là binh lính bình thường, mà là có lấy ưu tú chiến thuật tố dưỡng quân dự bị sĩ quan. Gần IE ở rời đi trận địa pháo binh thời điểm một hơi thở chia 4 đường bộ đội, hướng về 4 cái phương hướng đồng thời xuất kích. Ở tấn công trong quá trình còn lại bộ đội vậy mà căn cứ chiến trường tình huống vậy mà còn tiếp tục chia binh rồi. Phụ trách quanh co địch nhân cánh phải trung đội ở gặp phải địch nhân viện quân thời điểm quả đoán phân ra 2 chi tiểu đội hướng mặt bên quanh co. Trong đó bên trái bộ đội gặp phải đang cùng lần ý ép bọn họ giao chiến địch nhân tam doanh viện quân, bọn họ thẳng cắt quân địch yếu kém cánh bên phòng tuyến đánh tan chi bộ đội này. Bên phải quanh co tiểu đội thì là ở trên đường bắt cái tù binh, sau đó khi biết kể bên này không có gì quân địch sau đó liền càng thêm lớn mật lại lần nữa chia binh, một đường nhiễu hậu đi quanh co đến địch nhân đường kim trung phía sau, mà đổi thành một đường thì ở tù binh dẫn dắt xuống sở đến địch tam doanh bộ chỉ huy. Bên phải với tư cách đội dự bị tam doanh đột nhiên không có tín hiệu, một doanh cùng nhị doanh đồng loạt đều lọt vào địch nhân tiền hậu giáp kích, một giờ đồng hồ thời gian cũng chưa tới chiến trường cục diện vậy mà đến không thể cứu vãn tình huống. Bờ Quịt bởi vì không thể không thừa nhận bản thân đã hoảng sợ, hắn hiện tại trong đầu có mà chỉ có một cái ý nghĩ. Rút lui! Rút lui! Vị này cao ngạo quỷ hút máu ở thông tin trong mâm hét lớn một tiếng, tiếp lấy liền mang lấy trung đội cảnh vệ chạy trốn, hoàn toàn mặc kệ thủ hạ hắn còn ở chiến đấu bộ đội. Chương 055, bắt lấy chiến trường quyền chủ động chia binh hai đường. Chương 055, bắt lấy chiến trường quyền chủ động chia binh hai đường cái gì? Các ngươi nói đoàn 374 bại đâu? Bú Nhị Ác tổng đốc ở tiếp đến ma năng thông tin thời điểm đầy mặt đều là không thể tưởng tượng nổi, tiếp tục ở sửng sốt trong chốc lát sau đó dư vị qua tới sau đó hắn lại đối với mịp rộ phồn giận dữ hét, bại, bại rồi. Cái gì gọi là bại, các ngươi nói cho ta rõ ràng a. Người đâu? Trang bị đâu? Dù sao cũng phải có đồ vật trở về a. Ở tổng đốc thúc giục xuống trong loa lại truyền ra tích tích tắc tắc âm thanh, tiếp lấy sau khi nghe xong tổng đốc mặt càng đen. Toàn bộ đoàn 374 trừ đoàn trưởng mang lấy mấy cái cảnh vệ viên trở về, còn lại toàn bộ ham đến đống quân nội loạn bên trong vào rồi. Chết chút người, mất mấy cái súng đối với tổng đốc đến nói cũng là có thể mở một con mắt nhắm một con mắt lừa gạt qua, nhưng đây chính là thành hệ thống bộ đội a. Càng đừng nói ở đoàn 374 trong tay còn có lấy 4 khẩu súng trái phá, hiện tại toàn bộ đều đóng gói tặng cho địch nhân. Tiếp xuống tiền tuyến bộ đội chỉ có thể cầu nguyện địch nhân không hiểu như thế nào hiệu chỉnh đường đạn rồi. Nhưng ở trên một điểm này địch nhân ngược lại thật sự là không cần lo lắng, bởi vì quân cách mạng bên này thật đúng là không có người hiểu được làm sao nã pháo ấy nhỉ. Bất quá quân cách mạng bản thân không hiểu không quan hệ, trong tù binh luôn sẽ có hiểu. Hiện tại liên tiếp học giặt Nam Bắc hai thành khu cầu đen cuối cùng là đã thông, Sở Tạ Lìn mang lấy đến tiếp sau bộ đội chi viện qua tới. Đồng chí Sở Tạ Lìn, căn cứ chúng ta lính trinh sát báo cáo, địch nhân ở phía trước mấy cái mấu chốt ngã tư cái kia bố trí không ít bộ chiến cơ giáp. Ta bên này dẫn người ở chính diện tấn công địch nhân trận địa, ngươi cùng lão cổ hần dẫn đội đi tấn công khu cảng mới mặt phía bắc yếu đạo. Gần IE ở trên mặt đất tiện tay vẽ ra thành khu giản đồ, tiếp lấy chỉ lấy khu cảng mới, tây khu hạ thành cùng khu mẹ nạ chỗ giao giới nở nụ cười. Trong thành phố cái này một đống địch nhân bố trí cùng lạp xưởng đồng dạng, nơi này chính là lạp xưởng thắt nút địa phương. Chúng ta chỉ cần một đao xuống cắt mở nó, hai bên lạp xưởng cũng đừng nghĩ lại khép lại đi. Giờ phút này quân cách mạng cũng chỉ là mới vừa thoát khỏi cục diện bị động, nhưng lần IE cũng đã bắt đầu ở trên chiến thuật bắt quyền chủ động. Đối với hắn bộ này đánh phả sơ đầu lâm đã rất là thói quen, hắn thậm chí còn sớm an bài tương ứng phối hợp. Ta liền đoán được lần IE ngươi sẽ nghĩ muốn trước ăn đi khu cảng mới địch nhân, cho nên ta sớm an bài đợt thứ 3 lần qua sông bộ đội. Chờ lấy chúng ta đem địch nhân cho dẫn tới mặt phía bắc thời điểm bọn họ liền phụ trách qua sông tấn công. Sơ tác liền chiến thuật so lên lần IE đến nói muốn cấp tiến rất nhiều. Hành động của hắn hoàn toàn là xây dựng ở địch nhân hải quân không có bất kỳ động tác gì dưới tiền để mới có thể thực hiện. T. Cái ý nghĩ này quá mức mạo hiểm, khiến lần IE đều có chút lộ vẻ do dự. Nhưng rất nhanh hắn liền để xuống nội tâm xoắn xuýt, chuyển mà trịnh trọng nói với Sở Tạ Lìn, gót lọn nhà xưởng của bọn họ liền ở cái kia phụ cận, dẹp kỳ ý liền ở bên kia cải tạo khổng lồ cơ giáp. Nếu như có thể mà nói đồng chí Sở Tạ Lìn ngươi đã đi tiếp viện hắn một thành, khổng lồ cơ giáp uy hiếp hẳn là đủ để cho địch nhân hải quân tạm thời không đi chú ý mặt sông bên kia. Hiện tại cách mạng liệt hỏa đang cùng đế quốc cuồng phong đối kháng lấy, mỗi thời mỗi khắc đều có đồng chí ở hy sinh, thời gian chưa từng cho phép nên ý e bọn họ có bất kỳ do dự nào. Sở Tạ Lìn rất nhanh mang lấy bộ đội giết tới ngõ hẻm phun hoa, nơi này địch nhân phải so những nơi khác cương ngạnh nhiều, cho dù là bị hai đầu bao vây cũng không có đầu hàng. Hai bên trên cơ bản là một ngôi nhà lại một ngôi nhà tranh đoạt, tàn khốc trận giáp lá cả khiến hai bên máu đều thẩm thấu ở trên vùng đất này. Song liền khi hai bên đánh đến khó bỏ khó chia thời điểm, Sở Tạ Lìn nhạy bén chú ý tới bên thai chuyển tới một tia nhỏ không thể thấy phong minh thành. tiếp lấy hắn quay đầu nhìn đến mặt phía bắc trên bầu trời lập lòe lấy mấy cái nhỏ bé ánh sáng. Hỏa lực, nam xuống. Thời gian cấp bách, Sở Tạ Lìn hô to hai cái từ đơn nhắc nhở lấy mọi người, tiếp lấy 2-3 giây sau đó mấy cái nặng nề đạn pháo liền rơi vào nải vốn là không lớn ngõ hẻm phồn hoa.
Bang, 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 bang.
Liên tiếp 4 phát kịch liệt nổ tung trực tiếp quanh sập bản địa lớn nhất tòa kia kiến trúc, đây cũng không phải là đoàn trúc núi nhỏ phá uy lực. Địch nhân nhất định là vận dụng sư trúc đường kính lớn súng trái phá. Đám này quỷ hút máu, đánh lên người một nhà tới đều không mang do dự. Vừa mới gặp mặt lão cổ hận liền đầy đầu đuổi đất phàn nàn lấy, nhưng cũng chính là nương lấy cái này 4 viên đạn pháo trợ giúp, bọn họ cuối cùng là gặm xuống khó khăn nhất gặm trận địa. Hiện tại ngõ hẻm phồn hoa nơi này vẫn như cũ còn có lấy linh linh tinh tinh chiến đấu, nhưng địch nhân lại không thể lại ngăn trở quân cách mạng hành động.
Bang, 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 bang.
Đang lúc nói chuyện lại là 4 viên đạn pháo tập kích tới, nhìn tới địch nhân sư trúc hỏa lực phối trí đã hết sức rõ ràng. Thừa dịp quân địch pháo binh thay mới khẽ hở, lão cổ hần cùng Sở Tạ Lìn phân lựa khiến bộ đội xuyên qua nơi này, ở trên đường bọn họ cũng thuận tay giao lưu lấy nhiệm vụ của hiện tại. Rất nhanh đội ngũ liền đi tới khu hạ thành cùng khu cảng mới giao giới địa phương. Nơi này không giống phía đông có lấy cao ngất đỏ đê với tư cách biên giới, nhưng một đầu nhân công kênh đảo lại đem khu hạ thành cùng khu cảng mới chia cắt ra. Địch nhân lữ 582 liền đóng giữ ở đây phụ cận cầu lên, nghĩ muốn tiến đánh nơi này độ khó cũng không so tấn công cầu đen thấp. So may mắn là khi Sở Tạ Lìn cùng lão cổ hần dẫn đội qua tới thời điểm, một tòa cầu lên vừa vặn liền có 2 đội nhân mã ở lẫn nhau giao chiến. Trong đó phe tấn công ở dưới cầu, xem có lấy thống nhất chế phục, khẳng định liền là địch nhân lữ 582. Mà phe phòng thủ phần lớn là công nhân cùng thị dân phổ thông trang điểm, bọn họ trông coi một đoạn tre lấy vải không thấm nước xe vận tải thùng xe đang kiệt lực đối kháng lấy, mắt thấy phòng tuyến đều đã bất ổn. Đi lên giúp bọn họ. Sở Tạ Lìn ra lệnh một tiếng đã gia nhập chiến trường, có lấy quân đầy đủ sức lực gia nhập quân phòng thủ rất nhanh liền ổn định trận tuyến. Nhưng làm sao địch nhân tấn công hỏa lực thực sự quá mạnh, hơn nữa quân phòng thủ còn chen ở nhỏ hẹp trên cầu, ưu thế nhân số căn bản không phát huy ra được. Các ngươi liền là lần ý e người của bọn họ a, cảm ơn các ngươi. Đội xe bên này người dẫn đầu tìm đến Sở Tạ Lìn cảm ơn lấy nói, chúng ta là ngài gọt lòn bên kia. Đang lúc nói chuyện địch nhân đem súng máy hạng nặng nâng qua tới, cường đại áp chế hỏa lực khiến vừa mới vững chắc chiến tuyến lại một lần nữa buông lỏng. Hiện tại ý kiến của ta là rút lui, chí ít không thể ở trên cầu cùng bọn họ đánh. Sở Tạ Lìn ngữ khí lạnh lùng nói, song phụ trách gáp vận đội trưởng lại lắc đầu, không được, trên xe đồ vật không thể mất, đây là ngài dập kỳ y muốn, chúng ta thật vất vả mới lấy được. Vừa nghe là dập kỳ y, Sở Tạ Lìn lập tức hiểu được khả năng này là chữa trị khổng lồ cơ giáp muốn dùng đến đồ vật, thế là hắn chỉ có thể cắn lấy răng tiếp tục dẫn đội thủ vững. Đồng thời hắn cũng ở trong lòng đếm thầm lấy một con số. 598, 599, 600. Thời gian đến. Thời gian gì? Sở Tạ Lìn không có trả lời vị tiểu đội trưởng này nghi vấn, bởi vì bên cạnh phía trước chuyển tới tiếng súng liền là câu trả lời tốt nhất. Đi chết đi, quỷ hút máu đám cho săn. Nửa người dưới ướt đẫm lao cổ hẩn mang lấy bộ đội ở cách đó không xa bơi qua kênh đảo, lúc này xuất hiện ở địch nhân cánh bên, vẫn như cũng là quen thuộc súng trường áp chế thêm khoảng cách ngắn xung phong. Nơi này địch nhân cũng bại ngã vào quân cách mạng trận giáp lá cả xuống. Chương 056, cải tạo cơ giáp dập kỳ ý. Chương 056, cải tạo cơ giáp dập kỳ ý hiện tại bề bộn nhiều việc, hắn từ trước đến nay đều không có như thế lo lắng qua. Đứng ở trên giàn giáo điều chỉnh thử lấy phức tạp hơi nước đường ống nhiệt lưu, trước mặt hắn chính là một tôn cao đến 12 mét sắt thép cự thú. Chấp chính quan cấp hạng nặng bộ chiến cơ giáp mặc dù bởi vì cực kém chiến trường tính cơ động cùng khiến hậu cần tan vỡ bảo dưỡng độ khó mà lui ra đế quốc lục quân tại ngũ trang bị danh sách, nhưng với tư cách lớn chiến hạm cự pháo chủ nghĩa ở trên đất liền tinh thần kéo dài. Nó 10 điểm hoàn mỹ thể hiện lớn liền là tốt, nhiều liền là đẹp sắt thép mỹ học. Toàn bộ cơ giáp chính diện trang giáp dày đến 103 mm, lại nhất rèn đúc tinh bạc nhỉ hợp kim sắc không chỉ giảm mất gần tới 20 trọng lượng, hơn nữa lực phòng ngự cũng muốn so cùng độ dày đều chất thép trang giáp mạnh lên 12 trái phải. Nhưng mà cho dù như vậy cũng không cách nào thay đổi cái này đại gia hỏa nặng đến 257 tấn sự thật, hơn nữa trong đó có gần tới 150 tấn trọng lượng vẫn là đều là tập trung ở với tư cách động lực phù văn động cơ hơi nước nơi này. Vài ngày trước Giáp Kỳ Y liền ở gót lòn dẫn dắt xuống đi tới cái này đại gia hỏa chỗ ở thân. Nơi này là hợp giặt xưởng đóng tàu phụ thuộc xưởng sửa chữa, bản chức công việc là cho chi đội thứ 3 cỡ nhỏ thuyền cung cấp định kỳ sửa chữa phục vụ. Men theo kênh đảo gạt ra có lấy 3 gian làm vụ thuyền, trước 2 phòng đều đặt lấy đang kiểm tra tu sửa hải quân tuần tra hạm, mà chấp chính quan cơ giáp liền đặt ở sắt vách căn thứ 3. Đây chính là vì cái gì những cái kia đã từng bị gọt lọn mang đến nhóm kỹ sư cho dù đi tố cáo, phủ tổng đốc bên kia cũng từ trước đến nay đều tìm không tới cụ thể địa điểm nguyên nhân. Ai có thể nghĩ tới bọn họ một mực tâm tâm niệm niệm đại gia hỏa liền đặt ở bản thân hạm đội bên người đâu. Hơn nữa xưởng đóng tàu hoàn cảnh nơi này cũng vừa vặn che giấu sửa chữa chấp chính quan cơ giáp thời điểm sản sinh ra tạc âm, đem làm vụ thuyền vừa đóng cửa ai có thể biết trong này chính là tuần tra hạm vẫn là cơ giáp. Đầu máy xe lửa hơi nước động cơ còn bao lâu đến? Giáp kỳ ý điều chỉnh thử xong xuôi trong tay hơi nước đường ống nhiệt lưu, hắn không khỏi thúc giục. Cái này đại gia hỏa cải tạo độ khó vượt qua hắn trước kia đến nay nhận lấy bất luận nhiệm vụ gì, cái này khiến hắn hao hết tâm lực đồng thời cũng dấy lên khiêu chiến khó khăn dục vọng. Đối với đã mài mòn hơn phân nửa nguyên thủy nổi hơi, Giáp Kỳ Ý cũng không có giống như trước đó đồng hành đồng dạng suy nghĩ biện pháp chữa trị, hắn ngược lại là trực tiếp cắt đứt rất nhiều tàn tạ mạch kín, chỉ lưu lại hắn cho rằng có thể cần dùng đến bộ phận. Tựa như trước đó hắn cho mọi người phổ cập khoa học đồng dạng, động cơ hơi nước vách trong tổ phù văn hiện tại thông dụng chính là tam hình tổ phù văn hợp, loại hình thức này là thông qua quan hệ song song phương thức tới từng người vận hành bất đồng bộ phận tổ phù văn mạch kín. Bộ này mô hình chỗ tốt liền là dù cho trong đó tổ một phù văn có chỗ tổn hại, còn lại bộ phận công năng cũng sẽ không chịu đến quá nhiều, trừ phi tổn hại địa phương thực sự quá nhiều. Tin tức tốt là đài này chấp chính quan cơ giáp nổi hơi vách trong ma pháp tổ phù văn còn không có tổn hại đến loại trình độ kia, nhưng tin tức xấu là nó nhiệt lưu truyền thâu bộ phận tổ phù văn hoàn toàn mất đi hiệu lực. Vậy liền dẫn đến nổi hơi nội bộ nhiệt lượng sói mòn tốc độ kinh người, cả đài cơ giáp hệ thống động lực nghiêm trọng nhận hạn chế, thời gian sử dụng năng lực càng là từ ngạch định 48 giờ rút ngắn đến 12 điểm chung. Vì giải quyết cái vấn đề này, Dật Kỳ Ý 10 điểm lớn mật mà rất có sáng ý đem nguyên bản tổn hại bộ phận cho loại trừ rơi, tiếp lấy hắn lợi dụng cắt đi phù văn tàn phiến lại lần nữa lại trên nội bích sắp xếp. Hắn đem nguyên bản quan hệ song song tổ phù văn cho sâu chuối. Đây là đã bị đào thải nhất hình tổ phù văn mô hình. Loại này phương thức sắp xếp có thể càng có hiệu suất phát huy ra mỗi cái đầu tổ phù văn giới hạn trên, nhưng đối với người thiết kế năng lực lại có lấy gần như hà khắc yêu cầu. Sâu chuối phù văn chỉ cần chính giữa có một đoạn xảy ra vấn đề, toàn bộ phù văn dây xích đều sẽ xong đời. Cho dù là lẫn nhau không kiêm dung loại này bột đều không được. Song Dật Kỳ Ý không chỉ thật thiết kế ra đến, hơn nữa ở ngày hôm qua cùng sáng nay trong thí nghiệm đều biểu hiện đến 10 điểm hoàn hảo. Cái này khiến qua tới cho hắn trợ thủ gót lòn cùng cái khác xưởng đóng tàu công nhân đều có loại cảm giác không chân thật, cho nên khi Dật Kỳ Ý nâng ra cần một đài đầu máy xe lửa hơi nước động cơ tới phối hợp thu phát thời điểm gót lòn không chút do dự liền đáp ứng. Đợt thứ 3 người đã phái đi ra, nhưng nghe người trở về nói chung quanh đây cửa ra vào đều bị phong tỏa, nhìn tới gần ý bọn họ đã bắt đầu độc thủ. Gót lòn nói đến đây thời điểm biểu tình rất là thất lạc, hắn hối hận không có sớm một chút cùng gần ý bọn họ nói thật. Nếu là lại sớm mấy ngày, Dật Kỳ Ý vị thiên tài này khẳng định đã sớm sửa tốt cái này đại gia hỏa, hiện tại địch nhân liền nên ở tôn này sắt thép cự thú dưới chân run lẩy bẩy. Bên ngoài tình huống không phải là rất lạc quan, Dật Kỳ Ý giờ phút này cũng chỉ có thể là lo lắng xuông. Hắn đã đem bị tổn thương nổi hơi giải quyết, hệ thống vũ khí đường ống nhiệt lưu hắn cũng cho lại lần nữa thiết kế một lần. Mặc dù hủy đi cơ giáp đại bộ phận hệ thống vũ khí, nhưng lại cho trên hai tay ống phản lực chủ pháo tới cái đại thăng cấp. Nói đơn giản điểm liền là nguyên bản phụ trách trong khoảng cách áp chế hỏa lực chấp chính quan cơ giáp ở Dật Kỳ Ý cải tạo xuống biến thành có thể cự ly xa chính xác bắn sắt thép pháo đài, nó vũ khí nguyên hình chính là ngày đó tay hắn xoắn ống phản lực. Không giống với truyền thống nhà thiết kế đang theo đuổi khí tinh tế tính cùng thấp hao tổn lên cố chấp, Dật Kỳ Ý hoàn toàn không có phương diện này lo lắng. Ở hắn nhìn tới vũ khí cái gì chỉ cần công suất đủ lớn, đánh đến đủ chuẩn liền được, song không lãng phí hơi nước số lượng dự trữ là nhất không có vấn đề, vật này cũng không phải là không thể bổ sung. Quả nhiên ở không có đế quốc nghiệp đoàn kỹ sư áp chế, lại không có ý nghĩa kỳ lạ loạn đưa yêu cầu đế quốc lục quân hậu cần tổng bộ cản tay thời điểm. Giống như Dật Kỳ Ý thiên tài như vậy kỹ sư mới có thể tùy ý phát huy tài hoa của mình, thiết kế ra chân chính vượt thời đại vũ khí kỹ thuật. Song đang lúc Dật Kỳ Ý đã chuẩn bị từ bỏ, nghĩ lấy có thể hay không dùng trong tay tài liệu cải tạo thời điểm, ù thuyền bên ngoài đột nhiên vang lên kịch liệt tiếng súng. Tới hai cá nhân bảo vệ chúng ta đại kỹ sư, những người khác cùng ta đi cạnh cửa xem một chút. Gót lòn trong nháy mắt cầm lên trên bàn súng trường chỉ huy lấy lưu thủ các công nhân, không có để ý Dật Kỳ Ý tiếng kháng nghị hắn mang theo người rất nhanh liền đi tới làm ụ thuyền lầu 4, xuyên thấu qua cửa áp một bên cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại. Tiếng súng tựa hồ là từ giao lộ chỗ rẽ bên kia chuyển tới, hơn nữa càng ngày càng gần. Đang lúc gót lòn giơ súng nhắm chuẩn đầu phố thời điểm, đột nhiên một cái đại gia hỏa liền bèo một cái nhanh chóng rút vào tầm mắt của hắn. Chờ gót lòn lấy lại tinh thần thời điểm, hắn liền nhìn đến một cái râu quai nón tội phạm đem một chiếc quỹ đạo xe vận tải cho lái được nhanh, thành đàn địch nhân liền ở bọn họ phía sau đuổi theo. Chiếc kia bay nhanh mà tới xe đường dây lên có người đứng ở trong buồng xe nô ra nửa người hướng về sau bắn, có người dứt khoát nằm ở trần xe trên vải không thấm nước hướng về sau nổ súng. Run run rẩy rẩy thân xe phảng phất tùy thời muốn tan ra thành từng mảnh đồng dạng, mà sóc này chập trùng bánh xe cũng thời khắc chuẩn bị lấy bay ra đường dây bên ngoài. Nguyên một xe cả người lẫn hàng oanh oanh liệt liệt bay nhanh lấy, ở sắp tiếp cận xưởng đóng tàu nơi này thời điểm, phía trước phụ trách lái xe dâu quai nón mới một thanh đẩy lên trang bị phanh lại. Tiếp tục ở bén nhọn tiếng ma sát trong cả tiết đoàn tàu một đường kia lửa mang kia chớp liền hướng lấy số 3 làm ụ thuyền nơi này thẳng tắp đánh tới. Nhanh nhanh nhanh, mở cửa, đem bọn họ thả đi vào, đừng đâm vào trên cửa. Còn có tới cá nhân nhanh đi đem vòng nói cho kéo qua tới, nếu không bọn họ liền muốn một đường sông đến sắt vách đi. Viện quân dùng một loại hai phe địch ta đều không nghĩ tới tư thái vào sân. Đẩy lấy tam tiết đứng máy khí cái này một đoạn thùng xe mới cuối cùng là ngừng lại, bọn họ vừa mới kém chút từ ụ thuyền lối vào cho một đường trượt đến ụ thuyền phía sau kênh đảo bên trong. Gót lòn cùng người của bọn họ nhìn lấy tình huống này cũng không khỏi cảm thấy nghĩ mà sợ, song phía trên nhảy xuống người lại đều có chút tập mãi thành thói quen, dẫn đầu dâu quai nón còn một mặt bình tĩnh qua tới chào hỏi, các ngươi muốn đổ vật ta đưa tới, nhưng không có thời gian đi giải quyết phía sau theo đuôi. Sở Tạc liền thuận tay từ đi qua trên bàn nắm một cái đạn dược, một bên hướng súng bên trong cái nắp đạn hắn một bên ra lệnh, hiện tại trừ phải làm việc, những người khác đều cầm lấy súng tới, cùng ta đi chặn đánh địch nhân. Chương 057, ụ thuyền công phòng chiến chương 057, ụ thuyền công phòng chiến chiến đấu kịch liệt vây quanh lấy làm ụ thuyền ngoại vi triển khai, bởi vì địa hình quan hệ quân cách mạng bên này tình huống muốn bị động địa nhiều. Các ngươi mang đến địch nhân quá nhiều, ụ thuyền nơi này căn bản ngăn không được. Ở một khối phía sau tường thấp gọt lọn dựa lưng vào tường gạch một bên cho trên súng trường đạn một bên tức giận phàn nàn lấy, một đầu khác Sở Tạ Lĩnh thì giống như là không nghe ra tới đối phương oán giận chính là ai đồng dạng lẩm bẩm nói, như vậy cũng tốt, chí ít lao thuyền trưởng bên kia có thể ít rất nhiều áp lực. Dứt lời hắn đột nhiên đứng người lên tới, giơ súng nhắm chuẩn một mạch mà thành, ở bắn trúng một tên địch nhân sau đó liền nhanh chóng lui về công sự che chắn. Đồng chí gọt lọn, các ngươi nơi này hẳn là có thuyền đúng không? Sở Tạ Lĩnh nằm ở trên mặt đất tránh né lấy phía trên lao vụn vụ tới đạn, khối gạch mảnh vụn băng hắn đầy ngực miệng đều là. Có a, làm sao đâu? Gót Lọn hơi mang một ít nghi hoặc trả lời lấy, tiếp lấy hắn trong nháy mắt phản ứng qua tới một ít đồ vật, thế là mắt trợn tròn không thể tưởng tượng nổi mà nói, các ngươi chẳng lẽ nghĩ muốn rút lui à? Đỉnh lấy địch nhân mưa bom báo đạn Sở Tạ Lìn lại bắn một phát súng, tiếp lấy ngựa khí chấn định giải thích lên tới. Hiện tại khẳng định không được, chờ lại qua 90 phút không sai biệt lắm liền có thể. Ở mang lấy nổi hơi bởi tới trước đó Sở Tạ Lìn liền cùng lão cổ hẩn hai người thương lượng tốt, hắn phụ trách dẫn đội áp vận máy móc đồng thời tận khả năng đem địch nhân hướng khu cảng cũ phía bắc điều động. Sau đó lão cổ hẩn bên kia liền cần bắt lấy địch nhân điều động thời cơ đánh một cái trên lệnh thời gian cùng địch nhân sát vai mà qua, đi tấn công địch nhân ở mặt phía nam bờ sông phòng tuyến, vì tiếp ứng thê đội thứ 3 qua sông bộ đội làm chuẩn bị. Cứ việc hiện tại quân cách mạng đã không chế sông gọt tờn bờ nam pháo phòng thủ bờ pháo đài, nhưng địch nhân ở bên bờ điểm hỏa lực đối với qua sông bộ đội đến nói cũng ý nguyên là một cái to lớn uy hiếp. Đêm nay trước hai nhóm qua sông bộ đội đều gặp 10 điểm thảm trọng tổn thất, thê đội thứ 3 qua sông bộ đội quyết không thể lại ra bất kỳ sai lầm nào. Cho nên Sở Tạ Lìn mới tự mình dẫn đội chấp hành như vậy một cái dị thường nhiệm vụ nguy hiểm. Hiện tại vây quanh ở ụ thuyền bên ngoài địch nhân càng nhiều, thì càng chứng minh hắn kế hoạch thành công. Đối với cả tràng chiến dịch đến nói đây không thể nghi ngờ là một cái tin tức tốt, nhưng đối với Gọt Lọn bản thân đến nói liền cũng không phải là như thế. Hắn hiện tại hận không thể trực tiếp loảng xoảng cho cái này dâu quay nón hai quyền, lại nôn hắn một mặt nước bọt. Chúng ta nếu là đã đi, cơ giáp làm thế nào? Chúng ta thật vất vả cho sửa tốt. Đối với Gọt Lọn kháng nghị Sở Tạ Lìn mặt lạnh lấy im lặng không lên tiếng, hắn ở qua tới trước đó vốn là cho rằng đại cơ giáp này tối nay là không sửa được, cho nên mới làm ra quyết định trước đó. Nhưng chờ hắn thật cùng Gọt Lọn kết nối sau đó mới biết được, kế hoạch của hắn tựa hồ đem người một nhà cho hố. Khả năng là cảm thấy đối lý nguyên nhân, Sở Tạ Lìn ở trầm mặc hồi lâu sau lại tăng giá cả một điểm. Vậy liên lại nhiều kiên trì 20 phút, thời gian đến liền nhất định phải rút lui. Ngươi, Gọt Lọn bị ngữ khí của đối phương cho cả không nói gì, nhưng tình huống của hiện tại lại không được phép nội bộ bọn họ phát sinh mâu thuẫn, thế là hắn chỉ có thể là nuốt xuống cơn tức giận này đồng thời đem phẫn nộ đều vung đến địch nhân trên đầu. Địch nhân ở nơi này bố trí hỏa lực muốn vượt xa qua bộ đội bình thường, chỉ là từ súng máy âm thanh số lượng phỏng đoán, địch nhân khả năng đều tới gần tới một đoàn binh lực. Gọt Lọn, Sở Tạ Lìn hét lớn một tiếng, nhưng cách đó không xa Gọt Lọn lại giống như là không có nghe được đồng dạng. Hiện trường tạp âm quá nhiều quá ầm ĩ, địch nhân một chuôi đạn bắn vào tường gạch lên, đánh ở giá thép tấm thép lên, lẫn nhau tầm đó nghĩ muốn thông qua là to tới giao lưu căn bản là rất không có khả năng. Đang lúc nói chuyện một ngụm gạch đá mảnh vụn băng đến Sở Tạ Lìn trong miệng, hắn biệt khuất nổ nước miếng. Tiếp lấy mạnh mẽ mà xem xong bên ngoài địch nhân một mắt, Sở Tạ Lìn quả đoán mà hướng lấy mặt bên bộ nhào, hắn nằm dạp xuống dáng người một chút xíu hướng Gọt Lọn phương hướng bỏ đi. Một đường nương lấy các loại công sự che chắn, hắn hoa thời gian thật dài mới đến một bên khác phòng tuyến. Gọt Lọn mau dẫn lấy nơi này đồng chí rút lui. Cái gì? Ta nói rút lui. Đi bên trong nhà xưởng. Gọt Lọn hiện tại cho rằng Sở Tạ Lìn là muốn triệt để từ bỏ nơi đây, hắn không muốn rút lui, hoặc là nói hắn căn bản không bỏ xuống được hắn tâm tâm niệm niệm chấp chính quan cấp khổng lồ cơ giáp. Song Sở Tạ Lìn lúc này cũng không phải muốn triệt để rời khỏi, mà là hắn phát hiện địch nhân khả năng chiến thuật. Hiện tại nhất định phải rút về đi, địch nhân chỉ phái tới đội súng máy tại áp chế chúng ta, bọn họ bộ binh nhất định là từ hai bên quanh co rồi. Nếu bàn về cụ thể chỉ huy quân sự năng lực, Sở Tạ Lìn là ở nơi có người trong kinh nghiệm rất phong phú nhất. Ý kiến của hắn Gọt Lọn vốn là không muốn nghe, nhưng hỏa lực của địch nhân bố trí hắn hiện tại liền có thể tự mình cảm nhận được, kết hợp với Sở Tạ Lìn phỏng đoán, chính hắn đều phát hiện cái tình huống này phát sinh khả năng cũng không thấp. Rút lui, rút lui, trở lại xưởng trong phòng đi. Gọt Lọn kêu gọi bên này quân phòng thủ rút lui ngoại bộ phòng tuyến, người của một bên khác bởi vì Sở Tạ Lìn sớm truyền đạt mệnh lệnh cũng đi theo chuyển động lên tới, hai nhóm người hoa công phu rất lớn mới cuối cùng là rút lui đến số 3 làm ụ thuyền nơi này. Đáng chết, chỉ là rút lui chúng ta cũng đã không có gần tới một nửa người. Gọt Lọn cảm giác bản thân đều muốn chọc giận nổ, không chỉ là bởi vì bên ngoài địch nhân, càng là bởi vì trước mắt cái này lô mãng dâu quay nón. Địch nhân quanh co qua tới. Sở Tạ Lìn dựa vào cạnh cửa quan sát lấy ngoài cửa sổ, hắn bình tĩnh âm thanh khiến Gọt Lọn nội tâm tức giận hạ thấp một ít. Từ chỗ nào một bên qua tới? Hai bên đều có, chúng ta chậm thêm vài phút toàn bộ đều đến bàn giao ở bên ngoài. Sự thật chứng minh Sở Tạ Lìn phỏng đoán là chính xác, cái này khiến Gọt Lọn đối với hắn cảm nhận muốn tốt một ít, mặc dù trên tổng thể còn ý nguyên là số âm. Nhưng cân nhắc đến tiếp xuống tình huống, cứ việc hắn vẫn là xem ra hỏa này khó chịu, Gọt Lọn cũng không thể không bắt đầu suy tính tới rút lui công việc. Song đang lúc hắn bắt đầu tìm Sở Tạ Lìn thương lượng đợi lát nữa muốn nên như thế nào rút lui, cơ giáp muốn như thế nào phá hư thời điểm lại lần nữa nhìn thấy cái này dâu quay nón lắc đầu nói, không được, chúng ta không thể đi. Cái gì? Tại sao lại không đã đi? Trước đó không phải là ngươi nói tình huống không đúng muốn rút lui sao? Gọt Lọn hiện tại liền sinh khí công phu đều không có, hắn chỉ muốn hỏi một chút cái này dâu quay nón có phải hay không là cùng hắn không qua được, nhất định muốn ở thời điểm mấu chốt cho hắn gây chuyện. Đối mặt thịnh nộ Gọt Lọn, Sở Tạ Lìn khẽ lắc đầu, tiếp lấy chỉ lấy phía trên khổng lồ cơ giáp ngữ khí bình tĩnh nói, ngươi ngẩng đầu nhìn một chút liền biết. Theo lấy Sở Tạ Lìn nhắc nhở, Gọt Lọn lúc này mới quay đầu nhìn hướng đài này khổng lồ sắt thép cự thú. Mọi người ở ngoại vi chặn đánh địch nhân trong đoạn thời gian kia, dẹp kỳ vị thiên tài này kỹ sư vậy mà đã đem cơ giáp nổi hơi vấn đề giải quyết, hiện tại đang bận cho cơ giáp hỏng nhiên liệu bên trong tăng thêm lọ gì sợ tổng đâu. Dẹp kỳ, các ngươi còn bao lâu mới có thể chuẩn bị xong a? Thoáng cái phấn chấn Gọt Lọn ở cơ giáp dưới chân hướng phía trên giống to, mà dẹp kỳ âm thanh cũng từ phía trên truyền tới, tăng thêm lọ gì sợ tổng 3 phút, khởi động nổi hơi nửa giờ. Có lấy ma pháp ra chỉ động cơ hơi nước thủy chung vẫn là động cơ hơi nước, thu phát công suất cao cũng không thể giải quyết động cơ hơi nước khởi động chậm quyết điểm, nửa giờ khởi động thời gian đây còn là dẹp kỳ ý sớm dọn dẹp nội bộ đường ống kết quả. Cái này không tốt không xấu tin tức khiến luật sư xuất thân Gọt Lọn không khỏi lo lắng lên tới, nhưng đối với một mực đều ở đánh du kích Sở Tạ Lìn đến nói lại là một cái không gì sánh được khiến người an tâm trả lời. Các đồng chí, nhiệm vụ ra tới, ở nơi này kiên trì 40 phút. Ở biết sau cùng kỳ hạn sau đó, Sở Tạ Lìn quả đoán mang lấy chi viện qua tới đội viên du kích nhóm bắt đầu bố trí lên phòng tuyến. Tiếp xuống có một trận ác chiến đang chờ đợi bọn họ. Chương 058, cơ giáp chuẩn bị hoàn thành chương 058, cơ giáp chuẩn bị hoàn thành chiến đấu kịch liệt khiến quân cách mạng bên này thương vong thảm trọng, liền ngay cả Gọt Lọn cũng bất hạnh bị bắn trúng cổ. Nhưng may mà bị tổn thương chính là ngoại bộ tĩnh mạch mà không phải là tương đối tầng sâu động mạch, nếu không hắn tại chỗ liền phải nằm tại chỗ này. Bị Sở Tạ Lìn ấn lấy ngồi trên mặt đất hỗ trợ băng bó lên vết thương trên cổ, Gọt Lọn tự mang lấy một ít tự giễu mà nói, lúc đầu chỉ là vì không khiến trong liên minh kỹ sư đoán được vị trí cụ thể làm trang trí, không nghĩ tới lại là giúp chúng ta một đại ân. Nguyên bản làm vụ thuyền nhà xưởng vẫn là kim loại kết cấu, trên đỉnh trải tầng phòng lập tôn đỉnh, tường ngoài cũng chỉ là vô cùng đơn giản xây một tầng gạch đỏ cho qua chuyện. Nhưng vì che lấp nơi này vị trí, Gọt Lọn bọn họ lặng lẽ ở đem tường ngoài cho lại lần nữa ra cố thật dày một tầng, đồng thời ở đồ vật bên trong lên quyết đoán cho cải tạo một phen. Bất kể là ai chỉ cần lần đầu tiên tới nơi này, đều sẽ cho rằng nơi này là một cái tòa thành tầng hầm mà sẽ không liên tưởng đến là khu cảng mới ụ thuyền. Chính là bởi vì như vậy thay đổi tạo nên ụ thuyền tường ngoài cực mạnh lực phòng ngự, liền ngay cả địch nhân điều tới đến gần bắn thẳng đến súng trái phá cũng không cách nào trực tiếp đục lỗ. Bất quá đến gần vị trí của cửa sổ liền phiền phức. Trước đó một phát lựu đạn bắn trúng cửa chính bên trái lầu 4 cửa sổ. Lúc đó ở cái kia phụ cận chiến đấu ba tên chiến sĩ quân cách mạng chết trận giữa trường, mà ở một bên chỉ huy Gọt Lọn cũng vì vậy bị thương. Này, dâu quay nón ngươi băng bó xong không có, ta còn đuổi lấy đi chiến đấu đâu. Gọt Lọn nhìn lấy không ngừng xuất hiện thương vong tình hình chiến đấu, cảm xúc rõ ràng kích động, nhưng Sở Tạ Lìn lại phải so hắn chấn định nhiều. Hắn một vòng lại một vòng đem băng vải quấn tại Gọt Lọn trên cổ, đồng thời ngữ khí bình tĩnh mà nói, ngươi nói ít vài câu, ít chảy chút máu, khả năng ta đã sớm bao xong xuôi. Sở Tạ Lìn không phải là một cái nói chuyện êm hai người, khả năng này cùng hắn trước đó nô lệ trải qua có quan hệ. Đến mức có đôi khi lần ý e ngầm còn thường xuyên mang lấy treo chọc quyền hắn, dòng họ trong mang theo sắt thép liền thôi, vấp dính cũng biến thành cục sắt làm. Lúc này phụ trách chỉ huy hai vị đều là tính cách người kiên cường, cũng đều có lấy cố chấp cường ngạnh tật xấu, hơn nữa thật vừa đúng lúc ở lãnh đạo đội ngũ thời điểm còn đều là loại kia nói 102 phong cách làm việc. Tính cách tương cận như vậy hai người cũng không có nghĩa là bọn họ liền có thể hào hào ở chung, dùng phương Đông ngạn ngữ đến nói, hai người bọn họ liền là bát tự tương xung, trời sinh tương khắc. Bất quá may mà hiện tại Sở Tạ Lìn ở sức lực lên áp Gọt Lọn một bậc, gắt gao đè lại vị này không kịp chờ đợi nghĩ muốn quay về chiến trường trước Liên minh Công nhân Tổng hội thủ. Song chờ Gọt Lọn băng bó xong sau đó, hiện tại tình huống nơi này đã thối nát đến một cái phi thường hỏng bét tình trạng. Theo lấy địch nhân bắt đầu nặng chiếu cố lầu 4 cửa sổ, thủ vệ nhà xưởng quân cách mạng không thể không từ bỏ cửa chính hai bên duy nhất có thể đối ngoại bắn trận địa. Rút lui, chúng ta muốn cùng địch nhân liều cận chiến rồi. Sở Tạ Lìn không có tiếp tục phái người lưu thủ cửa sổ ý tứ, hắn chỉ huy lấy còn thừa lại người rời khỏi cửa sổ vị trí cũng ở phụ cận bố phòng. To lớn hợp kim cửa sắt tạm thời còn không biết bị địch nhân hỏa lực phá hủy, Sở Tạ Lìn liền chắc chắn địch nhân sẽ nghĩ biện pháp từ cửa sổ nơi này tấn công. Quả nhiên ở một trận kịch liệt pháo kích sau đó, địch nhân cũng kiến thức đến cửa chính trình độ chắc chắn, kết quả là bọn họ quả nhiên tựa như Sở Tạ Lìn thiết tưởng đồng dạng phủ lấy trên cái thang tới. Tấn công địch nhân giữ nghiêm lấy đế quốc lục quân sách yếu lĩnh, đầu tiên là hướng trong phòng ném không ít lựu đạn, chờ tiếng nổ vang lên sau đó mới thừa dịp sương mù không tỏa ra lên tấn công. Song Sở Tạ Lìn tại đi theo lần ý e đánh du kích thời điểm nhưng đã sớm thông qua thực chiến đem đế quốc sĩ bạn nhì ạ lục quân sách yếu lĩnh cho học thuộc lòng, lưu thủ quân cách mạng nhóm đã sớm rút lui xa xa. Thế là ở tên địch nhân thứ nhất có ngọn trong nháy mắt đã rút lui đến phía sau cầu có mái che nơi các chiến sĩ di giật đái lao mà nổ súng. Địch nhân đợt thứ nhất tấn công ở vứt xuống 2-3 bộ thi thể sau đó liền tuyên cáo thất bại. Ở phương diện này bọn họ hoàn toàn không có làm đến đế quốc lục quân sách yếu lĩnh bên trong quy định tử chiến không lùi yêu cầu. Song nho nhỏ thắng lợi cũng không có khiến bị động tình huống có chuyển biến tốt, rất nhanh một cái tin dữ liền từ sau một bên truyền tới. Báo cáo đồng chí Sở Tạ Lìn, địch nhân từ sau một bên qua tới rồi. Bọn họ công chiếm vào nước miệng nơi đó cửa nhỏ, chúng ta nhân số không đủ không có cách nào ngăn cản bọn họ để tới. Đang lúc nói chuyện địch nhân chính diện pháo kích lại tới, chấn động dữ dội khiến mọi người đều suýt nữa đứng không vững. Hơn nữa hỏng bét tình huống còn không chỉ như thế, ở nhà xưởng mặt bên lại chuyển tới khiến người bất an đục đánh tiếng cùng lựu đạn cỡ nhỏ tiếng nổ. Địch nhân lợi dụng nhân số của bọn họ ưu thế ở bốn phía tấn công. Hiện nay trên tay bọn họ binh lực hoàn toàn thủ không đến tất cả địa phương, nhưng Sở Tạ Lìn vẫn như cũ vững vàng tỉnh táo phân tích. Hắn rất nhanh đối với Gọt Lọn nói, ta mang theo người canh giữ ở chỗ cao bảo vệ bàn làm việc, Gọt Lọn ngươi dẫn người đi chi viện phía sau, đừng để bọn họ tiếp cận lò gì sợ tổng dự chữa bình. Binh lực không đủ vậy liền ưu tiên giải quyết uy hiếp địch nhân lớn nhất, mà cái uy hiếp này chỉ cũng không phải là đối với mọi người sinh mệnh an toàn uy hiếp, là chỉ đối với cơ giáp uy hiếp. Sở Tạ Lìn mang lấy đội ngũ đi tới giặc kỳ ỉ chỗ tại đài cao nơi này, cây bên này hầu như không có cái gì công sự che chắn có thể nói, dưới chân lưới sắt sàn nhà cũng cơ bản không có khả năng cung cấp bất kỳ phòng vệ nào. Ở chỗ này chặn đánh địch nhân không thể nghi ngờ là không tốt nhất lựa chọn, nhưng Sở Tạ Lìn bọn họ không có lựa chọn khác. Theo lấy thời gian một chút xíu trôi qua, phía trước lưu thủ bộ đội rất nhanh liền bại lui xuống, địch nhân triệt để chiếm lấy lầu 4 cửa sổ cái kia lối vào. 3-3-3. Sở Tạ Lìn dẫn đội từ trên cao nhìn xuống bắn, nhưng địch nhân ở trải qua lúc đầu hoảng loạn sau đó cũng rất mau tìm đến vị trí thích hợp khai hỏa đánh trả. So lên đối phương có lấy công sự che chắn điểm hộ, phía trên phòng thủ bàn làm việc Sở Tạ Lìn bọn họ rõ ràng là thế yếu. rất nhanh không nên có hy sinh liền xuất hiện. Sở Tạ Lĩnh cách làm nhìn như đem mọi người cho mang đến một cái vốn không nên lâm vào trong nguy hiểm, nhưng rất nhanh từ mặt bên quanh co địch nhân đi lên liền chứng minh hắn quyết sách chiêm tính trước. Tập kích địch nhân cùng lưu thủ bộ đội ở nơi chỗ rẽ gặp nhau. Khoảng cách gần như thế phía dưới nổ súng hiển nhiên là không kịp, kinh nghiệm phong phú chiến sĩ quân cách mạng nhóm vung thương cọp một thương nhờ liền hướng địch nhân trên mặt chào hỏi, hai bên rất nhanh liền vặn đánh ở cùng một chỗ. Nhà xưởng nửa bộ phận trước hiện tại đã bị địch nhân cho chiếm lĩnh, địch nhân tìm đến nhà xưởng cửa chính khống chế trang bị. Bên cạnh động cơ hơi nước vận hành âm thanh vang lên, chắc địch cửa chính đang hướng hai bên đẩy ra. Lúc này toàn bộ trong nhà xưởng khắp nơi đều ở chiến đấu, quân cách mạng trận tuyến đã không còn tồn tại, tất cả mọi người đều là dùng đám bộ đội nhỏ ở cùng địch nhân chiến đấu. Gót lòn ở phía sau đội ngũ đã tan vỡ, địch nhân chiếm lĩnh lò dịt sở tổng dự trữ bình, chính tay đóng kín lấy phía trên van. Theo lấy thủ luân cho vặn đến sau cùng nhất chuyện, đường ống lò dịt sở tổng cung ứng triệt để ngừng lại. Song cái này đã không trọng yếu, bởi vì cơ giáp công tác chuẩn bị đã hoàn thành rồi. Đồng chí Sở Tạ Lĩnh, mau qua tới, đại cơ giáp này cần một cái quan chỉ huy. Giáp kỳ ở cơ giáp trên ngực khoang điều khiển chiêu kia hô lấy đang ra sức chống cự Sở Tạ Lĩnh. Người sau nghe đến sau đó không có lập tức trả lời, mà là chỉ huy lấy phụ cận chiến sĩ quân cách mạng hướng an toàn phương hướng rút lui. Ở mệnh lệnh được đưa ra song sau hắn mới một đường hướng về bên này băng băng mà tới. May mắn tránh thoát địch nhân từ dưới mà lên bắn ra đạn, thân thủ mạnh mẽ lật qua lan can, Sở Tạ Lĩnh một hơi thở nhảy đến cơ giáp ngực cái kia, nắm lấy vỏ bọc thép biên giới tay chân hắn cùng một chỗ phát lực nhảy lên khoang điều khiển lối vào. Bên trong cơ giáp bộ không gian rất là chen chúc cùng oi bức, nhưng cái này hỏng bét hoàn cảnh vẫn như cũ không có cách nào ảnh hưởng đến Sở Tạ Lĩnh áp đều ép không được khoe miệng. Vị này trầm mặc ít nói nam nhân không kịp chờ đợi hỏi, đại gia hỏa này làm sao mở, học pháo ở đâu? Chương 059, cấp chấp chính quan khổng lồ cơ giáp chương 059. Cấp chấp chính quan khổng lồ cơ giáp đế quốc thánh huyết hoàng gia lục quân lữ thứ 582 tối nay đang phục mệnh đóng giữ ở bọc giặt khu cả mới, bọn họ trên mặt sáng nhiệm vụ là bảo vệ bỏ neo ở nơi này Bắc Hỉ Dột hạm đội chi đội thứ 3. Trên thực tế tổng đốc căn bản không quan tâm những hải quân kia thuyền, nơi này để cho hắn để ý thật ra là sản nghiệp của mình. Vì vậy trừ bản bộ thứ 232 gọn nhẹ chính sát liền cùng đại đội chi viện trọng trang chú đóng ở thông thiên tháp phụ cận, lữ thứ 582 dư lại 201 cùng 203 đoàn bộ binh đều bị phái đi khu cảng mới nơi này. Không giống với bị thiến sau sư 113 chỉ còn lại 2 cái lữ tổng 6 cái đoàn quy mô, lữ thứ 582 có lấy càng thêm hoàn chỉnh lục quân biên chế cùng càng tinh nhuệ hơn binh sĩ. Một điểm này từ bọn họ đối với ụ thuyền nơi này vây công liền có thể nhìn ra được. So lên chỉ sẽ ngồi xổm chiến hào đồng hành, bọn họ ở súng máy áp chế hỏa lực thời điểm vậy mà còn có thể đều đâu vào đấy chấp hành quanh co đột phá chiến thuật. Phải biết từ khi 240 năm trước tan vỡ sau liên minh thánh giáo bị triệt để đuổi ra hỉ ruột sau đó, toàn bộ thế giới cũng không còn có thể khiến đế quốc sĩ vạn nhị ạ đánh tổng thể chiến tồn tại. Theo lấy vùng viễn đông địa khu một cái nhân loại cuối cùng vương triều hủy diệt, đế quốc đã thái bình hơn nửa thế kỷ. Những năm qua này đế quốc các nơi lẻ tẻ chống cự cùng phản loạn mỗi năm đều có, nhưng đáng ra khiến đế quốc lục quân vì đó cải tiến chiến thuật lại một cái cũng không có. Đế quốc là kiêu ngạo, nó dưới trướng lục quân các tướng quân cũng xưa nay không đem đối thủ của bọn họ cho coi là chuyện to tát. Căn cứ ngạo mạn cùng thành kiến tâm thái, thứ 201 đoàn bộ binh đoàn trưởng có chút hăng hái thưởng thức lấy bản thân ưu nhã mà hoa lệ chiến thuật lấy được thành tựu. Từ bốn cái phương hướng đồng thời tấn công một cái nho nhỏ nhà xưởng, mỗi chi bộ đội tấn công thời cơ đều tạp đến vừa vặn. Ở bản thân chính xác dưới chỉ huy, cho dù là đê tiện bụng về huyết nô binh sĩ cũng có thể làm đến máy móc đồng dạng tinh chuẩn. Nhưng mà ngay tại hắn đắc chí thời điểm, hai tiếng trầm đục liền từ phía trước chuyển tới, một cái bóng đen từ bộ đội trên không nhanh như tên bắn mà vượt qua. Không đợi hắn phản ứng qua tới là thứ gì thời điểm, một cái khiến người cảm thấy bất an chấn động liền từ lòng bàn chân chuyển tới. Tình huống gì? Cây bên này chỗ nào nổ tung sao? Đoàn 201 đoàn trưởng không rõ ràng cho lắm phòng đoàn lấy, sau đó phía trước nguyên bản đang chậm rãi mở ra nhà xưởng cửa chính đột nhiên liền ngã xuống. Khu khu khu. Nhấc lên cao cao bụi bặm khiến lân cận quân địch cũng không khỏi ho khan lên tới, tiếp lấy lượng lớn hơi nước từ đen xì trong cửa dâng trào mà ra khiến người thấy không rõ tình huống bên trong. Đầu máy xe lửa hơi nước vẫn là thuyền hơi nước. Đoàn 201 đoàn trưởng ở quan sát đến cái này khả nghi hiện tượng sau đó liền liên tưởng đến khả năng là hơi nước thiết bị ở tiết áp thời điểm thả ra thể khí, kết hợp với trước đó bọn họ một đường đuổi theo chiếc kia đầu máy xe lửa hơi nước qua tới trải qua sau, hắn đạt được một cái kết luận, địch nhân đây là lập lại chiều cũ nghĩ muốn chạy trốn. Nhanh, đều cho ta xông đi lên. Đừng để bầy tiện dân này chạy rồi. Chí đầy đắc ý đoàn trưởng chỉ huy lấy thủ hạ liên đội nhanh chóng hướng lấy nhà xưởng phương hướng nổi tiến, nụ cười tự tin ở trên mặt của hắn tái nhợt lan tràn. À, chiêu số giống vậy còn muốn ở trước mặt ta lại đến một lần, thật là không biết cái gọi là. Nhìn ra được trước đó Sở Tạ Lĩnh đầu máy xe lửa hơi nước đột tiến chiến thuật đích xác cho vị này quỷ hút máu đoàn trưởng lưu xuống ấn tượng cắt sâu, đến mức hắn đều không có chú ý tới trong cửa phun trào ra hơi nước lượng nhưng một điểm cũng không giống như là phổ thông đầu máy xe lửa hơi nước có thể làm đến ra tới. Tiến lên, giết sạch địch nhân. Đoàn trưởng phát ra tấn công mệnh lệnh, mà cơ sở các sĩ quan thì thúc giục lấy thủ hạ binh sĩ tiến lên. Song phía trước trong nhà xưởng tiếng súng tựa hồ ngừng lại, lại một đợt hơi nước từ trong cửa tuôn ra. Đội ngũ phía trước nhất binh sĩ không khỏi nuốt ngụm nước bọt, nhưng phía sau sĩ quan tiếng thúc giục có bức bách bọn họ tê lên lòng dũng cảm hướng đi tràn đầy hơi nước lượn lờ nhà xưởng. Màu trắng hơi nóng xen lẫn màu đen bụi mù hôn thành sương mù xám bao phủ ở toàn bộ nhà xưởng nội bộ, khiến người tiến vào căn bản thấy không rõ bất kỳ vật gì. Liên ở đi vào tiểu đội nơm nớp lo sợ đẩy tới thời điểm, to lớn máy móc tiếng từ trong sương mù dày đặc truyền tới. Đội ngũ phía trước các binh sĩ lập tức giơ súng cảnh giới lên, nhưng làm sao cũng không nhìn đến thân ảnh của địch nhân cùng tiếng súng. Chỉ có một cái càng ngày càng rõ ràng bóng xuất hiện ở dưới chân bản thân. Không đúng, cái này bóng không ở dưới chân, trên đầu. Tình Ngộ binh sĩ đột nhiên ngẩng đầu lên, chỉ thấy trong sương mù dày đặt một cái bóng đen to lớn xuất hiện nhanh chóng hướng hắn tiếp cận qua tới, tốc độ này căn bản trốn không thoát. A! Một tiếng ngắn ngủi kêu thảm im bặt mà dừng, to lớn máy móc tiếng vẫn như cũ quay trùng quanh ở mọi người bên hai. Chú ý cảnh giới. Địch nhân khả năng có biết ma pháp thích khách. Tiểu đội trưởng nhắc nhở lấy đội viên của bản thân nhóm, sau đó một cái bóng đen to lớn cũng xuất hiện ở trên đầu của hắn. Nhanh chạy, đừng lưu ở cái này. Mặc dù không biết trong sương mù dày đặc là vật gì, chỉ cầu sinh dục vọc lại thúc đẩy lấy hắn truyền đạt mệnh lệnh rút lui. Tiếp theo một cái chớp mắt ở vị đội trưởng này vừa mới xoay người thời điểm, một cây to lớn cây cột từ phía sau va tới trực tiếp đem bên cạnh hắn một người đá bay ra ngoài, cũng rắn chắc nện ở bên cạnh hắn. Mắt thấy cách bản thân vẹn vẹn có mấy centimet sắt thép tạo vật, tiểu đội trưởng trái tim ở phốc phốc nhảy lên, mồ hôi lạnh trong nháy mắt treo đầy mặt hắn gò má. Tiếp lấy màu xám trắng sương mù bắt đầu dần dần tan đi, một cái to lớn sắt thép cự thú đứng lặng ở bên cạnh hắn. Thần a, cái này rốt cuộc là cái gì a? Tiểu đội trưởng tay đã cầm không vững súng, hắn đặt mông ngã ngồi trên mặt đất đưa mắt nhìn đỉnh đầu cự thú chậm rãi mà hành động. To lớn cơ giáp mỗi một cái bước chân rơi xuống đều khiến phụ cận mặt đất chấn động kịch liệt lên tới. Vị này sống sót sau hai nạn đoàn 201 binh sĩ trên đầu mũ sắt đều bị chấn nghiêng, một cổ thật sâu cảm giác tuyệt vọng quanh quẩn ở trong lòng của hắn. Màu xám xương mù ở nó bên người quanh quẩn, thuần trắng hơi nước là hắn bất mãn phát ra tiếng phì phì trong mũi. Lạnh lẽo sắt thép đúc thành cứng rắn bên ngoài, mà trái tim của hắn trong vĩnh viễn thiêu đốt lấy không tắt ngọn lửa. Cấp chấp chính quan khổng lồ bộ chiến cơ giáp đến thuộc về hắn chiến trường. Cấp chấp chính quan, điều này sao có thể? Đoàn thứ 201 đoàn trưởng không thể tin ngạc nhìn đến. Năm đó hắn mới từ trưởng quân đội lúc tốt nghiệp, vừa lúc ở đế đô duyệt binh tiểu lên thấy qua cái này được ca tụng là đế quốc máy móc công trình học kỳ tích quyết chiến binh khí. Càng là hiểu rõ đài cơ giáp này tính năng, liền càng khiến người cảm thấy tuyệt vọng. Vị này vài phút trước còn nắm chắc thắng lợi trong tay quỷ hút máu quan chỉ huy, hiện tại tựa như cái không có thấy qua việc đời sơn dã nông phu đồng dạng ngây người ngay tại chỗ. Ngược lại là binh sĩ thủ hạ của hắn phải so hắn xuất sắc nhiều. Cốc cốc cốc, cốc cốc cốc. Phòng thủ ở giao lộ đội súng máy không tin tà khai hỏa, một chôi đạn bắn trúng cơ giáp ngoại bộ trang giáp, nhưng trừ ở phía trên bắn tung tóe ra lấm ta lấm tấm tia lửa bên ngoài không có bất kỳ tác dụng gì. Khớp xương, nhắm chuẩn chỗ then chốt của nó. Thứ 201 đoàn bộ binh đoàn trưởng không hổ là đế quốc hoàng gia lục quân học viện tốt nghiệp cao tài sinh, hắn rất nhanh liền từ ngạc nhiên cảm xúc trong hoán qua tới đồng thời vững vàng chỉ huy lấy thủ hạ binh lính. Song chiến thuật của bọn họ chú định không có hiệu quả, cấp chấp chính quan cơ giáp chân phòng ngự cũng không so hắn chính diện trang giáp thấp. Dù hiện tại học giặt nơi này quân bị đến nói, trừ phi là lên mặt đường kính súng trái phá đến gần bắn, nếu không căn bản đừng nghĩ phá hư cái này đại gia hỏa khớp xương. Mắt thấy bản thân bên này công kích một chút hiệu quả đều không có, đoàn 201 đoàn trưởng nắm lên mũ liền ném xuống đất tức giận mắng, đáng chết, thuật tước họ phạ làm sao liền vật này đều bán cho địch nhân rồi. Muốn kiếm tiền cũng đừng đi kiếm bán mạng tiền A. Vị đoàn trưởng này lúc thường cũng đi theo đầu cơ trục lợi qua vũ khí, chính hắn đã có gan lớn làm vậy. Song hiện tại cái này thao đảng hiện thực lại ở nói cho hắn, so hắn gan lớn nhiều lắm đồng sự có khối người. Theo lấy khổng lồ cơ giáp xuất hiện, phát hiện căn bản không có cách nào đục lỗ quân địch trang giáp đoàn 201 bắt đầu từng bước tan vỡ, nhưng quay chung quanh ở nó đoàn trưởng chung quanh bộ đội lại đặc biệt mà lộ ra mắt. Người khác đều hận không thể mọc ra tám đầu chân chạy rất nhanh, chỉ có cái này một đống địch nhân còn tụ ở cùng một chỗ dựa theo sách giáo khoa kiểu phương thức ở bậc thang tiểu hiểm trợ lấy rút lui. Ngồi ở cấp chấp chính quan khổng lồ bộ chiến cơ giáp trong phòng điều khiển sở tạ lỉnh thông qua quan sát cửa sổ nhìn đến cái tình huống này, hắn đều không cần cẩn thận tự hỏi liền có thể đoán ra được nơi này nhất định có một con cá lớn. Giáp kỳ y, đại gia hỏa này vũ khí giải quyết hay chưa? Bởi vì ở trước khi ra cửa sở tạ lỉnh thô bạo lựa chọn trực tiếp oanh sập buồng kho cửa chính, đến gần bắn sản sinh ra lực trùng kích to lớn đem cơ giáp thủ cánh tay mặt bên phía trong đường ống nhiệt lưu cho làm ra trục trặc. May mà Giáp Kỳ Ý sớm thiết lập trước dự phòng mạch kín, hắn hiện tại mới vừa vặn đem trục trặc bộ phận cho điều chỉnh tốt. Tốt, lần sau đừng bắn gần như vậy địch nhân. Đường ống nhiệt lưu quý giá vô cùng, làm hư chúng ta chỉ có thể bỏ ra ngoài sửa chữa. Giáp Kỳ Ý trả lời không biết sở tạ lỉnh nghe vào không có, nhưng trực giác của hắn nói cho hắn cái này dâu quay nón cho dù là nghe xong cũng không nhất định sẽ dựa theo ý kiến của hắn đi làm. Cái này không. Mới vừa nhắc nhở xong đừng bắn gần bên, sở tạ lỉnh liền hạ lệnh hướng lấy cách đó không xa đống kia địch nhân khai hỏa. Ngươi, quên đi. Giáp Kỳ Ý cũng là không nói gì. Bất quá may mà cái này một đống địch nhân khoảng cách còn không có gần đến có thể ảnh hưởng họng pháo mức độ, hắn rất nhanh liền điều chỉnh lên tới hơi nước đường ống chạy hướng lấy cơ giáp thủ cánh tay vị trí hội tụ. Rất nhanh từng sợi hơi nước bắt đầu từ cơ giáp trên cánh tay phải chạy ra, chỗ cổ tay tăng áp lực trang bị bắt đầu quá tải. Chờ ban áp lực đều đến màu đỏ khu vực sau đó, Giáp Kỳ Ý hướng về Sở Tạ Lĩnh báo cáo nói, đồng chí Sở Tạ Lĩnh, họng pháo tăng áp lực đã chuẩn bị hoàn tất, phải chăng nã pháo? Sở Tạ Lĩnh không có do dự, lập tức trả lời, nhắm chuẩn phía trước địch nhân, nã pháo. Phanh! Một tiếng vang trầm qua sau, rồi đặt đầu đạn kim loại từ họng pháo bên trong bị đẩy ra, dùng một cái tốc độ kinh người hướng về phía trước phi nhanh mà đi. Lực trùng kích to lớn thậm chí đều đem nơi đó khối gạch mặt đường đều cho vén lên một cái miệng lớn, ở vào đội ngũ chính giữa đoàn 201 đoàn trưởng tại chỗ bị đánh chết. Đoàn trưởng không rồi. Mọi người nhanh chạy a. Quả nhiên đang chỉ huy quan tử trận một mấy mắt, nguyên bản còn có thể ôm đoàn rút lui địch nhân lập tức liền tan tác như chim ong. Quân cách mạng bên này cũng không đội tiêu diệt mỗi một địch nhân, sở tác liền lập tức hạ lệnh khiến cơ giáp hướng mặt tây nam đường hoàng đế cùng đại lộ thủy binh chỗ giao giới nơi đó tiến lên. Trên đường đi bọn họ gặp phải đủ loại địch nhân, nhưng ở hai khẩu 88mm pháo phản lực hơi nước dưới hỏa lực bọn họ không có một chi bộ đội là có thể chống qua một phút. Rất nhanh bọn họ liền đi tới đến chỗ cần đến, nơi này chỗ cao có thể trực tiếp nhìn đến khu cảng mới toàn bộ cảng. Địch nhân chi đội thứ 3 dư lại thuyền đang an ổn ổn dừng ở bến tàu bên cạnh, cũng ấn khắc ở Sở Tạ Lìn cùng Dập Kỳ Ý trong con mắt. Hiện tại cơ giáp mở đến vị trí này muốn làm gì trong phòng điều khiển người đều có thể đoán được, nội tâm bọn họ mơ hồ hưng phấn lên tới chờ đợi lấy quan chỉ huy mệnh lệnh. Sau cùng nhìn thoáng qua mấy năm này, một mực uy hiếp bọn họ đầm lầy lẹt mãn đội du kích nội hà hạm đội, Sở Tạ Lìn đột nhiên có một loại đại thù được báo khoái ý cảm giác. Hắn không khỏi mỉm cười lên tới, tốc độ nói đều không nhịn được nhanh hơn rất nhiều ra lệnh, nhắm chuẩn chiến hạm địch, na pháo. Chương 060, lão cổ hần linh hoạt chiến thuật chương 060, lão cổ hần linh hoạt chiến thuật lão cổ hần dẫn đội bị bao vây. Mặc dù trước đó cùng Sở Tạ Lìn thương lượng tốt đánh địch nhân một cái chênh lệch thời gian cùng không gian chênh lệch đi tấn công địch nhân ở khu cảng mới mặt phía nam trận địa, nhưng hiển nhiên bọn họ đánh giá thấp lữ thứ 582 tinh nhuệ mức độ. Chi bộ đội này so với bọn họ trước đó gặp đến quỷ hút máu quân đội muốn khó dây dưa rất nhiều, cho dù lão cổ hần dẫn đội quanh co cũng vô dụng, địch nhân đem các lỗ miệng đều phòng thủ giọt nước không lọt. Phía nam bờ sông cái kia truyền tới tiếng súng, thuyết minh qua sông bộ đội đã ở cùng địch nhân giao chiến, nhưng lão cổ hần bên này trong thời gian ngắn giải quyết không được địch nhân trước mắt. Hiện tại hai bên bộ đội đều nhanh thành có nhân bánh bích quy. Quân cách mạng thê đội qua sông thứ 3 cùng lão cổ hần trong bọn họ bên ngoài giáp công bờ bắc quân phòng thủ, mà bờ bắc quân phòng thủ cùng địch nhân đoàn thứ 202 thì đem lão cổ hần bọn họ cho trong ngoài bao vây. Hai nhóm người đều đánh thành hỗn loạn, liền xem ai có thể ở loại tình huống này kiên trì đến càng lâu. Từ trang bị bên trên tới xem thiếu khuyết vũ khí hạng nặng cùng súng máy chi viện quân cách mạng khẳng định là chiếm cứ tuyệt đối thế yếu. Lão cổ hần dẫn dắt quân cách mạng ở chính diện cùng mặt sau đều thừa nhận địch nhân mãnh liệt hỏa lực, mà càng nguy cấp chính là phía sau địch nhân nương lấy hỏa lực ưu thế vẫn còn đang không ngừng áp xúc không gian hoạt động của bọn họ. Đi mẹ nó, bị người cho chắn cửa trước sau rồi. Tình huống của hiện tại rất khiến người lo lắng. Nếu như chỉ là đơn thuần từ bọn họ cái này một chi bộ đội tình huống tới xem, lão cổ hần lúc này liền nên mang lấy đội ngũ từ bên cạnh nhảy ra ngoài, dựa vào bọn họ vận động chiến ưu thế luôn có thể kiểm chế lại cái này hai cổ địch nhân. Nhưng vấn đề là nếu như bọn họ đã đi, trước sau địch nhân một khi tụ hợp, thế đội thứ 3 qua sông bộ đội nhất định sẽ ra vấn đề. Đây chính là bọn họ ở trong thành sau cùng bộ đội, ở ngoài thành các đồng chí đổi tới trước đó đây chính là bọn họ sau cùng chi viện. Nếu như đợt này bộ đội toàn quân bị diệt, bọn họ cho dù có lại nhiều trên chiến thuật ưu thế cũng không cách nào ở địch nhân trang bị cùng ưu thế nhân số dưới tình huống đi cướp đoạt cái kia 4 tòa nguyên tố nhà xưởng. Thuyền trưởng, địch nhân hỏa lực quá mạnh, chúng ta muốn chịu không được rồi. Triệt hạ tới các đồng chí đầy đầu bụi đất, bộ đội tiền tuyến thương vong đạt đến một cái khiến người giận sôi mức độ. Với tư cách nơi đây quan chỉ huy lão cổ hận hiện tại nhất định phải nghĩ ra một cái biện pháp khả thi tới mới được. Sô Cố Lô ngươi mang hai đội từ mặt bên quanh co ra ngoài, đến địch nhân phía sau tấn công. Sô Cố Lô là đội du kích lão đồng chí, cứ việc còn không có làm lên đội trưởng, nhưng nó chỉ huy trình độ cũng là thắng được mọi người nhất trí nhận đồng. Lão cô hẳn kế hoạch rất đơn giản, đã hai phe địch ta ở nơi này đã hình thành một cái chùm vào một cái nhiều tầng kết cấu, như vậy hắn liền lại cho phía trên này trồng lên một tầng. Lão thuyền trưởng ngược lại là muốn xem một chút phía sau địch nhân là không phải là cũng có thể chịu nổi tiền hậu giáp kích hỏa lực. Ta có thể, nhưng thuyền trưởng ngươi bên này có thể chịu nổi sao? Sô Cố Lô rất nhanh liền lý giải lão cổ hẳn kế hoạch, nhưng ở trước khi đi trước hắn vẫn là không quá yên tâm tình huống nơi này. Đối với đồng chí quan tâm, lão thuyền trưởng cũng là vui vẻ tiếp thu đồng thời lạc quan an ủi nói, lão già ta từ khi vớt lên lần ý e sau đó vận khí này liền không có trên lệch qua, người trẻ tuổi ngươi yên tâm đi liền là, nơi này giao cho ta lão gia hỏa này chuẩn không có vấn đề. Lão cổ hẳn đối với bản thân vận khí rất có lòng tin, nhưng so lên mơ hồ khó dò vận khí hắn càng tin tưởng thủ hạ bản thân bọn tiểu tử. Bởi vì ít một phần ba người, giữ lại quân cách mạng đạt được càng lớn không gian hoạt động. Phía sau địch nhân tấn công y nguyên mãnh liệt, nhưng lão cổ hẳn thời điểm này lại bắt lấy quân địch nóng lòng thắng lợi tâm thái. Hắn cố tình khiến chính giữa bộ đội tan vỡ xuống, cho địch nhân tạo thành một cái có thể từ giữa đột phá giả tượng. Quả nhiên tiền tuyến địa phương bộ đội tại nhìn thấy cái này chiến cơ sau đó liền lô mãng bật lên, đến mức bọn họ cùng hai cánh bộ đội hoàn toàn tách rời rồi. Lão cổ hẳn chờ chính là thời cơ này. Rất nhanh quân cách mạng hai cánh bộ đội lại đột nhiên hướng nổi bật bộ địch nhân phần sau tấn công, bởi vì nóng lòng cầu thành nguyên nhân trong vận động địch nhân còn chưa kịp nhấc lên súng máy trận địa, mà hai người bọn họ cánh quân đội bạn lại không có cách nào chạy tới đầu tiên chi viện. Kết quả là chi này đột tiến bộ đội rất nhanh liền bị quân cách mạng bên này cho bao vây. Song thời điểm này lão cổ hận lại không đội ăn hết cố này địch nhân, hắn cho đủ trong vòng vây địch nhân mắc súng máy trận địa thời gian, nhưng lại ở chặt chẽ chú ý đến những phương hướng khác quân địch động tĩnh. Bị vây quanh địch nhân liền là cái ấp gà mái, ngươi không động hắn liền sẽ không đánh trả. Lão cổ hận hồi tưởng lấy mấy năm trước lần thứ nhất cùng Lần IE đánh du kích chẳng cảnh, ở hắn nhìn tới Lần IE rất có sáng ý chiến thuật liền cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Bao vây điểm đánh biệt binh, ở vận động chiến trong tiêu diệt địch nhân. Lão cổ hận đã đem bộ này chiến pháp cho luyện đến rất quen thuộc. Hắn trước đó khiến Sổ Cổ Lộ dẫn người ra ngoài quanh co cũng không chỉ là nghĩ muốn vây quanh địch nhân, càng là diễn cho địch nhân xem dương mưu. Bọn họ bên này không ít chút người, liền cái kia ổn định đến cùng vương bắt đồng dạng địch nhân dám như vậy mạo hiểm sao? Sự thật chứng minh dù cho địch nhân chiến thuật đẩy tới lại ổn định, chiến tuyến lại vững chắc, cũng luôn có biện pháp phá giải. Phe mình bên này không đánh nổi, vậy liền để địch nhân bản thân từ bỏ trận hình. Lão cô hần thuyền trưởng ở gần ý e cái kia học xong một cái phi thường cao thâm chiến lược tư duy, chỉ cần ngươi không muốn thắng, ngươi liền sẽ không thua. Câu nói này nghe vào rất là mâu thuẫn, nhưng nó phân tích tới cũng không tính khó. Câu nói này nửa bộ phận trước là chỉ cụ thể mỗi cuộc chiến đấu hoặc là chiến dịch, mà phần sau bộ phận đại biểu lại là chiến lược cấp độ lên suy tính. Lão cô hân một mực đều rõ ràng mục tiêu cuối cùng của mình chỉ có một cái, đó chính là tiếp ứng qua sông qua tới thê đội thứ ba các đồng chí. Vì vậy hắn căn bản liền không có cân nhắc qua toàn bộ ăn xuống cái này một chi liều lĩnh quân địch bộ đội, mà là chuẩn bị muốn dùng chi bộ đội này với tư cách mồi nhử đi ngăn chặn địch nhân, vì quanh co sổ cổ lộ bọn họ sáng tạo cơ hội. Vì chấp hành cái này mục tiêu chiến lược, lão cổ hận thậm chí đang đánh viện binh thời điểm đều không có đi ăn hết địch nhân bộ đội, chỉ là cố đạt được đem địch nhân tận khả năng nhiều cho điều động lên. Một chi bộ đội bị vây, hai bên quân đội bạn tập trung lực lượng qua tới cứu viện, quân cách mạng bên này phòng tuyến cũng không có ngăn cản bọn họ bao lâu, nhưng chờ bọn họ cứu ra cái này một chi bộ đội thời điểm lại phát hiện một bên khác qua tới quân đội bạn lại cho hãm vào đi. Mà quân cách mạng y nguyên sẽ không đi ăn hết trong vòng vây địch nhân, chờ bọn họ mắc tốt súng máy trận địa sau đó lại sẽ kéo lấy hai cánh những bộ đội khác lặp lại phía trên quá trình. Bị lao cổ hơn bọn họ mang nhiều lấy chơi mấy lần sau đó, địch nhân tựa hồ cũng để xuống cảnh giác, cảm thấy cố này quân cách mạng cũng không gì hơn cái này. Sau đó ở lại một lần ảnh hưởng lẫn nhau trong, địch nhân bị vây quanh bộ đội vậy mà thoải mái nhàn nhã ở trận địa bên trong chậm rãi bố trí, quan chỉ huy của bọn hắn tựa hồ chắc chắn quân cách mạng sẽ không chủ động tới tấn công bọn họ. Sau đó khối này trận địa quân địch liền nghe đến một trận xung phong tên tiếng từ đường phố bên ngoài truyền tới.
Biết, 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 tốt, 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 tốt. Các đồng chí cùng ta xông lên a.
Lão cổ hận không có buông tha khối này bản thân đưa vào trong miệng tới thịt, hắn xung phong đi đầu dẫn lấy quân cách mạng đám binh sĩ vọt vào địch nhân trên trận địa. Chương 061, chiến thuật lôi kéo. Chương 061, chiến thuật lôi kéo cái gì? Đại đội 7 lại bị bao vây, vừa mới bị vây quanh không phải là đại đội 2 sao? Lữ 582 đoàn thứ 203 đoàn trưởng Alexander von Fellden hân tức cảm giác phổi của bản thân đều muốn tức điên. Một mặt là bởi vì thủ hạ của bản thân từng cái ngu xuẩn đến té ngã heo đồng dạng, đều đã nói muốn đặc biệt chú ý không nên loạn xông, kết quả vẫn là một cái lại một cái bị người cho bao vây. Cảm giác này tựa như là bọn họ đứng xếp hàng đuổi lấy đi đưa đồng dạng. Trừ cái đó ra một cái khác khiến Fellden đoàn trưởng khó chịu liền là trước mắt cố này địch nhân, bọn họ quả thực liền không theo lẽ thường ra bài. Nhà ai đánh trận không xem thành quả chiến đấu mà đều là nhìn chằm chằm lấy làm người buồn nôn đi. Nguyên bản bọn họ hẳn là phe tấn công mới đúng, nhưng không hiểu thấu hiện tại liền biến thành phe phòng thủ đồng dạng khắp nơi đi cứu hỏa. Thủ hạ bộ đội luân phiên bị vây quanh, mà địch nhân ở hắn mang lấy đại bộ phận qua tới thời điểm lại không biết mục tiêu, căn bản không cùng hắn giao chiến chính diện. Đánh lại không đánh, chạy lại không chạy, đem lão tử khi chó lưu đâu. Phiến đèn cũng không phải là một cái tính tình tốt người, ở huyết tộc trong vòng hắn một mực đều là cùng ưu nhã đi ngược lại tồn tại. Bất quá hắn tính khí như vậy ngược lại là rất chịu những máu kia nô dài tầng đại đầu binh yêu thích. Rốt cuộc vị này quỷ hút máu trưởng quan thô lỗ là thô lỗ một ít, mắng chửi người là thật khó nghe, nhưng ngươi chỉ cần làm được tốt hắn là một chút cũng không để ý ngươi là cái nào giai tầng xuất thân, nên có khen thưởng hắn xưa nay không cắt xén. Đương nhiên tương ứng trừng phạt thời điểm cũng là một điểm cũng không suy giảm, đồng thời ở phương diện này vẫn như cũ đối xử như nhau. Cho nên Alexander von Fellden hân tức dẫn dắt đoàn 203 bên trong quỷ hút máu sĩ quan tỷ lệ cứ thấp, nhưng có thể đem ra được mỗi cái đều là tinh nhuệ. Nói cho tiền tuyến các đại đội trưởng, bị bao vây cũng không cần sợ, ở nguyên chỗ cho lão tử không súng máy chống cự, người bên cạnh cũng không nên đi cứu. Từng người làm xong từng người sống. Đoàn 203 đoàn trưởng quả đoán dưới mặt đất đến mệnh lệnh của bản thân, mà hắn một mực đến nay tích lũy hy vọng cũng khiến binh sĩ thủ hạ của hắn nhóm đều có thể đang bị động dưới tình huống kỷ luật nghiêm minh. Hiện tại đến phiên lão cổ hẩn bên này khổ não lên tới. Phiên phức, cố này địch nhân có chút tử đâm tay a. Hắn trước đó chiến thuật đích sát xáo trộn địch nhân thận trọng từng bước trận tuyến công giả, nhưng từ khi một ngụm ăn hết địch nhân một cái ngay cả sau đó, dư lại quân địch rất nhanh liền rút ra giáo huấn cũng trung thực. Nghĩ muốn lại phục chế một lần dạng kia tập kích trên cơ bản là không có khả năng. Hơn nữa càng hỏng bét chính là theo lấy địch nhân dần dần quen thuộc quân cách mạng một bộ này đấu pháp sau đó, bọn họ cũng dần dần lục lọi ra đối sách tương ứng. Bị vây quanh bộ đội không hoảng hốt, bọn họ phản ứng lại bản thân có lấy trên hỏa lực ưu thế. Địch nhân bắt đầu học xong nhượng bộ súng ban ở dưới lầu liều chết chống cự, chỉ cần chờ đội súng máy trên lầu mắc thật nặng súng máy bọn họ rất nhanh liền có thể xoay chuyển chiến cuộc, đồng thời nhanh chóng phong tỏa lại bọn họ chỗ tại đầu này khu phố. Hai cánh bộ đội cũng không lại đội ba đi chi viện bị vây quân đội bạn, bọn họ tiếp tục bước đẩy tới, bắt tay vào làm tấn công lên quân cách mạng cánh bên, đồng thời cũng không tiếp tục tham công liều lĩnh. Quân cách mạng bởi vì hỏa lực không đủ dẫn đến lực bền bị kém khuyết điểm bại lộ ra tới. Bộ đội trên nhân số thế yếu khiến lao cổ hẩn không dám lựa chọn đi cùng địch nhân liều tiêu hao chiến, hơn nữa theo lấy địch nhân tiếp tục đẩy tới bọn họ có thể hoạt động không gian lại tiến thêm một bước giảm bớt. Tình huống của hiện tại lại biến về vừa bắt đầu dáng vẻ, quân cách mạng ở địch nhân hỏa lực nặng xuống bị dần dần mà ép lấy không gian sinh tồn. Tiếp tục như vậy không phải là biện pháp. Tình huống rất nguy cấp, nhưng lão cổ hẩn lại đè nén lấy đáy lòng lo lắng, tỉnh táo tự hỏi lấy đối sách. Đầu tiên vừa rồi cái kia hơi đẩy vận động chiến không thể nghi ngờ là đánh đến rất thành công. Điều này nói rõ địch nhân cũng không có ứng đối vận động chiến tương quan kinh nghiệm, mà hiện tại sở dĩ lại cho biến thành bị động như vậy tình huống, là bởi vì bọn họ không có ở thời cơ thích hợp nhảy ra khối này nhỏ hẹp khu vực chỗ dẫn đến. Nhưng lão cổ hận bọn họ có thể đi sao? Không thể, bởi vì bọn họ muốn cam đoan qua sông bộ đội an toàn. Hiện tại địch nhân mạnh bao nhiêu đợi lát nữa tàn sát lên qua sông bộ đội thời điểm liền sẽ có nhiều thuật tay, lão cổ hận không sợ hãi cái chết, nhưng hắn lại thấy không thể người khác bởi vì bản thân mà chết. Đây cũng không phải là nhiệm vụ không nhiệm vụ vấn đề, mà là cá nhân hắn tín ngưỡng vấn đề. Từ khi năm đó đi theo gần ý e xử lý lúc trước hại nhà hắn phá người vong kẻ cầm đầu sau đó, lão cổ hận liền minh bạch hắn nửa đời sau mạng đã không phải là chính hắn. Đáng tiếc gần ý e nói không muốn hắn đầu này mạng già, cũng không cho phép hắn làm lao phong kiến kỵ sĩ cái kia một bộ địa bộ, như vậy lão cổ hận cũng chỉ có thể đem đầu này không đáng tiền tính mạng dâng hiến cho gần ý e chân quý nhất đồ vật. Đầu này chú định tràn ngập hy sinh, nhưng nhất định thông hướng quang minh con đường. Kiên định tín niệm khiến lão cổ hận lại lần nữa lựa chọn ở tối vi bất lợi vị trí cùng địch nhân đi đối kháng, tiếp lấy hắn lại quay về đến trước đó mạch suy nghĩ đi lên. Mặc dù nói địch nhân lại một lần nữa đạt được chiến dịch lên ưu thế, nhưng nhìn chung địch nhân hiện tại cùng trước đó bố cục liền có thể phát hiện bọn họ ở chiến thuật mạch suy nghĩ lên không có bất kỳ thay đổi gì. Ý Liễu Nguyên là dựa vào hỏa lực dày đặc phong tỏa khu phố, sau đó thận trọng từng bước đẩy tới. Địch nhân quá ỷ lại tổ đội súng máy nặng, bọn họ là ở đem tấn công chiến xem như thành phòng ngự chiến đang đánh. Hiện tại chia cắt địch nhân, bao vây điểm đánh viện binh chiến thuật bởi vì địch nhân tụ tập cùng quân cách mạng không gian hoạt động giảm bất tình huống mà tạm thời không có cách nào thực thi, nhưng lão cổ hấn lại nghĩ đến một cái ý tưởng hay. Vẫn là câu nói kia, chỉ cần ta không muốn thắng, vậy ta sẽ rất khó thua. Đã địch nhân vẫn còn đang hướng lấy phía nam bên bờ sông từng bước đẩy tới, vậy liền nói rõ quan chỉ huy của bọn hắn có lấy kiên định muốn tấn công dục vọng, hiện tại chỉ bất quá là bị quân cách mạng mới lạ chiến thuật đánh bảo thủ lên tới mà thôi. Chỉ cần địch nhân còn muốn thắng, liền không lo không có biện pháp. Lão cổ hấn chỉ huy lấy bộ đội lại lần nữa tản ra, cố ý làm ra cùng trước đó đồng dạng bố trí ý đồ lại một lần nữa dẫn dụ địch nhân một mình thâm nhập. Nhưng một lần này địch nhân rõ ràng học ngoan, cũng không có bởi vì quân cách mạng bung ra lỗ hổng mà tăng nhanh đẩy tới tốc độ, vẫn còn đang làm theo ý mình dựa theo cố định tiết tấu từng bước chiếm lĩnh hai bên đường phố kiến trúc. Chờ đội súng máy mắc thật nặng súng máy sau đó, bộ binh ban tổ mới sẽ một chút xíu đi chịu cửa chịu hộ kiểm tra, chờ hết thể an toàn sau đó mới sẽ ở một cái khác đội súng máy tổ điểm hộ xuống hướng về phía trước kiến trúc đẩy tới. Bộ này chiến thuật tiến lên phía trước thời điểm chậm chậm một ít, nhưng ở trước đó đối phó các loại trị an chiến thời điểm lại một cách lạ kỳ dùng tốt. Dù sao bọn họ là quân chính quy, có lấy phủ tổng đốc nâng đỡ có thể tùy tiện kéo dài thời gian, nhưng những cái kia phần tử phản loạn lại vĩnh viễn cũng kéo bất quá bọn họ. Hừ. Đoàn 203 đoàn trưởng Alexander von Fellenden khinh miệt hừ lạnh một tiếng, hắn hiện tại trong lòng thoải mái nhiều. Đám này phản quân sức chiến đấu chẳng ra sao cả, ý nghĩ cũng có một ít tiên mã hành không. Nhưng trí tưởng tượng lại cao cũng bất quá là khôi hài tạm kỹ mà thôi, chỉ cần ta để cho thủ hạ các tiểu tử ổn định trận tuyến không phải cũng nhẹ nhõm giải quyết sao? Trừ hành vi thô lỗ bên ngoài, đắc ý quên hình đồng dạng cũng là Fellenden bệnh cũ. Trước kia hắn ỷ vào chát tuyệt năng lực chỉ huy cùng vượt xa đồng hành luyện binh bản sự, tự nhiên không ai có thể ở hắn tiêu ngạo nhất thời điểm đi đánh mặt của hắn. Nhưng quân cách mạng bên này liền từ trước đến nay không có phương diện này lo lắng, lão cô hận rất nhanh mang lấy thành quả chiến đấu cho vị này tự cao tự đại quỷ hút máu hảo hảo lên bài học. Cái gì? Mặt phía nam bộ đội bại đâu? Mới vừa tiếp đến tin tức về lần đợt là không thể tưởng tượng nổi, nhưng nóng nảy cảm xúc rất nhanh liền chiếm cứ hắn cái kia cao ngạo đại não, hắn không chút nghĩ ngợi liền cầm lên thông tin mà mắng, các ngươi con mẹ nó là ăn tức sinh hoạt sao? Lão tử bên này người đều nhanh qua tới các ngươi không thấy sao? Cái này đều có thể bại. Phiến đến đoàn trưởng không phong độ chút nào chửi ầm lên lấy, hắn nghĩ không thông liền cái này mấy trăm mét khoảng cách quân đội bạn là làm sao ở chi viện lập tức liền tới thời điểm thất bại. Cái gì? Ngươi nói địch nhân đi vòng qua đem các ngươi doanh bộ cho bừng, ngươi mẹ nó đánh rắm. Các ngươi doanh bộ không phải là ở mấy đầu ngõ nhỏ phía sau sao? Súng máy không phải cũng không mới tốt tốt sao? Ngươi nói cho ta địch nhân là làm sao vượt qua? Tổng không thể là bay qua a. Chương 062, dùng huyết phấn chiến chương 062, dùng huyết phấn chiến lão cổ hận bọn họ diệt đi bờ sông bộ đội phòng thủ doanh bộ, nhưng cũng không có giống như Alexander von Fellenden hân tức trong miệng mắng lấy dạng kia là bay qua. Một đám khổ ha ha xuất thân chiến sĩ quân cách mạng nhóm cũng không có loại kia phi thiên độ địa bản sự, sở dĩ có thể đạt được như vậy ra ngoài địch nhân dự kiến thành quả chiến đấu, kỳ thật chỉ bất quá là dùng một chút xíu người dân lao động tiểu trí tuệ mà thôi. Nói đơn giản điểm, bọn họ là một đường nổ qua. Thợ mỏ xuất thân chiến sĩ quân cách mạng vùng lấy sẻng liền ở kiến trúc trên tường nện cái không lớn không nhỏ động, sau đó nhét vào đặc biệt giảm nhỏ chứa thuốc cỡ nhỏ túi thuốc nổ. Thông qua cỡ nhỏ bạo phá cùng tháo dỡ, quân cách mạng đội đột kích thành viên lách qua địch nhân trọng binh chấn giữ giao thông yếu đạo từ địch nhân hoàn toàn nghị không ra địa phương vòng tới bọn họ cánh bên. Đội đột kích nguyên bản nhiệm vụ tác chiến là quanh co đến địch nhân phía sau phối hợp phía trước quân đội bạn tiền hậu giáp kích quân địch trận địa, nhưng chở bọn họ một đường nổ tung các loại kiến trúc tường ngoài sau đó lại trời xuôi đất khiến tìm đến địch nhân bộ chỉ huy. Vốn là đội đột kích thành viên vừa mới nổ tung một ngôi nhà tường ngoài, thừa dịp sương mù không tán thời điểm bọn họ nghĩ lấy trước đánh địch nhân một cái trở tay không kịp. Với tư cách nhóm thứ hai qua sông thê đội mang đến đội du kích lao bình, chiến đấu như vậy thế công bọn họ đã rất quen thuộc, bọn họ không cần đem địch nhân cho toàn diện, chỉ cần tập kích rất nhanh, địch nhân sẽ tự mình tán loạn rơi. Song trước mắt cố này địch nhân ý chí tác chiến nhưng vượt xa qua dự liệu của bọn họ. Dẫn đội đội đột kích dài lập tức liền phản ứng lại, bọn họ nắm lấy cá lớn rồi. Trong phòng địch nhân chống cự 10 điểm kịch liệt, ở gặp công kích ngay lập tức bọn họ doanh trưởng cũng đã đem xin viện trợ tin tức cho thả ra ngoài, trong phòng địch nhân đều tin chắc lấy chỉ cần có thể thủ vững 15 phút viện quân của mình liền nhất định sẽ đổi tới. Song trong lòng có lực lượng cũng không chỉ là bọn họ. Bởi vì đám này địch nhân đối mặt cũng không phải trước kia những cái kia không có thống nhất tổ chức mà thiếu hụt huấn luyện bạo loạn dân binh, mà là có lấy phong phú kinh nghiệm tác chiến đầm lầy lẹt màn đội du kích. Địch nhân vây quanh lấy trong phòng mỗi cái chiến thuật nơi hẻo lánh đều bố trí 10 điểm hợp lý lực lượng phòng ngự, thậm chí lo lắng quân cách mạng từ sắt vách nhập cư trái phép bọn họ còn ở bệ cửa sổ cùng nóc nhà an bài cảnh giới thiếu. Nhưng tất cả những thứ này an bài cho dù lại hợp lý cũng đều vô dụng, bởi vì quân cách mạng đội đột kích trực tiếp từ sắt vách nổ nguyên một mặt tường và vào. Vốn là nơi này doanh trưởng vì bản thân sinh mệnh an toàn đặc biệt lựa chọn nhà lầu 3 ở giữa nhất căn phòng, phía trên lầu 4 cửa sổ cái kia có phụ trách áp chế hỏa lực tiểu đội, mỗi tầng cầu thang bộ cùng hành lang nơi cũng an bài không ít người bố trí bậc thang phòng ngự. Lầu 1 rộng lớn ca múa đại sảnh càng là trọng điểm phòng ngự đối tượng. Quân cách mạng một khi từ lầu một cửa chính xông tới thế tất yếu bị lập thể hỏa lực đan sen chế trụ. Sau đó tất cả những thứ này hợp lý mà lại hoàn mỹ bố trí, ở đội đột kích thành viên không giảng võ đức nổ tung tập kích xuống đều lộ ra là như vậy tái nhợt vô lực. địch nhân ở chỗ này quan chỉ huy tối cao tại chỗ bị nổ cái trọng thương, theo sau đổi tới đội đột kích nhân viên không chút nào dây dưa dài dòng thưởng hắn một viên đạn. Theo lấy chỉ huy trung tâm tử trận, nơi này quân phòng thủ trong nháy mắt liền mê mang. Tiếng nổ là ở lầu 3 chuyển tới, hiện tại phía trên tựa hồ đã ở giao chiến, nhưng bản thân có hay không muốn đi qua đâu. Không có doanh trưởng mệnh lệnh, bạn nhất đợi lát nữa địch nhân lại từ trước mặt đánh qua tới bọn họ chẳng phải là chậm trễ lại sự. Cơ sở đám tiểu đội trưởng giờ phút này cũng không biết có nên hay không chủ động một điểm, dứt khoát đang xoắn xuýt cùng trong do dự bọn họ lựa chọn sẽ không nhất làm lỗi một cái tuyển hạng, bãi lạ. Tiếp tục thủ vững doanh trưởng trước đó truyền đạt chỉ lệnh, chỉ cần ta không làm gì ta liền sẽ không làm lỗi. Kết quả là ở đội đột kích thành viên tiêu diệt toàn bộ lầu 3 bộ chỉ huy sau đó, lầu 1 quân phòng thủ vẫn như cũ bất động như núi. Quân cách mạng đội đột kích đội trưởng ở phát hiện cái tình huống này sau đó cũng lựa chọn nhiều chiếu cố một thoáng đám này tiểu khả ái, ở vơ vét xong xuôi văn kiện trên bàn cùng thông tin mâm sau đó bọn họ liền men theo lúc tới con đường an tĩnh lui trở về, cho đủ lầu 1 quân phòng thủ mặt mũi. Mãi đến viện quân đuổi tới nơi đây, bản địa quân phòng thủ nhóm mới hậu chi hậu giác phát hiện bản thân doanh trưởng đã không có. Trong nháy mắt doanh trưởng từ trận tin tức liền ở bản địa mạng lưới thông tin bên trong truyền bá ra, tiếp lấy rất nhanh liền có lấy các loại khẩu âm người ở trong kênh hô to chạy trốn, rút lui các loại ngôn luận. Loại này ở kênh công khai tản tiêu cực ngôn luận cách làm tự nhiên dẫn tới đối diện đoàn 203 đoàn trưởng Vân Tức phiên liền phẫn nộ, đến mức hắn ở trong kênh trực tiếp chửi ầm lên, khiến nín cười nghe đài chiến sĩ quân cách mạng nhóm tăng trưởng rất nhiều kỳ quái ngôn ngữ học tri thức. Đối với địch nhân chạy trốn thì bại quân chi ngôn, đội du kích lao đồng chí nhóm có thể nói là phương diện này người trong nghề. Bọn họ không chỉ ở trên ngữ khí mô phỏng giống như lúc, hơn nữa còn có thể căn cứ bất đồng tình hình chiến đấu biên tạo ra phù hợp kịch bản yêu cầu lời thoại, những lời này nghe vào liền giống như thật. Ở những thứ này tan vỡ ngôn luận trong miêu tả, bờ sông quân phòng thủ gần như toàn bộ chiến tuyến đều ở tan vỡ. Cũng tỉ như xa tại bờ sông nơi này ngăn cản lên bờ bộ đội đội súng máy liền ở thông tin bên trong nghe đến bản thân đã tan vỡ tin tức. Bọn ta lúc nào tan vỡ đâu? Liền ở bọn họ suy nghĩ đây là tình huống gì thời điểm, bọn họ phía sau quân đội bạn tan vỡ tin tức liền theo nhau mà tới. Trong lúc nhất thời toàn bộ ban tổ sĩ khí rung chuyển lên. Cũng không phải nói bọn họ tin tưởng thông tin bên trong những thứ này chuyện ma quỷ, mà là bọn họ căn bản không tin được sắt vách huynh đệ bộ đội. Trên chiến trường bán đồng đội nhưng là bọn họ loại này 2-3 tuyến quân đội quen có thao tác. Quyết đoán kịp thời đội súng máy tiểu đội trưởng liền lựa chọn mang lấy người một nhà chạy trốn. Rốt cuộc bọn họ nhưng là ở vào chiến đấu tuyến đầu, nếu như tin tức là giả bọn họ cho dù chạy phía sau còn có huynh đệ phòng tuyến có thể ngăn cản. Đến lúc đó liền nói hỏa lực của địch nhân quá mạnh bọn họ là bất đắc dĩ mới rút lui xuống, bên trên cũng sẽ không trách tội xuống, hoặc là nói hiện tại đã chết thấu doanh trưởng hẳn là cũng không có năng lực trách tội bọn họ. Nhưng nếu như thông tin bên trong tin tức là thật đâu? Như vậy cái này tiểu đội trưởng cách làm liền là hoàn mỹ bảo tồn bọn họ toàn bộ ban tổ tính mạng của tất cả mọi người. Trời đất bao la đều không có mạng của bản thân lớn nhất, một tháng mấy đồng tiền quân hưởng a, có thể đáng bọn họ liều mạng như vậy. Quân cách mạng ở tần số truyền tin bên trong biểu diễn không thể nghi ngờ đưa đến không tệ tác dụng, nhưng ở địch nhân lực lượng tương đối tập trung mấy cái giao lộ, bởi vì sĩ quan trấn áp nơi này địch nhân cũng không có lập tức tan vỡ, ngược lại đang kịch liệt chống cự lại quân cách mạng tấn công. Hơn nữa không chỉ là bờ sông quân phòng thủ, nguyên bản còn ở chậm rãi lề mề đoàn 203 cũng giống như bị điên bắt đầu tấn công quân cách mạng trận tuyến. Chiến đấu đi tới thời khắc nguy cấp nhất, Lao Cổ Hần mang lấy còn sót lại bộ đội ngoan cường mà chống cự lại địch nhân không muốn mạng manh công. Trước có thủy triều đồng dạng thế công, sau có địch nhân trận địa sẵn sàng súng máy trận địa, quân cách mạng thương vong bắt đầu dùng một cái điên cuồng con số tăng gọn. Địch nhân không muốn mạng bật lên, quân cách mạng bên này mới vừa thu được hai thật nặng súng máy căn bản không có cách nào chiếu cố đến nhiều như vậy đầu trận tuyến cần, chỉ có thể là bố trí ở toàn bộ chiến tuyến yếu kém nhất nơi nào đi ngăn cản địch nhân hợp binh. Nhưng ở địa phương khác, bởi vì không có hỏa lực nặng áp chế, quân cách mạng các chiến sĩ đối mặt lấy hỏa lực của địch nhân ưu thế căn bản không có sức hoàn thủ, bọn họ chỉ có thể đem bất luận cái nào nhìn đến địch nhân cho thả gần sau đó xông đi lên cùng bọn họ sát người vật lộn. Ở mỗi một con đường lên, mỗi một nhà trong phòng, quân cách mạng các chiến sĩ đều ở cùng xông tới địch nhân dục huyết phân chiến. Thời gian ở một chút xíu chảy xuôi, máu tươi cũng dần dần mà nhiễm hồng nơi đây. Chương 063, lão cổ hẩn chiến đấu sau cùng chương 063, lão cổ hẩn chiến đấu sau cùng chiến đấu kịch liệt ở hoa lệ đường phố bên trong triển khai, in lấy đồng thao phiếu hoa thủy tinh trong suốt ảnh ngược lấy ngoài cửa sổ lẫn nhau chém giết bóng người. Trong ngày thường với tư cách nghèo khó cùng giàu có đường ranh giới tủ kính giờ phút này trở thành cái này tàn khốc tràng diện tốt nhất nhân chứng, tựa như là những cái kia cao cao tại thượng quý tộc thánh huyết đồng dạng lạnh lùng nhìn xuống phàm nhân ở tự giết lẫn nhau. Mãi đến một quả loang lổ đồng thao đạn trực tiếp bay tới đánh nát cái này yếu ớt bất kham hoa lệ tủ kính. Vì đế quốc, chúng tiểu nhân cho ta lên. Đế quốc thánh huyết lục quân tề thanh hô to xông hướng trận địa, mà đối thủ của bọn họ cũng không sợ hãi chút nào. Vì lần nhie, các đồng chí theo ta lên. Người dẫn đầu không sợ hãi chút nào vung vẩy lấy súng trong tay bản thân, xuất lĩnh lấy đội ngũ xông vào phía trước nhất. Như vậy dẫn đầu tồn tại tự nhiên dẫn tới đế quốc quân chú ý, bọn họ không chút do dự đem nòng súng ngắm chuẩn xông vào đội ngũ phía trước nhất người kia. Ba, ba. Hai tiếng súng nổ từ quân địch phía sau truyền tới, xông vào trước nhất chiến sĩ quân cách mạng dừng một chút liền té bị trên đất, tiếp lấy thẳng tắp liền hướng về phía trước ngã xuống. Vừa mới bóp có huyết tộc sĩ quan vì kỹ thuật bắn của bản thân tự tin cười một tiếng, đồng dạng cũng là địch nhân lô mãng xem thường ba phần. Nhưng không đợi nụ cười của hắn rực rỡ, một cái khiến hắn không hiểu mà sợ hãi một màn xuất hiện. Mất đi người dẫn đầu quân cách mạng đội ngũ không chỉ không có vì vậy mà sĩ khí tiêu tán, trái lại bọn họ buộc phát ra càng cường đại ý chí tác chiến. Chỉ đạo viên. Ô ô. Chỉ đạo viên không có. Chiến sĩ trẻ tuổi như đưa đám, nháy mắt, nước mắt lã chã từ trong hốc mắt chảy xuôi xuống. Nhưng cho dù như vậy hắn cũng vẫn như cũ không thay đổi xung phong tình thế, hắn kêu khóc vượt qua chỉ đạo viên thi thể chạy như bay xông hướng phía trước địch nhân. Các đồng chí, vì chỉ đạo viên báo thủ. Trên trang bị thế yếu không có khiến quân cách mạng các chiến sĩ khiếp đảm, đồng bạn hy sinh không có dao động niềm tin của bọn họ, mà chiến đấu gian khổ chỉ sẽ khiến bọn họ càng thêm cắn chặt hàm răng. Dần dần mà ở cái này có thể xưng máy xay thịt trên đường phố dần dần chồng chất đầy hai bên chiến sĩ thi thể, ở trên đường lớn, ở trong cửa hàng, ở lầu 2, lầu 3 thậm chí là mái nhà, khắp nơi đều hiện lộ rõ ràng chiến đấu tàn khốc. Quân cách mạng ở nơi này chiến tổn đã đến 87 người, còn có thể động chỉ còn lại 21 cái. Chiến tổn tỷ lệ vượt qua 80 nhưng còn thừa lại người vẫn còn đang anh dũng chiến đấu. Rộng lớn đại lộ đã thủ vững không được, bọn họ liền phân tán ra tới ở hai bên đường phố kiến trúc bên trong liều chết chống cự, gặp đến quân địch đại bộ phận qua tới bọn họ cũng không chút nào do dự mà nổ súng bắn, chỉ vì chậm lại địch nhân dù cho một giây tiến lên. Cái này không màng sống chết một màn ngạnh sinh sinh đem cao ngạo đế quốc quân bị dọa bể mật, bọn họ vậy mà không dám lại tiến lên dù cho một bước. Không giống với quân cách mạng bên kia thảm liệt chiến tổn so, huyết tộc quân đội nơi này bởi vì vốn là liền người nhiều nguyên nhân, ở số liệu trên mặt giấy muốn trông tốt một ít, chỉ tổn thất 115 người, chiến tổn tỷ lệ cũng bất quá 27.3. Nhưng cho dù như vậy, nơi này các binh lính đế quốc đã bị đánh sợ. Nếu không phải là đoàn trưởng Alexander von Fellen lúc thường đợi bọn hắn cũng không tệ lắm, bọn họ doanh trưởng cũng tính toán có chút hy vọng, đám này đã sĩ khí dao động nhóm đại đầu binh sợ không phải đã sớm tan vỡ. Doanh trưởng, còn lên không lên? Thủ hạ binh sĩ mê mang mà hỏi, mà xem như chỉ huy bộ đội tấn công huyết tộc doanh trưởng cũng bắt đầu lộ vẻ do dự. Tục ngữ nói rất hay, mềm sợ cứng rắn, cứng rắn sợ không muốn mạng. Bọn họ loại này đế quốc chó săn lúc thường cũng liền làm chút lấn yếu sợ mạnh sự tình, là thật không có cùng loại này không muốn mạng người điên đánh trận. Mặc cho ai tới kinh lịch qua chiến đấu như vậy, lòng dũng cảm cũng sẽ là tê. Hơn nữa không chỉ là nơi này, toàn bộ chiến trường đều là như thế. Đánh tới hiện tại quân cách mạng bên này chiến tuyến đã bị áp xúc thành thật mỏng một đầu tuyến, nhưng liền tính như thế địch đoàn 203 cũng y nguyên công phá không được cái cuối cùng một đạo phòng tuyến, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy cách đó không xa quân đội bạn bản thân trước họ mất. Bạo tính tình đoàn trưởng phải lên đèn tức giận đến bản thân hai ném chòm dâu dê nhỏ từ đều bệnh. Cái đồ hỗn đản, lão tử người đều thấy còn có thể băng. Hiện tại đoàn trưởng phải lên đèn hợp binh chi viện kế hoạch đã thất bại, rốt cuộc quân đội bạn đều không có còn hợp cái giám binh, bản thân chẳng lẽ còn muốn đánh tới cho bọn họ nhặt xác hay sao? Người đoàn trưởng kia chúng ta hiện tại nên làm cái gì? Tham mưu phó quan ở một bên cẩn thận từng ly từng tí hỏi đến, hắn sợ bản thân cái chữ kia ngự khí nói sai đem bản thân đoàn trưởng bạo tính tình lại cho điểm lấy. Làm thế nào? Huân tước phiến đèn âm thanh cao vút lên tới, bộ ngực hắn tại khí phình lên vào phòng, phía trên treo lấy đồng thau hân trường cũng theo lấy kịch liệt hô hấp cùng một chỗ lay động lấy. Kéo lao tử lâu như vậy, đem lão tử kế hoạch bấy nhiêu, đám hỗn đản này khẳng định không thể cứ như vậy cho thả rồi. Tay chỉ phía trước quân cách mạng phòng tuyến cuối cùng. Đoàn trưởng phiến đèn tức giận nói, triệu tập lao tử tất cả bộ đội, đều cho lão tử đánh tới. Nói cho phía dưới đám ngai con, bảo bọn họ liền xem như gặm cũng phải đem đám này quân nổi loạn cho lão tử gặm xuống. Đoàn 203 đoàn trưởng rõ ràng đánh lên đầu, hoàn toàn quên hắn với tư cách chiến trường quan chỉ huy chức trách. Lúc này chiến thuật của bọn họ mục đích đã thất bại, cường công sau cùng quân cách mạng trận địa cũng không phải là một cái hợp lý lựa chọn, mà lúc này đây còn tập trung lực lượng cường công càng là lô mãng cử chỉ. Nhưng ai khiến đoàn trưởng phải lên vốn chính là dạng người này đâu? Hắn cái kia tính bướng bỉnh lên tới ai cũng khuyên không được, lại càng không cần phải nói bên cạnh hắn đại bộ phận người đều vẫn là phổ thông huyết nô giai tầng. Cứ việc ở đoàn trưởng phải lên đèn quản lý xuống đoàn 203 phổ thông huyết nô giai tầng cũng có thể đối xử như nhau, nhưng cũng không thể đại biểu những người bình thường này xuất thân các sĩ quan có lá gan đi ngược lại bản thân đoàn trưởng ý chí tới. Kết quả là đoàn 203 thay đổi trước đó phương châm, lại lần nữa đem bộ đội cho biến thành loại kia rùa bỏ đồng dạng đẩy tới hình thức, lợi dụng quân cách mạng nhân số đại giảm tình huống từ hai cánh quanh co qua tới bao vây lão cổ hần bọn họ. Đạn giống như mưa rơi đồng dạng rơi vào trên trận địa, một phía này kiến trúc đã sớm ở trong chiến đấu trước đó bị đánh đến thủng trăm ngàn lỗ. Lão cổ hần dựa lưng vào một đoạn tường thấp cuộn tròn lấy thân thể, đạn chút xuống ở bên cạnh trên vách tường, các loại bắn tung tóe hòn đá cùng cho bụi dài đầy toàn thân của hắn. Khu khu cụ. Chỉ là hô hấp lên một ngụm không khí, lão cổ hần cảm giác bản thân tựa như ăn một miệng lớn mặn bùi đồng dạng. Phía sau quân địch trận địa đã tan rã, nhưng lão cổ hần vẫn như cũ lựa chọn dẫn dắt dư lại các chiến sĩ thủ vững ở nơi này. Thuyền trưởng, địch nhân từ bên trái lên tới, đầu kia đường phố đồng chí khẳng định đều không có, hiện tại muốn đem tuyến đầu trận địa người rút về tới không? Thông tín viên treo lấy một mặt cho bụi chạy tới, trên cánh tay của hắn còn quấn lấy mang máu băng vải. Nhưng đối với đề nghị của hắn, lão cổ hấn lại trực tiếp lắc đầu, hắn nổ một ngụm cho bụi nói, hiện tại còn không thể lui, chúng ta một khi co lại phòng tuyến, địch nhân liền có thể xuyên thẳng chúng ta phía sau. Qua sông đồng chí hiện tại còn cần thời gian tới trọng trình, chúng ta nhất định phải vì bọn họ ngăn chặn địch nhân. Lão cổ hấn thủ bước khiến bộ đội tiếp nhận càng nhiều thương vong, rất nhanh vốn là yếu kém trận tuyến bị địch nhân từ giữa đột phá một đường lỗ hổng. Bọn họ bị một phân thành hai rồi. Nơi này là khoảng cách bờ sông gần nhất một đạo trận địa, không cho sơ thất. Lão thuyền trưởng chỉ có thể quả đoán dẫn lấy duy nhất còn thành xây dựng chế độ liên đội hướng về mặc địch nhân chen vào phương hướng đột tiến. Vì càng thêm nhanh chóng giải quyết đột nhập trận địa địch nhân, cũng vì để tránh cho bọn họ hỏa lực không đủ thế yếu, lão cổ hẩn vừa lên tới liền phát động khoảng cách gần xung phong, cùng địch nhân đánh lên trận giáp lá cả. Nhưng theo lấy lão cổ hẩn dẫn dắt bản bộ nhân mã chi viện, quân địch cũng tương ứng nâng cao những phương hướng khác tấn công cường độ, quân cách mạng trận tuyến rất nhanh duy trì không được rồi. Lão cổ hẩn bọn họ bản ý là dẫn đội đánh bại đột nhập địch nhân quan hệ song song thông bị chia cắt đội ngũ, nhưng sau cùng lại biến thành bọn họ bị đoàn đoàn bao vây, bên phải trận địa toàn quân bị diệt. Địch nhân đã sớm bị đánh sợ, nhưng dư lại quân cách mạng lại không có lực lượng có thể triệt để đánh tan bọn họ. Hiện tại dần dần thuận gió lên tới chiến sự khiến dư lại quân địch bắt đầu cảm thấy bản thân lại được rồi. Vì vinh quang của đế quốc, cho ta xông lên a. Địch nhân cũng học lấy phát động đánh giáp lá cả chiến thuật, bọn họ có rất nhiều người có thể lấy nhiều đánh ít khi dễ nhân số đã không nhiều quân cách mạng. Lao Cổ Hận lúc này liền bị 4 tên quân địch cho bao quanh lấy, dù cho hắn liều lưỡi lê công phu càng hơn một bậc nhưng cũng vẫn như cũ không cẩn thận bị địch nhân cho đâm đến bắt đuổi. Mặc dù nói tên kia quân địch kỹ thuật không tốt chỉ là đâm rách một chút thịt, không có thương đến xương cùng động mạch, nhưng điều này cũng khiến Lao Cổ Hận muốn là bị động tình huống trở nên càng thêm tràn ngập nguy hiểm lên tới. Kéo lấy bị thương chân, vị này ánh mắt kiên định lão nhân cắn chặt hàm răng hướng mặt bên né tránh một cái thân vị né tránh địch nhân một đâm, đồng thời mượn cơ hội này hướng địch nhân ngực đột nhiên quá khứ một đao. Lập công sốt ruột địch nhân chết ở bản thân trên sự khinh thường, tình huống hiện tại biến thành 1-3. Lão Cổ Hận tự tin dựa vào hắn càng cao một bậc kỹ xảo có thể chậm rãi mài chết cái này ba cái danh con, nhưng đã 54 tuổi hắn lại sớm đã không có cùng địch nhân chậm rãi quần nhau sức lực. Vết thương trên đùi không chỉ đến mang lửa đốt đồng dạng cảm rất đau, càng là ở một chút xíu rút ra lấy hắn còn thừa không nhiều sức lực. Mắt ở thời điểm này còn tốt có chết hay không mơ hồ một thoáng. Nếu không phải là Lão Cổ Hận dựa vào trực giác của bản thân lui về phía sau một bước, khả năng lại muốn bị địch nhân cho đâm trúng. Cắn chặt lấy rướm máu răng, vị này xám trắng tóc ngắn lão nhân bắn ra tối vi ánh mắt kiên định. Hắn tựa như một đầu bị thương lão sư tử đồng dạng chấn nhiếp đem hắn vây quanh đám linh cầu. Muốn kết thúc sao? Lão Cổ Hận không khỏi ở trong đầu nhớ tới cái nghi hoặc này, nhân sinh đèn kéo quân tựa hồ muốn bắt đầu chiếu phim. Nhưng vị này quật cường lão nhân lại mạnh mẽ mà lắc đầu vung rơi không cần thiết suy nghĩ, hắn hiện tại có mà chỉ có suy nghĩ đó chính là, qua sông đồng chí còn an toàn sao? Vì cái này tín nhiệm hắn lại một lần nữa anh dũng tiến lên xử lý xong một cái phất lờ địch nhân, nhưng điều này cũng khiến hắn triệt để bại lộ ở còn lại địch nhân vết đao phía dưới. Mắt thấy địch nhân ở chung quanh nóng lòng muốn thử nghĩ muốn tiến lên, một vệt dáng tươi cười khinh miệt leo lên vị này lao thuyền trưởng khoe miệng. Tiểu tử, muốn làm chết ông nội không nhiều tới mấy cái mạng nhưng là không đủ. Lao Cổ Hận không sợ hãi đón lấy địch nhân kéo lên khoe miệng của bản thân, nhưng một màn này lại đột nhiên đem địch nhân trước mắt dọa cho hư, bọn họ nhao nhao quay đầu chạy trốn. Liên ở Cổ Hận lao thuyền trưởng buồn bực bản thân lúc nào biến đến dọa người như vậy thời điểm, một đạo quen thuộc xung phong tên tiếng sau lưng hắn vang lên. Vì tự do, vì thắng lợi, các đồng chí xông lên a. Chương 064, Alexander von Fellenden đoàn trưởng Trung Quốc. Chương 064, Alexander von Fellenden đoàn trưởng Trung Quốc. Đoàn trưởng, không được rồi. Phía trước tới rất nhiều địch nhân. Trong sông quân nổi loạn lên bờ, chúng ta muốn chịu không được rồi. Đoàn thứ 203 đoàn trưởng Fellenden mờ mịt nhìn lấy trước mắt đã tan tác bộ đội, hắn là thật không có suy nghĩ minh bạch bản thân thế nào liền bại đâu. Rõ ràng vài phút trước bản thân bên này vẫn là ưu thế ở ta. Rõ ràng bộ đội biên chế cơ bản đều là còn khỏe mạnh. Rõ ràng bản thân đều nhanh giải quyết hết sau cùng cái này một ngụm địch nhân a. Địch nhân đến viện quân liền tới thôi. Bản thân bên này cũng không phải là không có trận địa, cũng không phải là không có người, không có súng, súng máy đều ở giao lộ lắp xong, pháo binh cũng bố trí qua tới. Alexander von Fellenden hơn tước, vị này từ cơ sở sĩ quan một đường leo lên đến đoàn trưởng tự nhận là đã làm đến tứ bình bát ổn bố trí, hắn chiến đấu chỉ huy cũng chưa từng xuất hiện rõ ràng sai lầm. Nhưng thế nào liền không hiểu thấu bại đâu. Phùng đoàn trưởng Fellenden không có trước đó kiêu ngạo cùng thô bạo, hắn giờ phút này nội tâm trống không, giống như hắn đã một mảnh trống rỗng đầu góc đồng dạng. Nhưng mà ở hắn ngây người công phu, đội ngũ cánh phải cũng liền là đến gần cảng cái kia một bên bộ đội cũng đồng dạng lọt vào địch nhân tấn công. Ý gì nguyên là trước đó giống nhau như lúc chiến thuật, bên kia bộ đội bị chia cắt bao vây đang đội vàng mà hướng tổng bộ nơi này xin viện trợ đâu. Nhưng tình huống của hiện tại đừng nói là đi cứu viện, bọn họ tổng bộ bên này bản thân đều cần người khác tới cứu. Đoàn trưởng, nơi này chờ không được, mau cùng chúng ta lui a. Trung tâm tham mưu nắm lấy mất hồn mất vía đoàn trưởng, ở mọi người chen chúc xuống bọn họ rời khỏi bộ chỉ huy tạm thời, bởi vì tiền tuyến tan vỡ binh sĩ đã đem chiến sĩ quân cách mạng cho dẫn qua tới. Xui xẻo tình huống còn không chỉ như thế, đang chỉ huy bộ một đám tham mưu mang lấy đoàn trưởng hướng bắc lúc rút lui bọn họ lại gặp phải từ phía sau chạy tới bại binh. Tình huống gì, làm sao các ngươi cũng bại đâu? Tham mưu âm thanh không thể tin. Đoàn trưởng Phiến Đèn thời điểm chiến đấu từ trước đến nay cẩn thận, ở trận tuyến phía sau hắn luôn luôn sẽ trước bố trí một chi bộ đội, thứ nhất có thể với tư cách chiến đấu tổng đội dự bị, thứ hai cũng có thể cảnh giới từ phía sau tới tập kích. Song đây mới là khiến tham mưu nghĩ không thông, vì cái gì người phía sau bại nhưng bọn họ lại một điểm tin tức đều không có. Tổng không thể nói bọn họ bại quá nhanh đến mức đều quên báo tin đoàn bộ a. Hắn tiện tay bắt lấy một cái chạy loạn bại binh ép hỏi lên tới, nhưng vị này bị dọa bể mật binh sĩ lại ngay cả một câu nói đều nói không rõ, chỉ là một mực lặp lại lấy quái vật gì a, sắt thép người khổng lồ cái gì. Cái này khiến Tham Nhu nghĩ mãi mà không rõ đến cùng phát sinh cái gì, nhưng cũng khiến hắn mơ hồ nhận ra được một tia khí tức nguy hiểm. Rất quả đoán hắn liền mang lấy người còn lại hướng phía đông một tiến, chuẩn bị vượt qua kênh đảo nhảy ra địch nhân vòng đây. Không, đừng đi bờ sông. Thời điểm này đoàn trưởng Phiến Đèn hoán qua khí tới, hắn chấn định mà nói, địch nhân vừa bắt đầu liền là từ phía đông khu hạ thành tới, chúng ta người ít quá khứ chỉ sẽ nhảy vào địch nhân trong vòng đây. Người đoàn trưởng kia chúng ta hiện tại phải làm sao? Mắt thấy bản thân đoàn trưởng lấy lại tinh thần, đoàn 203 một đám tham mưu và chức quan văn các nhân viên đều tinh thần phấn chấn một ít. Mà đối với giai đoạn hiện tại thế cục, vị này kỹ năng cơ bản vững chắc đoàn trưởng cũng rất nhanh làm rõ mạch suy nghĩ. Vậy liền hướng bắc đánh. Hướng bắc. Các tham mưu không hiểu rõ lắm bản thân lão đại phương án, mà lúc này đoàn trưởng vẫn đến lại thái độ khác thường kiên nhẫn giải thích, chúng ta mặt phía nam bại đây là không thể nghi ngờ. Phía tây bộ đội lại bị bao vây thuyết minh địch nhân ở nơi đó bộ đội nhân số cũng không phải là ít, mà phía đông một chút động tĩnh đều không có đây nhất định là dẫn dụ chúng ta quá khứ cả bấy. Nói đến đây, vị này tính khí nóng nảy bị hút máu cũng vui mừng cười lấy, chúng ta lần này xem như là gặp phải một cái chân chính đối thủ lợi hại, ta không tin tưởng bọn họ ở phía đông không có điểm động tác. Tiếp lấy đại thông minh đoàn trưởng Phiến Đèn tiếp tục phỏng đoán lên tới, cho nên chúng ta chân chính đường ra kỳ thật ở mặt phía bắc. Bởi vì chỉ có từ phía bắc tới bộ đội là chạy nhiều nhất, điều này nói rõ cái gì? Tham Nhu ở thời điểm này cũng muốn minh bạch, hắn nhận lấy đoàn trưởng mạch suy nghĩ tỉnh ngộ mà nói, điều này nói rõ địch nhân ở mặt phía bắc binh lực cũng không nhiều, bọn họ chỉ là đánh tan chúng ta phòng tuyến, nhưng tuyệt đối không có năng lực ngăn cản chúng ta bộ đội bại lui. Ngươi rất không tệ, đứa trẻ. Đoàn trưởng Phiến Đèn vỗ nhẹ nhẹ lấy Tham Nhu bà bay, rất hài lòng vị này bản thân một đường từ cơ sở để bạt lên tới người trẻ tuổi. Nếu là đã biết địch nhân ở mặt phía bắc lực không chê yếu kém, đoàn trưởng Phiến Đèn cũng cầm ra bản thân lão luyện một mặt, hắn một đường thu thập bại binh đem bọn họ cho lại lần nữa tổ chức lên tới. Có quan dùng quan, không có liền từ biên chế bên trong chọn chức vị lớn để bạt đi lên, nhờ vào hắn lúc thường hy vọng, Phiến Đèn rất nhanh liền tổ chức lên một cái tăng cường doanh binh lực đang vững bước hướng mặt phía bắc trận địa lấy tới. Đến nỗi bại binh trong miệng nói sắt thép người khổng lồ, đoàn trưởng cũng rất cẩn thận phân tích. Hắn suy đoán khả năng là địch nhân lấy ra một đài dị nổ vợ xỉ ẩn ba cơ giáp hạng nặng, lại không tốt cũng có thể là dị nổ vợ xỉ ẩn 4. Bất quá có thể dùng hạng nặng bộ chiến cơ giáp đem thủ hạ bản thân bọn tiểu tử bị dọa bề mật, địch nhân khẳng định là tiến hành mức độ nhất định cải tiến. Thật là linh hoạt chiến thuật a, hy vọng quan chỉ huy của bọn hắn sau đó đừng chết, nếu như có thể mà nói ta hẳn là có thể bảo vệ qua tới. Cho dù toàn bộ đoàn đã chỉ còn trên danh nghĩa, nhưng Alexander von Fellen hân tức cũng ức chế không nổi bản thân lòng yêu tài. Dù sao có lấy toàn thân công vân, lại là Fellen gia tộc một thành viên, lần này thất bại cũng sẽ không đối với sĩ đồ của hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Cho dù trong thời gian ngắn chờ không đến đế quốc đám tiếp theo lần lục quân xây dựng kế hoạch, hắn cũng có thể đem người tài giỏi như thế cho đưa đến trong gia tộc đi. Không giống với truyền thống trong đại gia tộc độ ngươi lừa ta gạt, bọn họ phiến đèn loại tiểu gia tộc này đối nội nhưng là phi thường hài hòa, bởi vì không đoàn kết sớm đã bị những cái kia thế gia đại tộc cho chiếm đoạt. Huyết tộc nội đấu tựa như bọn họ lịch sử đồng dạng lâu đời. Không nên cùng ngàn năm thế gia đi so đấu nội tình, đây là mỗi cái lớn mới phát quỷ hút máu gia tộc nhận thức chung, nhưng bọn họ cũng ở thế gia đại tộc chiếu cố không đến địa phương lặng lẽ tích góp lực lượng của bản thân. Cũng tỉ như đối với huyết nô giai tầng tinh anh, bọn họ nhưng muốn so với những cái kia đám lão cổ đồng khai phóng nhiều. Một đường mang lấy bộ đội tiến lên, Huân Tước Phiến Đèn cũng càng thêm thưởng thức lên quân cách mạng cái này nhiều lần đột phá hắn trí tưởng tượng chiến thuật. Trên mặt của hắn thậm chí một điểm đều không có chiến bại sau đó vẻ u sầu, càng nhiều chính là hiện lên khôn khéo ý cười. Sau đó ở mang lấy bộ đội cẩn thận xuyên qua một con đường ngõ hẻm sau đó, trên mặt hắn nụ cười thản nhiên liền triệt để cứng ở phía trên. Thuận theo hắn sửng sốt mà ánh mắt nhìn lại, ở thắng lợi chi neo quảng trường rộng lớn trên mặt đất đứng lặng lấy một cái thân ảnh to lớn. Bất tuyệt như lũ hơi nước từ bộ ngực của hắn phun trào, khôi giáp lạnh như băng ở đèn đường phản xạ xuống để lộ ra đen bóng quang trạch, gió lạnh gào thét cũng chỉ là mang đi bên cạnh hắn sương mù, mà cái kia tràn đầy lực lượng cùng dã tinh cự pháo vào lúc này vừa mới ngắm chuẩn thò đầu ra phiến đèn bọn họ. Mà mẹ nó ngươi ngửa cất chó tổng đốc, đồ chơi này ngươi cũng dám bán đi sao? Một câu phá phòng tiếng chửi rủa trở thành Alexander von Phiến Đèn hân tức sau cùng di ngôn, mà sự xuất hiện của bọn họ cũng bất quá là cấp chấp chính quan khổng lồ cơ giáp tiến lên trên đường không đáng chú ý một vệ phong cảnh mà thôi. Đế quốc Thánh Huyết Hoàng gia lục quân lữ thứ 582 đoàn 203 toàn diện. Chương 065, Sở Tạ Lìn trước khi chiến đấu bố trí chương 065, Sở Tạ Lìn trước khi chiến đấu bố trí hắc, Sở Tạ Lìn. Không nghĩ tới ngươi thật đem tất cả mọi người cho ra tới. Lão cổ hần mang lấy bộ đội cùng mặt phía bắc tới Sở Tạ Lìn bọn họ tụ hợp, nếu như nhìn kỹ vị này lão thuyền trưởng thời điểm đi đường còn có chút chân thọ ấy nhỉ. Hiện tại quân cách mạng đội ngũ đang dừng lại ở khu cảng mới chữa thập nhà ga nơi này nghỉ ngơi chỉnh đốn, một phương diện cần kết hợp đã bị xáo trộn bộ đội, một phương diện khác cũng vừa vặn nương lấy nơi đây hơi nước thiết bị cho cơ giáp bổ sung hơi nước. Giao kỳ ý bận trước bận sau mang theo công nhân kỹ thuật nhóm cho cơ giáp bổ sung hơi nước cũng làm lấy kiểm tra tu sửa, đài này đại gia hỏa trước đó có bao nhiêu bí mãnh, hiện tại bảo vệ thời điểm liền có bao nhiêu khiến người đau đầu. Cho dù giao kỳ ý đã loại trừ rơi hắn đại bộ phận hệ thống vũ khí, nhưng dư lại cái này hai cái chủ pháo bảo vệ độ khó cũng là vượt xa qua đồng dạng nhà xưởng thiết bị. Bất quá may mà đồng chí Sở Tạ Lìn ngươi trước đó không có đem cái này hai cái chủ pháo làm hỏng, nếu không ta hiện tại khẳng định là không sửa được. Giao kỳ ý hoàn thành công việc của hắn, hiện tại mới vừa đi tới nơi này tới, hắn treo lấy cái khăn lông ở trên cổ đang lau mồ hôi. Trên mặt có lấy nhàn nhạt vẻ hài lòng. Sở Tạ Lìn đối với hắn nhỏ oán giận không có bao nhiêu phản ứng, chỉ là trầm mặc gật đầu một cái. Ngươi cái gỗ hoa tử, nhân gia nói ngươi đâu, tốt xấu cho hai câu nói a. Lão thuyền trưởng giơ tay liền ở Sở Tạ Lìn cái hót chiêu kia hô một bàn tay, hắn giọng điệu này nghe vào giống như là ở gian dạy bản thân không thích sống chung cháu nhỏ đồng dạng. Chẳng qua nếu như muốn đơn thuần tuổi đến nói mà nói, lão cổ hẩn cũng quả thật có thể gánh đến được đội du kích bên trong đại bộ phận người chú ba bá, thậm chí có mấy người gọi hắn một tiếng ông nội đều là không có vấn đề. Hơn nữa lại tăng thêm hắn vui với giúp người tính cách cùng cái kia tùy tiện tính tình, trong đội ngũ có rất nhiều chiến sĩ trẻ tuổi ở lúc thường thậm chí đều là trực tiếp xưng hô hắn cha cổ hần. Cha cổ hần ta biết, sẽ chú ý. Sở Tạ Lìn ngữ khí vẫn là như vậy không mặn không nhạt, cái này khiến lão cổ hần lại có chút khó chịu, bất quá liền ở hắn chuẩn bị sau đó giáo huấn một thoáng vị này không nghe lời hậu bối thời điểm bị giặc kỳ ý cho ngăn lại. Không có chuyện gì thuyền trưởng cổ hần, đây đều là vấn đề nhỏ, không ảnh hưởng. Ba người ở giữa nho nhỏ ảnh hưởng lẫn nhau bất quá là ngắn ngủi nghỉ ngơi thì khúc nhạc giảm ngắn, rất nhanh 30 phút trôi qua. Bọn họ cũng coi như lại lần nữa chỉnh hợp xong xuôi trên tay bộ đội. Ở trong chiến đấu trước đó đội du kích lao binh tử thương thảm trọng, hiện tại cũng liền dư lại hơn 300 người. Nhóm thứ 3 qua sông bộ đội mặc dù nhân số nhiều hơn một chút, nhưng bọn họ lại phần lớn là do mới vừa động viên tới nhà xưởng công nhân tạo thành. Công nhân lính tình nguyện nhóm sĩ khí dâng cao, nhưng bọn họ kỹ năng chiến thuật trình độ cứ thấp, hơn nữa ở tổ chức độ phương diện cũng biểu hiện cực kém. Cho nên vì nhằm vào loại tình huống này, nguyên bản sống xuống tới các lão binh bị phân tán ra tới an bài đến nhóm thứ 3 qua sông bộ đội bên trong với tư cách cơ sở quan chỉ huy. Do 2-3 cái lão chiến sĩ mang lấy hơn 10 cái đồng chí mới tạo thành lâm thời chiến đấu ban tổ, bình quân một cái lão binh liền có thể mang 5-6 cái tân binh hình thành một cái còn sẵn có cơ bản nhất tổ chức độ cùng sức chiến đấu tiểu tổ. Cứ như vậy liền đã có thể phát huy ra mới binh sĩ khí cao đặc điểm, cũng có thể lợi dụng lão binh chỉ huy đến để thăng đội ngũ năng lực tổ chức. Mặc dù ở an bài như vậy phía dưới bộ đội tổ chức độ cùng cơ bản sức chiến đấu đạt được nhất định cam đoan, nhưng vẫn như cũng không có cách nào vòng qua tân binh tỷ lệ quá lớn vấn đề. Hơn nữa bởi vì triệt để tháo rời nguyên bản lão binh biên chế, cái này cũng liền dẫn đến một cái vấn đề càng lớn, mới vừa chỉnh hợp hoàn tất quân cách mạng chấp hành không được doanh cấp đại đội chiến thuật. Có mặt tân binh đảng tử nhóm rất nhiều liền súng đều là lần thứ nhất sở, càng đừng nói đi nắm giữ 5 loại trở lên thế công đấu pháp. Thật nếu để cho bọn họ đi chơi chiến thuật mục tiêu càng phức tạp doanh cấp đại đội chiến thuật, đến lúc đó mỗi cái ban tổ tầm đó khẳng định không có cách nào phối hợp với nhau. Không có đầy đủ phối hợp liền không có cách nào đi hoàn chỉnh chấp hành, đến lúc đó hết thảy an bài chiến thuật làm đến lại thiên hoa loạn truy cũng không có khả năng sẽ thành công, tựa như vừa mới bị bọn họ đánh bại đoàn 203 đồng dạng. Quân địch đoàn trưởng ở chiến đấu bố trí lên không có bất kỳ cái gì chói sáng nơi, nhưng đồng dạng cũng không có gì rõ ràng sai lầm, cuối cùng vì cái gì sẽ tan vỡ còn không phải là bởi vì tiền tuyến bộ đội tổ chức độ cho đánh không có. Trước đó lao cổ hần sen kẽ bọn họ trận địa thời điểm bị đoàn trưởng kia liền nên chú ý tới. Quân cách mạng có lấy cực mạnh chia cắt bao vây năng lực, mà thủ hạ hán bộ đội lại nghiêm trọng ý lại hoàn chỉnh chiến tuyến mới có thể duy trì chiến lực. Một khi chiến tuyến bị toàn tuyến thẩm thấu, bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo súng máy phòng tuyến liền sẽ lập tức mất đi tác dụng. Không có bộ binh nghiệm hộ súng máy trận địa có lấy cực kỳ yếu ớt cánh bên, mà thiếu hụt súng máy chi viện bộ binh trận địa cũng càng thêm sợ hãi cao cường độ khoảng cách gần chiến đấu. Địch nhân chỉ huy là Hoa Mỹ, nhưng quân cách mạng chiến thuật càng hơn một bậc. Cho nên người tổng không thể bị đi tiểu cho nghẹn chết, chúng ta hiện tại chấp hành không được doanh cấp đại đội chiến thuật, vậy liền đem ban xếp chiến thuật ưu thế cho phát huy đến cực hạn liền được. Sơ tá Lìn ở tán gẫu đến giai đoạn hiện tại hành động tác chiến thời điểm so trước đó muốn càng thêm cường thế một ít, hắn ở trên mặt đất vẽ lấy khu cảng mới sơ đồ phát thảo nói, căn cứ phía trước đồng chí điều tra báo cáo, địch nhân chia binh hai đường đã bắt đầu hướng khu mẹ nạ cùng ó hệ nở khu rút lui. Địch lữ 582 đoàn 203 cơ bản bị chúng ta toàn diện, mà đoàn 201 cũng bị cơ giáp của chúng ta đánh tan biên chế, bất quá ngay trong bọn họ rất nhiều người chỉ là tan vỡ mà cũng không có hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Dựa theo nhất bi quan đoán chừng, nếu như cánh bên địch đoàn 202 tiếp nhận không phân chính phủ tổ chi này bại quân, địch lữ 582 còn thừa lại bộ đội hẳn là ở 3.600 người trái phải, là chúng ta hiện hữu bộ đội gấp 2. Căn cứ sở tạ lìn phân tích người có mặt cũng không khỏi bắt đầu dầu dĩ, đặc biệt là Dẹp Kỳ Y. Hắn không hiểu quân sự cùng chiến thuật, nhưng hắn chí ít hiểu toán học. Ở phe mình trang bị thế yếu, huấn luyện thế yếu, nhân số còn mẹ hắn thế yếu dưới tình huống, cái này trận khẳng định là không tốt đánh. Song đang lúc hắn cổ não thời điểm lại phát hiện sở tạ lìn cùng lao cổ hẩn hai người cảm xúc tựa hồ có chút quá bình tĩnh. Đối mặt như vậy một cái cực kỳ cục diện bị động bọn họ vậy mà không có mảy may sợ hãi, hai người nghiêm túc phân tích dáng vẻ nhìn ra được bọn họ tựa hồ cảm thấy bản thân phần thắng muốn càng lớn một chút. Ngón tay thuận theo giản đồ lên quân địch động tinh cho đi, lão cổ hẩn ngậm chặt miệng môi khẽ gật đầu, trải qua một hồi hắn mới ngựa khí nghiêm túc nói, đồng chí sở tạ lìn, ngươi là nghĩ muốn đem địch nhân chiến tuyến kéo dài sau đó từ mặt bên thẩm thấu tấn công. Tựa như, sở tạ lìn nghiêm túc gật đầu, hắn thuận theo lão cổ hẩn suy đoán tiếp tục phân tích thế cục trước mắt. Hiện tại bởi vì địch nhân không nỡ trang bị hạng nặng, bọn họ rút lui tốc độ không nhanh, đây là cơ hội của chúng ta. Đợi lát nữa mà ta mang lấy khổng lồ cơ giáp ở phía sau đuổi lấy bọn họ, cha cổ hẩn ngươi liền mang lấy bộ đội xuôi theo trạch ngươi mạn đại đạo mặt phía nam hẻm nhỏ tiến lên, làm ra muốn đi quanh có cắt đứt quân địch phía sau động tĩnh. Nói cái này lão cổ hẩn cũng hoàn toàn minh bạch sợ tạ lìn bố trí, hắn tâm linh thần hội hỏi, sau đó chờ địch nhân đi theo chúng ta cùng một chỗ thi chạy thời điểm liền khiến bộ đội từ mặt bên trực kích bọn họ kéo dài trận tuyến đúng không?
Đúng.
Dâu quay nón sợ tạ lìn gật đầu lần nữa khẳng định nói, giờ phút này ánh mắt của hắn sáng tỏ mà nhìn lấy bản thân vẽ xong đường tấn công bức vẽ, ngựa khí từ trên cao nhìn xuống nói, ven đường đều không có tương đối lớn giao lộ có thể cung cấp đầy đủ rộng chiến tuyến, địch nhân khẳng định nghĩ không ra chúng ta có thể chia thành tốt nhỏ đi quy mô lớn tập kích bọn họ. Chúng ta hiện tại chấp hành không được doanh cấp đại đội chiến thuật, vậy liền đem chọn đầu chiến tuyến đều cho đánh tan đến chỉ có thể chấp hành ban xếp chiến thuật mới thôi. Chương 066, Lữ 582 Lữ trưởng kỳ diệu chi dạ chương 066, Lữ 582 Lữ trưởng kỳ diệu chi dạ nhường ra. Đừng chặn lấy đường, cho đại pháo nhường chỗ tử. Theo lấy lữ 582 đoàn 201 cùng đoàn 203 hủy diệt, còn sót lại đoàn 202 đoàn trưởng ẹ dịp hẹ luôn xuất hiện tại phiền một cực. Hắn một bên muốn mang lấy sĩ khí dung chuyển đoàn 202 hướng phía sau rút lui, một bên còn muốn nhiệm hộ mặt phía bắc lữ trưởng cùng hắn dòng chính bộ đội. Vì cái gì hiện tại muốn chia hai con đường rút lui cũng là bởi vì nguyên nhân này, bọn họ đoàn 202 đợi lát nữa ở địch nhân khả năng thời điểm tiến công cần phải vì phía bắc lữ trưởng tranh thủ đầy đủ thời gian. Bị người làm bia đỡ đạn cảm nhận khẳng định là rất biệt khuất, mà càng làm đoàn 202 đoàn trưởng tức giận là đều loại tình huống này cái kêu bản ra lữ trưởng vậy mà còn không cho phép hắn bứt bỏ vướng bận trang bị hạng nặng. Có trời mới biết kéo lấy 2-3 tấn súng trái phá bọn họ muốn như thế nào chạy nhanh. Chí ít ở đoàn 202 đoàn trưởng nhìn tới vật này đem pháo kính phá mang đi liền được rồi, thân pháo cùng khung pháo lưu cho quân địch cũng là không có vấn đề, không có pháo kính địch nhân chẳng lẽ còn có thể bằng cảm giác đánh hay sao? Đây chính là 105mm súng trái phá a. Chỉ cần không có bắn tham số bề ngoài cùng pháo kính hiệu chỉnh, địch nhân cũng chỉ có thể bằng vận khí khai hỏa, đó căn bản không có khả năng đối với bọn họ tạo thành cái uy hiếp gì. Trừ phi xui xẻo về đến nhà, nếu không căn bản không có khả năng bị bắn trúng. Nhưng mà ở đoàn 202 đoàn trưởng oán giận bản thân trưởng quan không hiểu pháo binh kiến thức căn bản thời điểm, lữ 582 lữ trưởng gỉ gọ gì von hẹ uẩn sật của oán giận bộ hạ của bản thân không hiểu chính trị. Từ trên dòng họ tới xem hai người bọn họ là thuộc về cùng một cái gia tộc, hơn nữa cùng bản địa tổng đốc cũng là bản gia. Nhưng so lên đoàn trưởng Ezip, lữ trưởng gỉ gọ gì hiển nhiên ở tên bên trong nhiều vòng chữ, có lấy cái này tên lót thuyết minh hắn là gia tộc hẹ uẩn sật người thừa kế một trong, so lên còn lâu mới có thể thừa kế gia tộc chi thứ còn cao quý hơn rất nhiều. Đương nhiên cao quý đến đâu cũng chỉ bất quá là có thêm một cái em thai tên tuổi mà thôi, rốt cuộc giống như hắn như vậy người thừa kế trong gia tộc còn có hơn mấy trăm cái đâu. Quý hút máu với tư cách một cái chủng tộc vĩnh sinh, cũng không cần chờ mong bọn họ có thể có cái gì hợp lý thừa kế chế độ. Chỉ cần phía dưới vãn bối không đi hành thích bản thân tộc trưởng, lão tổ tông nhưng là có thể một mực nắm giữ quyền hành. Bất quá hiện tại cũng không phải nên cân nhắc những thứ này cũ kỹ truyền thống thời điểm, lữ trưởng gỉ gọ gì giờ phút này đầy đầu nghĩ đều là muốn như thế nào bảo toàn trong tay bọn họ trang bị. Không giống với sư thứ 113 là đế quốc lục quân tổng bộ phái tới trương hiển hoàng thất lực thống trị lượng tồn tại, bọn họ lữ 582 thì thuộc về là hờn hợp bá quốc quân đội, càng nói chính xác là thuộc về bá quốc hai nguyên tố trong gia tộc hệ uẩn sật tư binh. Trên danh nghĩa mọi người đều là quân đội của đế quốc, đều có thể quy đế quốc lục quân tổng bộ điều phái. Nhưng ở hoàng đế không có trực tiếp chiêu mộ thời điểm, bọn họ những tư binh này cũng vẫn như cũ ở để gia tộc của bản thân hiệu lực. Trong lúc này khẳng định có lấy rất nhiều trao đổi ích lợi, nhưng may mà đế quốc chính trị hòn đá tảng là xây dựng ở mỗi cái đại lịch sử lâu đời gia tộc phía trên. Những cái kia những lao bất tử này gia tộc người làm chủ nhóm từng cái ít nhất đều là mấy trăm năm lao yêu tình, ở lẫn nhau đấu tranh chính trị trên vấn đề khẳng định cũng đã sớm đạt thành ăn ý sẽ không xuất hiện trên mặt sáng vạch mặt tình huống. Mà giống như bụi nhị ạc như vậy tổng đốc khu liền là bọn họ đấu tranh quyền lực sân khấu. Hiện tại là gia tộc hệ uẩn sật trưởng quản nơi này, như vậy đại biểu cho gia tộc bọn họ lữ thứ 582 liền trú đóng ở nó thủ phủ đóng giác, hơn nữa là tự mang trang bị qua tới loại kia. Cho nên vì cái gì lữ trưởng không khiến đoàn trưởng đem pháo cho mất đâu? Còn không phải là bởi vì vật này là thuộc về gia tộc tài sản, là mất lục quân tổng bộ nhưng là không cho thanh toán a. Binh tử quang cũng không thể mất trang bị tốt a. Đêm nay chiến đấu đối với gỉ gọ dị von hệ uẩn sật lữ trưởng đến nói có thể là rất ma huyễn. Vốn là phụ trách phía đông phòng tuyến đoàn 203 nói có một nhỏ chi quân địch đột nhập phòng tuyến của bọn họ, đoàn trưởng đang dẫn người trước đi đổi bắt. Tiếp lấy thông tin bên trong vài phút trước còn ở nói bọn họ đã bao vây quân nổi loạn cứ điểm lập tức liền có thể cầm xuống, sau đó đột nhiên liền không có tin tức. Chờ lữ trưởng chỉ huy lấy đoàn 202 một cái doanh đuổi đi chi viện thời điểm, nguyên đoàn 203 binh sĩ đã sớm tan vỡ đầy đường đều là rồi. Tiền tuyến binh sĩ báo cáo bọn họ nhìn đến một cái khả năng có cao hơn 20 mét khổng lồ cơ giáp xuất hiện ở trên đường, hơn nữa rất rõ ràng nói bộ kia cơ giáp tuyệt đối không phải là chính bọn họ người. Đột nhiên xuất hiện này tình báo khiến lữ 582 lữ trưởng buồn bực, hắn cảm giác bản thân hiện tại tựa như uống nhiều đi xem một đài cực nát kịch sân khấu đồng dạng. Một giây trước trên đài vẫn là nam nữ nhân vật chính lẫn nhau ở lẫn nhau thổ lộ hết lấy tình yêu, một giây sau bọn họ liền thiên nhân lưỡng cách, nam chính mang lấy nữ chính cho cốt đi thảo phạt tà ác ma vương. Rõ ràng bản thân chỉ là say rượu mơ hồ một trận, nội dung cốt truyện liền phát triển thành bản thân hoàn toàn đoán không được dáng vẻ. Hơn nữa càng ma huyễn chính là, với tư cách thủ hạ hắn có chiến đấu lực nhất đoàn 201 đồng dạng cũng là vài phút trước ưu thế ở ta, mấy phút đồng hồ sau liền tan vỡ đến cầu hắn xem ở đế quốc phân thượng đi kéo bọn họ một thanh. Nếu như nói đoàn 203 tan vỡ lữ trưởng ở thật nhìn thấy cấp chấp chính quan khổng lồ cơ giáp thời điểm còn có thể lý giải một chút, như vậy đoàn 201 bên kia hắn liền thật không hiểu rõ. Bởi vì cái gọi là để cho người sợ hãi nhất định là không biết. Không hiểu rõ người một nhà là làm sao bại, có chút tim đập nhanh lữ trưởng quả đoán quyết định chạy trước đường lại nói, chờ an toàn chậm rãi phục bản tổng có thể làm rõ ràng. Song ý nghĩ của hắn là chính xác, cách làm cũng hòa mỹ cân bằng lữ 582 lữ trưởng cùng gia tộc hệ uẩn sật người thừa kế hai loại thân phận mang đến mâu thuẫn nhu cầu. Nhưng tựa như hắn đêm nay một mực đều ở giật mình cùng mộng bức trong bồi hồi đồng dạng, hiện tại đoàn 202 vậy mà cũng phát ra xin viện trợ cảnh cáo. Báo cáo lữ trưởng, chúng ta lọt vào địch nhân mãnh liệt tấn công, chúng ta cần chi viện. Lặp lại một lần, chúng ta cần chi viện. Gia tộc họ hàng kêu cứu khiến lữ trưởng lại một lần nữa ngộng. Hắn nắm lấy bản thông tin để xuống cũng không phải là, tiếp tục nghe cũng không phải là, tình huống đối với hắn đến nói so chuột nấu hồ rán còn loạn. Hắn thậm chí hoài nghi chính mình có phải hay không trong huyễn thuật, nếu không chuyện ly kỳ như vậy làm sao tiếp đại đội hai tam địa phát sinh ở trên người hắn, hơn nữa còn toàn bộ đều chen ở cái này cùng một cái buổi tối. Lữ trưởng, không. Anh họ. Mời ngươi xem ở cùng một cái gia tộc phân thượng, mang một ít binh tới đem ta cứu ra ngoài a. Chúng ta đã bị bao vây, khắp nơi đều là địch nhân, ta. A. Một tiếng hét thảm bị mất cái này ý vị sâu xa thông tin. Lữ 582 lữ trưởng gỉ gọ gì vô ý thức liếm liếm bản thân đôi môi khô khốc, nghĩ muốn nuốt ngụm nước bọt cũng mới phát hiện hắn trong bất chi bất giác sớm đã miệng đắng lưỡi khô. Lữ trưởng, chúng ta. Lữ bộ tham mưu không có đem lời nói hết, nhưng hắn giọng nghi ngờ khiến mọi người đều biết hắn muốn hỏi cái gì. Gỉ gọ gì von hệ uẩn sật, vị này có lây tuổi trẻ tuấn tú gương mặt quỷ hút máu trầm mặc đứng ở tại chỗ, hắn che miệng đồng tử đang không ngừng lập lòe lấy. Ai? Hồi lâu sau hắn thở dài một hơi, tiếp lấy ném xuống bản thông tin liền bước nhanh đã đi lên tới, đồng thời đối với bên cạnh binh sĩ ra lệnh, các binh sĩ đi hai cánh cảnh giới, tiểm hộ bộ chỉ huy rút lui. Nguyên bản còn chân quý trang bị hạng nặng hắn toàn bộ đều không nên, lý gọ gì hiện tại chỉ nghĩ lấy làm sao có thể khiến bản thân an toàn rút lui. Đêm nay chiến đấu liền khiến nó thất bại đi à, bản thân lữ 582 đều có thể tan vỡ thành như vậy, hắn không tin tưởng địa khu khác quân đội bạn có thể tốt đi nơi nào. Hắn xem như là nhìn ra, hôm nay cố này quân nổi loạn không phải bình thường quân nổi loạn, bọn họ là có thể đánh trận quân nổi loạn, bọn họ là có thể ở trên chiến trường vui lùa người chơi quân nổi loạn. Ở trước mặt đối với cường đại địch nhân thời điểm chạy trốn từ trước đến nay đều không đáng xấu hổ, bọn họ thánh huyết nhất tộc năm đó không phải dựa vào cái này phương châm không ngừng duy trì đế quốc tồn tụ, sau cùng mới đánh bại thánh quang tà giáo đám người kia sao? Cho nên bản thân hiện tại rút lui căn bản không có gì, chỉ cần có thể sống xuống tới, với tư cách một cái duy nhất ở đối mặt cỗ này quân nổi loạn sau sống xuống tới quan chỉ huy, hắn tin tưởng bản thân tộc trưởng có thể minh bạch hắn hàm kim lượng. Song đang lúc lữ trưởng gỉ gọ gì đang nhu đồ lấy bản thân tính toán nhỏ nhặt thời điểm, hắn tựa hồ quên hắn hôm nay vận khí cũng không thế nào. Liên ở hắn mang lấy bộ chỉ huy rút lui đến khoảng cách kênh đảo một bên chỉ còn một con đường thời điểm, một đạo bắn lén đột nhiên từ trong bóng tối văng lên, một viên đạn trực tiếp đánh trúng đi ở phía trước đội ngũ một tên vệ binh. Mọi người vô ý thức đem lữ trưởng bảo hộ ở chính giữa, tiếp lấy nơi xa trong ngõ nhỏ liền vang lên một đạo âm thanh, là cái đại quan, các anh em chúng ta đụng đại vận rồi. Chương 067, Ivan tổ cạ rẻ chương 067, Ivan tổ cạ rẻ theo lấy sở tạ lìn cùng lao cổ hận bọn họ chế định mới kế hoạch tác chiến, Ivan tổ cạ rẻ ở tiếp đến nhiệm vụ sau đó triệt để thả bay bản thân. Mặc dù nói đầm lầy lẹt mạn đội du kích thường xuyên bị hạ du quý tộc thánh huyết nhóm cho săn tính vì một chi hung hãn thủy phỉ, nhưng rõ ràng đội du kích như trước kia chiếm cứ ở cái kia phụ cận các lộ nhóm thủy phỉ đều không đồng dạng. Một điểm này Ivan tổ cạ rẻ nhất là rõ ràng, bởi vì hắn chính là đường đường chính chính thủy phỉ xuất thân. Với tư cách một cái nông nô con trai, một nhà bọn họ từ tổ tiên mấy bối nhân xuống liền không có thoát khỏi qua cái này để tiện thân phận. Ở trong đất kiếm ăn, ở trong bùn đào ăn, đây đã là khắc vào người một nhà bọn họ trong xương cốt thói quen. Cũng không biết là rút ngọn gió nào, vài thập niên trước bản địa huyết tộc lãnh chúa đầu góc nóng lên từ vùng miễn đông bên kia lấy ra một đám tên là cây nghĩa cây trồng, nghĩ lấy dựa vào chế đường tới phát một bút tiền của phi nghĩa. Nhưng vị lãnh chúa kia đại nhân khả năng không biết là cây nghĩa là nhiệt đới cây trồng, mà tổng đốc Bùn Nhì A khu nơi này lại chỗ ở Bắc Ôn đới đến gần vùng băng giá địa phương. Nơi này mùa đông hàn lãnh khí hậu cây nghĩa có thể loại thật tốt mới có quỷ đâu. Thế là năm đó cái kia ý nghĩ kỳ lạ lãnh chúa bồi cái út sấp, thủ hạ hắn mảnh đất này cũng bị vì vậy thế chấp cho ngân hàng. Nhưng mảnh đất này giá trị thấp hơn nhiều năm đó lãnh chúa chỗ thiếu tiền nợ, mà nhà này tư nhân ngân hàng ông chủ cũng là cố chấp người, hắn cũng căn cứ tuyệt không thua thiệt nguyên tắc một mực không chịu hạ thấp mảnh đất này giá bán. Kết quả là nơi này dần dần liền thành một cái việc không ai quản lý khu vực, mà tổ cạ rẻ một nhà thời gian khổ cực vậy mà cũng không giải thích được chuyển biến tốt một chút. Bởi vì cấp trên không có người tới thúc thuế, bọn họ tự nhiên cũng không có khả năng chủ động đem lương thực cho giao đến ngân hàng đi. Rốt cuộc ngân hàng chỉ là có mảnh đất này quyền sở hữu, mà bọn họ những thứ này nông nô lại là đuổi kịp một nhiệm kỳ lãnh chúa gia tộc ký kết khế ước thuế đất. Trên lý luận đến nói bởi vì năm đó lãnh chúa cũng không có đem bọn họ đóng gói thế chấp cho ngân hàng, vậy liền dẫn đến bọn họ cũng không cần đối với thổ địa chủ nhân mới phụ trách. Đến nỗi ngân hàng bên kia, nơi đây đối với bọn họ đến nói vốn là một bút ngạch số cực lớn sổ nợ rối mù, cái kia keo kiệt ông chủ không có khả năng dùng tiền mời người đem bản địa cư dân cho đổi đi. Đương nhiên cũng càng không có khả năng cung cấp trước kia lãnh chúa dưới cờ cơ sở quản lý phục vụ, mặc dù vật kia vốn là không nhiều. Song tựa như một vị nào đó triết nhân nói đồng dạng, quyền lợi sẽ không biến mất chỉ sẽ chuyển di. Không có lãnh chúa đầm lầy lẹt mạn rất nhanh liền thành ngư long hỗn tạp địa phương, trên đường quy củ thay thế lãnh chúa pháp luật, vừa vận chuyển không có mấy ngày tổ cạ rẹ một nhà liền nên đón càng thêm khổ sở tháng ngày. Các lộ tên cấp 3 ngày 2 đầu địa quang chú ý bọn họ cái kia vốn là không lớn thôn trang nhỏ, có thể liên tục tính tát ao bắt cá khiến bản địa thôn rơi dần dần bắt đầu tiêu vong, chiếm lấy chính là các loại đánh lấy thôn xóm danh nghĩa kẻ cấp 3. Nơi này thôn dân bận bịu thì cướp bóc, thời điểm rảnh rỗi mới sẽ đi trồng điểm ruộng phụ cấp gia dụng. Tổ cạ rẹ liền là ở hoàn cảnh như vậy bên trong trưởng thành, nhưng ở hắn 14 tuổi thời điểm một đám không đồng dạng người đi tới thôn xóm bọn họ. Đám người này hung hãn rất, đoạn thời gian trước một hơi thở đánh bại trong đầm lấy xếp hạng trước 3 bang phái, còn đem những cái này bình thường ăn ngon uống sướng bang phái đầu lĩnh toàn bộ cho treo cổ ở đá trắng đảo lão liêu thụ lên. Hơn nữa lần lượt đánh xong cái lớn còn không tính, bọn họ đối với tiểu bang tiểu phái cũng một chút cũng không buông tha, toàn bộ chiếu chỉ toàn bộ thu thập một lần. Cách làm như vậy khẳng định là không thủ quy củ giang hồ, nhưng mọi người còn có thể thế nào sao? Nhân gia nắm đấm lớn nghe hắn rồi. Vốn là ở mới vừa bị hợp nhất thời điểm tổ cạ rẻ là rất không vui lòng, hắn cảm thấy đi theo loại này không tuân quy củ lão đại hỗn là không có tiền đồ, là sẽ bị trên đường phỉ nổ. Sau đó, hắn liền mở mịt phát hiện, tựa hồ ở gần ý é lão đại dẫn dắt xuống, bọn họ những thứ này phổ thông bang chúng thắng ngày giống như trải qua so trước kia càng ngày càng tốt đâu. Mặc dù gần ý é nghiêm lệnh cấm bọn họ đi ăn cướp qua đường lữ nhân cùng thuyền hàng, nhưng lão đại bọn họ bản thân rõ ràng chơi đến càng lớn càng hoa, thường xuyên không phải đi cướp sắt vách trấn ngân hàng liền là đi cái nào xui xẻo lãnh chúa trang viên làm tiền. Lá gan này có thể so với trước kia mấy đại thống lĩnh cộng lại đều lớn. Gần ý é lão đại hung ác lên liền quân đội của đế quốc đều chiếu thu thập không sai, càng đừng nói những lãnh chúa kia thủ hạ yếu đuối tư mình. Hơn nữa không chỉ là cướp tiền, lão đại bọn họ mỗi lần đi bên ngoài làm tiền, thời điểm trở về còn có thể kéo lên không ít người mới nhập bọn. Dần dần mà bọn họ đầm lầy lẹt mạn đội du kích ở hạ du địa khu danh vọng càng ngày càng cao, bọn họ thành quý tộc cái đinh trong mắt gai trong thịt, tự nhiên cũng thành các loại đảo nô, ngư dân cùng nông dân trong mắt lý tưởng hương. Thời gian qua đi hơn 40 năm, trên trấn cuối cùng sửa chữa lên công sở, các loại thủy lợi thiết bị xây dựng cũng khiến cái này địa phương nghèo lần thứ nhất có cái đứng đắn dáng dấp. Người bản địa hiện tại vẹn vẹn chỉ dựa vào nông nghiệp liền có thể hoàn toàn nuôi sống bản thân, mỗi năm còn có thể hướng xung quanh bán ra không ít dư thừa lương thực, đội du kích thu nhập cũng đã sớm không cần dựa vào làm tiền đi duy trì. Song loại này ngày tốt lành đối với tổ cạ rẻ đến nói vẫn là có chút nhàm chán, so lên làm ruộng nuôi cá sinh hoạt, hắn vẫn là càng thích đi theo gần ý é lão đại đi chiến đấu, hắn hưởng thụ loại kia liếm máu trên lưới đao kích thích tháng ngày. Cho nên nói các ngươi mọi người cũng không cần sợ, ta đi theo gần ý é lão đại hơn 2-3 năm, cái gì chẳng diện lớn không biết đến. Mang lấy mới vừa thành lập tiểu đội, Tô Cạ Dẹ nằm ở một tòa khách sạn cửa sổ phía sau đĩnh đạc mà nói. Với tư cách sau đó muốn đi thẩm thấu tập kích một trong tiểu đội, bọn họ cần chờ lão cổ hẩn bên kia đem địch nhân chiến tuyến cho kéo dài mới bắt đầu tấn công. Địch nhân cân nhắc đến quân cách mạng khả năng từ nhỏ trong ngõ hẻm tập kích cũng đối với mỗi một đầu đi qua hẻm nhỏ đều đề phòng bản phần, nhưng bọn họ tuyệt đối nghĩ không ra liên bài trong kiến trúc cũng có thể giấu xuống nhiều người như vậy. Này, Ivan ngươi tới xem một chút. Đội trưởng Tổ Cạ Dẹ kêu lấy thủ hạ một tên mới chiến sĩ đi tới trước cửa sổ, ngón tay hắn lấy cách đó không xa dưới đèn đường một tên quân địch nói, gia hỏa này là cái phiền phức, chờ một chút ngươi ở lầu 3 sân thượng nổ súng bắn hắn, đánh không chúng không quan hệ ta sẽ xông ra đào hắn. Còn có nhớ kỹ, đánh xong sau chú ý trốn một thoáng. Chờ ta đao xong giá hỏa này liền hướng khu phố miệng vị trí kia mở hai phát giúp ta hấp dẫn địch nhân lực chú ý. Tô Cạ Dẹ không chỉ đem kế hoạch tác chiến nói đến rất tỉ mỉ, còn khiến chính Ivan cũng thuật lại một lần, sau đó hắn lại cho đội viên khác đều làm tương tự an bài. Nói tóm lại, các vị các anh em đều là lần thứ nhất ra chiến trường, đánh không trúng địch nhân không sao, đi theo ta sống xuống tới sau đó nhiều tới mấy lần liền thói quen. Năm đó ta liền là như thế đi theo gần IE lão đại qua tới. Một khi tán gẫu đến có quan hệ gần IE sự tình, Tô Cạ Dẹ liền là một bộ có tư lịch ở khoe khoang dáng vẻ. Bất quá ở một đám tân binh trước mặt hắn ngược lại là thực có khoe khoang tư bản. Nhưng mà đối với vị này thích khoe khoang đội trưởng, đội ngũ cũng có người hiếu kỳ, đội trưởng, vì cái gì người khác đều là nói gần ý e, mà chỉ có ngươi đều gần ý e lão đại à? Đúng a, đội trưởng, vì cái gì chỉ có ngươi không đồng dạng a? Đối với các đội viên nghi vấn, thích khoe khoang Tổ Cạ Dẹ lập tức có chút nghẹn lời, hắn không khỏi liền bắt đầu cà lăm, cái kia đó đương nhiên là ta cùng gần ý e quan hệ không đồng dạng a, ha ha ha. Tổ Cạ Dẹ thời điểm này liền không xưng hô gần ý e vì lão đại, hắn có chút chột dạ cười ha ha. Kỳ thật đối với gần ý e đến nói ngươi ở tên hắn phía sau thêm cái gì hậu tố hắn đều là vui cười hớn hở cười cười liền thôi, nhưng duy chỉ có hắn không cho phép dùng giang hồ bang phái cái kia một bộ tới xưng hô hắn. Tô Cạ Dẹ liền là phương diện này kẻ tái phạm, gần ý e không chỉ một lần phê bình qua hắn. Công tác tư tưởng đều làm nhiều lần, nhưng vẫn như cũ quản không được miệng của người này. Đối với cái này gần ý e là như thế đánh giá hắn, kỹ xảo chiến đấu thành thạo, cách mạng tư tưởng thuần phát, văn hóa bản lĩnh cực kém, nhận sai thái độ tốt đẹp, thay đổi sai hiệu quả vi diệu. Hiện tại tin tức tốt là toàn bộ đội ngũ giặc cướp tư tưởng cải tạo chỉ còn lại một người, nhưng tin tức xấu là người kia là chúng ta Tổ Cạ Dẹ đồng chí, chuẩn xác điểm nói là Tổ Cạ Dẹ đồng chí tấm kia không quản được miệng. Đây là lần IE ban đầu ở giặc cướp tư tưởng lớn cải tạo hoạt động sau nói chuyện nội dung, đồng dạng cũng là Tổ Cạ Dẹ lúc này e lệ nguyên do. Chương 068, chiến đấu trước khúc nhạc dạo ngắn chương 068, chiến đấu trước khúc nhạc dạo ngắn tiểu đội trưởng, tới nếm thử một chút, ta mới vừa tìm đến. Liên ở Tổ Cạ Dẹ lo lắng chờ đợi lấy tấn công mệnh lệnh thời điểm, trong đội ngũ một mao đầu nhỏ tử cười hì hì cầm lấy một mâm bánh mì cùng lạp xưởng đi tới cho mọi người lần lượt phân phát. Tô Cạ Dẹ nhớ tiểu tử này, hắn là đảng thu nhà bên kia qua tới, nghe nói trước đó vẫn là cái thủ pháp cực cao ăn cắp ấy nhỉ. Tới, Tô Cạ Dẹ đại ca, cái này một mâm là chúng ta chuyên môn cho ngươi lưu lại. Tiểu tử này chí ít còn biết nơi này là người nào định đoạt, đặc biệt cho Tô Cạ Dẹ tiểu đội trưởng lưu lại tốt nhất. Song đang lúc hắn cười hì hì đem đồ vật đưa tới Tô Cạ Dẹ trước mặt thời điểm, lại thấy bản thân tiểu đội trưởng nhanh chóng nghiêm mặt, trầm thấp chất vấn tiếng rất nhanh vang lên, "Ản Dở Hựu, đồ vật ở đâu ra?" Từ nhỏ liền đầu đường hôn tháng ngày Ản Dở tự nhiên từ tiểu đội trưởng trên mặt nhìn ra tâm tình bất mãn, hắn liếm liếm bờ môi cẩn thận từng ly từng tí trả lời, "Tiểu đội trưởng ta ở trong phòng tìm đến, liền đặt ở bên kia trong tủ quầy mặt." Cái này không nói có tốt, nói một chút Tô Cạ Dẹ càng tức giận, hắn nắm lấy đĩa cho giẫm lên phòng tiếp khách bàn nhỏ lên. Lúc này bên ngoài một bóng người lướt qua, hắn nhẹ bén túm lấy Ản Dở Hựu ngồi xuống. Sau đó nhỏ giọng ở bên thai hắn chất vấn, trước đó tập huấn thời điểm bản giao đồ vật ngươi quên sao? Không cho phép cầm quần chúng một kim một tuyến. Nhưng tiểu đội trưởng, đây là nhà giàu có a. Án giờ còn có chút ủy khuất nhỏ, mà Tổ Cạ Dẹ cũng không có cái kia tốt tính tình, hắn trực tiếp một bàn tay liền kêu đi lên cũng hung tợn mắng, cái gì người giàu không giàu người, chân chính có tiền đã sớm ở trung ương khu lớn. Tổ Cạ Dẹ lời nói rất là gấp rút, mà hắn nói lấy liền bất thình lình đem Án giờ hữu đầu cho đè xuống, thời điểm này một đạo ánh sáng mờ nhạt vừa vặn ngoài cửa sổ lướt qua. Mắt thấy tạm thời an toàn, Tô Cạ Dẹ lại lần nữa tức giận răn dạy nói, hơn nữa lại nói, nếu như người nhà này thật là nghiền ép chúng ta người cùng khổ hỗn đản, sau đó chúng ta khẳng định muốn đem bọn họ đều cho treo cổ ở trên đèn đường, nhưng ở cái này trước đó. Nói đến đây, không có đứng đắn Tô Cạ Dẹ lần đầu nghiêm túc. Mặc kệ cái gì người nghèo, người giàu, ở chúng ta đây đều là dân chúng bình thường, chúng ta liền không thể bắt bọn họ một kim một tuyến. Đang nói rằng vấn đề nguyên tắc thời điểm, Tô Cạ Dẹ trên người một điểm phỉ khí đều không có. Chúng ta đội du kích là một chi có lý tưởng quân đội, chúng ta là muốn ở quỷ hút máu dưới tay đi giải phóng toàn nhân loại. Loại này chuyện trộm gà trộm chó chúng ta không thể làm, biết sao? Tô Cạ Dẹ răn dạy khiến Ản Dở Hựu rất là hổ thẹn, hắn túi đầu ngượng ngùng nói lầm bầm, ta biết, tiểu đội trưởng. Biết liền được, đừng nói bụng, đem vật này ăn đi. Ản Dở Hựu nháy mắt mở mịt ngẩng đầu lên, kết quả hắn nhìn đến bản thân một giây trước còn ở răn dạy bản thân tiểu đội trưởng lại đem cái kia mâm đồ ăn bưng đến trước mặt bản thân, còn đầy thuốc dục nói, thất thần làm gì? Tiếp lấy a. Nha. Có chút ngượng bức nhận lấy Tô Cạ Dẹ đưa tới đĩa, Ản Dở Hựu lại nhìn đến bản thân tiểu đội trưởng đã chuẩn bị đứng dậy rời đi, hắn không khỏi hỏi tới, tiểu đội trưởng ngươi đây là muốn đi làm cái gì? Còn có thể làm gì? Tô Cạ Dẹ cũng không quay đầu lại tức giận phàn nàn nói, người ăn đồ của người ta, ta đi cho chủ nhà trả tiền a. Dứt lời đầu hắn cũng không trở về rời đi, chỉ lưu lại ăn một miệng lớn bánh mì án giờ hiệu sững sờ ngay tại chỗ. Trong miệng đồ vật nhai cũng không phải là, nuốt cũng không phải là, vị này đảng thu nha nhất lưu ăn cắp túi đầu tựa hồ đang suy tư điều gì. Bất quá những thứ này đều cùng Tô Cạ Dẹ tạm thời không có quan hệ gì, hắn đang men theo chật hẹp cầu thang hướng lên trên. Đây là một tòa 5 tầng lầu nhỏ, bề ngoài trang trí rất là hoa lệ, cùng cả con đường phong cách phối hợp cũng rất là hài hòa, nhưng nội bộ cấu tạo liền lộ ra 10 điểm thận trọng. Toàn bộ gian phòng diện tích không vượt qua 50 bình, lại tính đến cầu thang cùng hơi nước ống nhiệt lưu mà nói liền càng thêm nhỏ hẹp, nhưng cho dù như vậy loại phòng này cũng không phải là người nào đều có thể có được. Phòng ốc chủ nhân là một tên giáo sư đại học, có lấy thể diện công việc còn kiếm chức lấy kịch bản sáng tác suy nghĩ, như vậy mới có thể dựa vào lấy cha mẹ lưu xuống di sản cũng vay mua xuống tòa này phòng nhỏ. Lúc này hắn đang lơm lớp lo sợ mang theo người nhà của bản thân canh giữ ở tầng thứ 5 trên các lửng. Đông, đông, đông. Một trận vẫn tính có lễ phép tiếng gõ cửa vang lên, cái này khiến nam nhân thần kinh thoáng cái căng thẳng lên, không đợi hắn trả lời bên ngoài người kia liền rất không có kiên nhẫn đẩy ra cửa gỗ. Nam nhân giơ lên trong tay súng săn, âm thanh run rẩy lấy cảnh cáo nói, đừng tới đây, chúng ta không có phát ra âm thanh, không có dẫn tới bất luận người nào. Nơi này chỉ có ta cùng người nhà của ta. Đối mặt phòng ốc chủ nhân như vậy kích động địa bộ, Tô Cạ Dẹ không có phản ứng gì, hắn tùy ý liếc một mắt cười nạo một tiếng nhắc nhở nói, ngươi súng này chốt an toàn không có mở, đánh không đến người. Ở Tô Cạ Dẹ nhắc nhở xuống phòng ốc nam chủ nhân lúc này mới phản ứng qua tới, hoang mang hoảng loạn hướng bảo hiểm sờ soạn. Vạn chốt an toàn thời điểm, nòng súng đừng hướng về phía bản thân, vạn nhất cướp có đâu. Đúng, cũng đừng đối với những người khác, dạng kia không an toàn. Nguyên bản còn tràn ngập mùi thuốc súng bầu không khí ở Tô Cạ Dẹ nhắc nhở xuống biến đến hòa hoãn rất nhiều. Nhưng nếu như xem cẩn thận động tác của hắn mà nói liền sẽ phát hiện, Tô Cạ Dẹ ngón trỏ tay phải một mực không hề rời đi cò súng, cầm súng động tác rất là tùy ý nhưng nòng súng lại một mực hướng xuống duy trì lấy tùy thời đều có thể giơ súng bắn tư thái. Chờ đối phương bận điệu xong, hắn mới không nhanh không chậm háng giọng một cái, tiếp lấy học lấy trong ký ức người kia bộ dáng nói, lần này đâu, đến tìm ngươi là bởi vì đội ngũ của chúng ta phạm sai lầm, cần đạt được ngươi cái chủ nhân này nhà tha thứ. Vì cái này đâu? Đâu? Đáng chết, lúc đầu lần ý e phía sau nói cái gì ấy nhỉ? Ai, được rồi. Tô Cạ Dẹ lắc đầu phiền muộn phất phất tay, tiếp lấy tùy tiện nói, chúng ta người thu kịch một cái không hợp ý nhau những thứ này câu khách sáo, ta liền là nói thẳng đi, chúng ta thủ hạ tiểu đệ không hiểu chuyện ăn ngươi nhà mấy căn xúc xích hun khói cùng một ít bánh mì. Ngươi liền nói cho ta, chúng ta hẳn là bồi thường bao nhiêu tiền được. Tô Cạ Dẹ cái này một bộ hôn bất lận dáng vẻ nếu như nói hắn là tới thu phí bảo hộ, gian phòng chủ nhân ngược lại là cảm thấy rất bình thường, nhưng liền giọng điệu này vậy mà là qua tới bồi thường tiền, hắn thật đúng là lần đầu thấy. Nam chủ nhân giống như là ở nhìn cái gì động vật quý hiếm đồng dạng nhìn chằm chằm Tô Cạ Dẹ chẳng hề để ý mặt mũi, cái này khiến người sau hiển nhiên rất không quen. Ui ui ui, cho cái lời nói a, người cầm sao? Ở Tô Cạ Dẹ thúc giục xuống, phòng ở nam chủ nhân trong thời gian ngắn cũng không làm rõ được đối phương đang chơi trò xếp gì, đành phải căn cứ không đắc tội người ý nghĩ cho cái có thể khiến đối phương xuống phải đi bậc thang cực thấp giá. Nhưng mà ngay tại hắn như thế đã làm người cân nhắc dưới tình huống, vị này không biết tên giặc cướp tiểu đầu mục vậy mà còn không vui vẻ. Bang! Tô Cạ Dẹ một bàn tay đập vào trên mặt bàn bên cạnh, hắn thở phì phò mắng. Ngươi đây là khinh thường ai đâu? Ngươi khi lão tử kẻ nghèo hèn đâu, lão tử có tiền bồi. Mắt thấy đối phương không hài lòng, nam chủ nhân lại thử thăm dò đem giá nâng cao ném đi mất, nhưng Tô Cạ Dẹ vẫn như cũ không vui vẻ. Mấy to con bánh mì cùng hai đoạn xúc xích hun khói mới 80 cổ pet, giá tiền này ngươi hắn tê lửa gạt đứa trẻ đâu? Nam chủ nhân ánh mắt kỳ quái mà nhìn chằm chằm vào 10 phần phỉ khí Tô Cạ Dẹ, nhìn lấy hắn tấm kia gương mặt non nớt không khỏi dưới đáy lòng oán thầm nói, ngươi tuổi tác cũng không có so nhà ta con gái lớn hơn vài tuổi, cũng không liền là cái mao đầu tiểu tử sao? Không để ý đến gian phòng nam chủ nhân vẻ phức tạp, Tô Cạ Dẹ hắn cũng lười cùng người nhà này tiếp tục rông dài. Hắn phồng lên mặt bỏ súng xuống trực tiếp rôi tay ở trong túi láo nơi này mỏ một thoáng, nơi đó túm kéo một cái, tìm ra mấy tờ tiền giấy, tiếp lấy lại ở quần trong túi móc ra mấy cái đồng, dứt khoát một mạch toàn bộ cho đập vào trên mặt bàn bên cạnh. Chúng ta trên người liền chút tiền này, hết thảy 337 cổ vẹt. Ta cũng không biết có đủ hay không, không đủ mà nói đợi ngày mai ngươi tìm chúng ta lao đại khiến hắn đem tiền còn lại kết cho ngươi. Nhớ kỹ, chúng ta đây là dùng tiền mua, tuyệt đối không phải là cầm nhà các ngươi một kim một tuyến. Biết không? Tô Cạ Dẹ ngữ khí cực giống thiếu nợ không trả đại gia, dứt lời hắn trực tiếp cóng lên súng, cũng không quay đầu lại đi ra ngoài thuận tiện còn đem cửa cho mang lên. Chỉ lưu lại gian phòng chủ nhân một nhà ở u ám trong lầu các, chớp đầu đầu mắt hai mặt nhìn nhau. Phu nhân, đây là kẻ cướp. Nam chủ nhân ngữ khí nghi hoặc mà hỏi, mà phía sau hắn nữ nhân thì lắc đầu một cái biểu thị cũng không rõ ràng. Ta không biết. Nữ chủ nhân liếc xuống dưới lầu một cái đang rút lui binh lính đế quốc, tiếp lấy ngữ khí phức tạp cảm khái, nhưng ta biết chính là, những thứ này đương binh đều không thấy như thế lễ phép qua. Ai, hiện tại đây là thế đạo gì a, binh không binh. Kẻ cướp không kẻ cướp. Nam nhân sau cùng cũng đi theo cảm thán lên cái này thao đạn thế đạo tới, mà chỉ có hắn 15 tuổi con gái vẫn như cũ ánh mắt hơi hơi lấp lóe nhìn chằm chằm lấy gác lửng cửa chính. Chương 069, chương 069, Tô Cạ Dẹ bực mình lấy đi xuống lầu 1, trong lòng còn băn khoăn bản thân nhiều năm qua nhỏ tích xúc. Đây chính là hắn tồn lấy sau đó chuẩn bị cưới vợ tiền a, hiện tại nhưng là một chút đều không thừa rồi. Tiểu đội trưởng, ta cái này. Thời điểm này án giờ xoắn suýt lấy tìm từ đi tới, trong tay còn mang lấy trước đó đĩa, phía trên bày biện một đoạn xúc xích hun khói cùng hơn nửa khối bánh mì. Không phải là lão tử đều lên đi một hồi lâu, ngươi cái này còn không có ăn xong. Đừng nói cho ta tiểu tử ngươi không thấy ngon miệng a, lão tử tiền đều hoa. Tô Cạ Dẹ một bộ sợ ạn giờ hiểu đổi ý tư thái mắt trợn tròn nói, hắn bộ dạng này nhưng cực giống trong miệng hắn thường mắng địa chủ lão tài. Không phải là a, tiểu đội trưởng. Án giờ hiểu đội vàng lắc đầu giải thích lên tới, cái này dù sao cũng là tiểu đội trưởng ngươi dùng tiền mua, ta một người ăn cũng không tốt ta. Lúc này hắn nàng này niết dáng vẻ, chính án giờ hiểu đều cảm thấy không được tự nhiên. Nếu là đặt lúc thường có người dùng tiền mời hắn ăn như vậy một trận tốt, hắn không thể mấy ngụm lớn cho ăn hết, sợ người khác đổi ý đâu. Nơi nào sẽ giống như bây giờ làm đến bản thân đều không biết bản thân. Bất quá hắn tinh tế tình cảm hiển nhiên tìm nhầm nói ra đối tượng, Tổ Cạ Dẹ vị này đầu óc thiếu căn gân đại lao thô căn bản không có phản ứng qua tới. Hắn nghiêng lấy đầu suy nghĩ một thoáng, đột nhiên nghĩ đến cái gì sau đó vội vã lay động lấy ngón tay nói, tốt ngươi cái Án Giờ hiệu mày rậm mắt to, vậy mà cũng cho lão tử chơi lên lòng dạ hẹp hòi đâu. Ở Án Giờ không hiểu trong thần sắc, tự nhận là xem thấu hết thảy Tổ Cạ Dẹ tự tin cười một tiếng. Ha ha, làm rõ ràng điểm các ngươi bữa cơm này không phải là lão tử mua, là lão tử dùng tiền bồi. Bồi, biết sao? Ngữ khí sục sôi sau đó Tổ Cạ Dẹ ưỡn ngực lên, hắn đem Án Giờ hiệu đưa tới đĩa lại đẩy trở về, một đôi mắt meo lại phảng phất xem thấu hết thảy đồng dạng, hắn kiêu ngạo nâng lên lông mày. Liên tiểu tử ngươi còn muốn kéo ta xuống nước, không có cửa đâu. Nói cho ngươi, ngươi một chiêu này lão tử đã chơi qua rồi. Tô Cạ Dẹ hồi tưởng lúc đầu hắn đem Sở Tạ Lìn đội trưởng cho hố xuống nước thời điểm, lúc đó ngần ý e đem bọn họ hai cái đều mắng một trận, nhất là ở đội trưởng trên người mắng tối đa. Trang diện kia miễn bản có bao nhiêu thoải mái, đến nỗi phía sau Sở Tạ Lìn đội trưởng tìm cơ hội phạt hắn đào nhà vệ sinh sự tình thì bị hắn cho sơ lược. Nhìn lấy có chút tự mãn Tô Cạ Dẹ, Án Giờ tựa hồ cảm thấy bản thân trước đó rụt rè là hoàn toàn không cần thiết. Hắn hiện tại cảm giác tựa như là thật vất vả nâng lên dũng khí cùng người yêu tỏ tình, bị cự sau đó đối phương không chỉ không có an ủi người thậm chí còn tại chỗ hát lên địch Disney ca vũ kịch. Sau đó cả con đường người ở không biết từ nơi nào toát ra tới âm nhạc trong vừa múa vừa hát chúc mừng lên người tỏ tình thất bại tin vui, đồng thời ở âm nhạc thời điểm kết thúc còn đem xấu hổ người cho chen chúc ở sân khấu ở giữa nhất. Được rồi, không thấy ngon miệng liền trước cất trong túi, đợi lát nữa đánh trận đói lại ăn cũng không muộn. Chụp lấy Án Giờ hiệu bà bay, Tô Cạ Dẹ ra vẻ lãnh đạo kiểu nói lấy, tiếp lấy hắn lại quay về đến cạnh cửa trước cửa sổ cảnh giới lên. Trầm mặc liếc nhìn vị này so với bản thân muốn trẻ tuổi mấy tuổi Tổ Cạ Dẹ tiểu đội trưởng, Án Giờ hiệu lắc đầu đem bánh mì cùng xúc xích hun khói cho nhét vào trong túi, đồng thời yên lặng đem đĩa cho thả về chủ nhà tủ âm tường bên trong. Thời gian từng chút một trôi qua, ngoài cửa sổ địch nhân đội ngũ cũng rõ ràng hoảng loạn. Tổ Cạ Dẹ dùng hắn kinh nghiệm phong phú phán đoán tấn công thời gian cũng nhanh đến, hắn vội vàng khiến Án Giờ hiệu đi báo tin mọi người chuẩn bị tác chiến. Tiếp tục ở vài phút sau đó, ngõ hẻm bên cạnh chuyển tới ầm ĩ âm thanh, chỉ chốc lát sau nhà phía sau cũng chạy tới một cái thông tin viên. Tác chiến bắt đầu. Tác chiến bắt đầu. Khu phố rìa ngoài nhất nhà trước hết nhất phát động tấn công, mà Tổ Cạ Dẹ bọn họ ở vào chính giữa ngã tư đường, cũng vừa vặn thừa dịp địch nhân lực chú ý bị hấp dẫn công phu lao ra cửa tới. Tổ Cạ Dẹ với tư cách tiểu đội trưởng tự nhiên xung phong đi đầu xông ra gian phòng, bước chân của hắn không có bất kỳ cái gì dừng lại, trong nháy mắt liền xông đến khu phố đối diện đèn đường cái kia. Không có cố tình nắm chuẩn, chỉ là nương lấy chạy nhanh lực trùng kích, đem súng trường gác ở bên eo cái kia dán lấy địch nhân liền đụng tới, một đâm đao kết liễu vị này mới vừa nâng lên súng tới chuẩn bị nhắm chuẩn lầu 3 quân địch binh sĩ. Tiếp lấy căn bản không quản dưới chân địch nhân chết thấu không có. Hắn xoay người lại một cái dán ở trên vách tường đồng thời đem dựa vào xoay người mang đến quán tính rút ra lưới lê, ở dừng lại sát na báng súng cũng đã trống ở trên vai. Nhắm chuẩn, nổ súng, một mạch mà thành. 3-3-3. Liên tiếp 3 phát chuẩn xác bắn trúng 3 tên địch nhân, bên phải khu phố miệng địch nhân liền như thế bị Tổ Cạ Dẹ cho quét sạch sạch sẽ. Không có thời gian đi kiểm tra bản thân thành quả chiến đấu, hắn quay đầu liếc nhìn bên trái chiến đấu, phát hiện không có gì lo lắng sau đó liền nhặt lên dưới chân địch nhân súng, cũng hướng về đổi tới các đội viên phân phó nói, "Án Giờ hiệu, gia hỏa này túi đạn dược sờ một chút, những người còn lại cùng ta đi đầu phố cái kia bên trong còn có 3 cái." Trong chiến đấu Tổ Cạ Dẹ đã không phỉ khí cũng không ngu đần, lạnh lùng ánh mắt hung ác căn bản không phải là 17 tuổi thanh xuân nên có màu sắc, vững vàng bình tĩnh một mặt cũng vượt xa ra tuổi đối với hắn ràng buộc. Vị này đội du kích lao chiến sĩ ở đối mặt địch nhân thời khắc này triệt để hiện hiện ra bản thân lãnh khốc vô tình một mặt. Ở tiếp xuống trong quá trình chiến đấu, Tổ Cạ Dẹ bọn họ căn bản không có kế hoạch, hướng về mặt phía bắc quân địch trận địa phương hướng tấn công, nhìn đến địch nhân liền đánh. Vô số vi hình chiến đấu đem địch nhân đoàn 202 cho triệt để chia cắt ra tới, khắp nơi đều có người một nhà cùng địch nhân, khắp nơi đều là chiến trường. Quân cách mạng bên này căn bản không có trận tuyến có thể nói, nhưng địch nhân đồng dạng không có bất kỳ cái gì trận tuyến có thể dựa vào. Một đường giết ra địch nhân hai cánh để phòng khu phố, Tổ Cạ Dẹ bọn họ bàn tổ rất nhanh liền đi tới đại lộ rèn màn đại lộ bên cạnh. Nơi này quân địch hiển nhiên càng nhiều, nhưng đồng dạng cũng càng thêm hoảng loạn. Thời điểm này ở tiểu đội trưởng Tổ Cạ Dẹ dưới chỉ huy, bao quát hắn ở bên trong 3 tên lao chiến sĩ triệt để tách ra thành 3 cái chiến đấu tiểu tổ, từng người mang lấy 5-6 cái tân binh xông hướng phương hướng khác nhau chiến trường. Lúc này chiến đấu không cầu cái khác, chỉ cầu để cho địch nhân bộ đội triệt để loạn lên tới. Ivan, súng. Án Giờ hiệu, đạn. Ở đại lộ rèn mạn nơi này trong chiến đấu, bọn họ cái tiểu tổ này trên cơ bản đều là vây quanh lấy cho Tổ Cạ Dẹ trợ thủ mà hành động, vị này tuổi trẻ tiểu đội trưởng bộc phát ra cực mạnh chiến đấu trình độ cùng chiến trường trực giác. Chờ ở tại đây, địch nhân muốn chuyển súng máy hạng nặng qua tới. Ở đánh chết quân địch một cái quan chỉ huy sau đó, Tổ Cạ Dẹ lập tức mang lấy đội ngũ cong lấy eo đi theo quân địch bại binh chạy đến ven đường buồn hoa cái kia ẩn nút lên tới. Quả nhiên tựa như hắn nói đồng dạng, địch nhân đội súng máy rất nhanh liền từ một đầu châu ngã ba chi viện qua tới, hơn nữa liền ở bên cạnh bọn họ cách đó không xa. Lúc này trong đội ngũ Án Giờ hiệu nóng lòng muốn thử giơ súng lên, nhưng Tổ Cạ Dẹ lại nhẹ nhàng ấn xuống súng của hắn miệng. Hiện tại không đổi, chờ bọn họ mắc tốt lại nói. Nói lấy chính tổ cạ rẹ giơ lên trong tay súng trường, khiếp lấy mắt nhắm chuẩn đang luôn cuống tay chân bố trí chú trọng súng máy địch nhân. Chờ bị kia sắc mặt lo lắng tay súng máy mới vừa bố trí tốt súng máy cũng dựa theo tiêu chuẩn tư thế quỳ cầm lấy súng trôi thời điểm, hắn bình tĩnh bóp cò súng. 3. Đồng thau đạn kéo lấy thẳng tắp khói lửa, cắt qua trồng cây thường xanh buồn hoa, ở sáng tỏ dưới đèn đường lập lòe lấy hào quang màu vàng nóng, đồng thời ở sát na sau đó vô tình xuyên qua địch nhân cổ. Tay súng máy trực tiếp chết ở súng máy phía trên, mà bên cạnh quân đội bạn cũng không một may mắn thoát khỏi, đều trở thành tổ cạ rẹ tiểu tổ dưới súng vong hồn. Giải quyết đội này địch nhân còn không tính xong, mắt thấy chung quanh quân đội bạn đều dần dần chạy tới, tổ cạ rẹ cảm thấy nơi này tạm thời là không cần bản thân, thế là hắn lớn mật mang theo đội ngũ hướng về cảng phía bắc địa khu đột tiến. Hắn nhớ trong tình báo có nói qua địch nhân là chia làm hai đường rút lui, đã nơi này địch nhân thất bại đã thành địch cục, vậy hắn liền muốn thử lấy đi mặt phía bắc ngó một chút. Tổ cạ rẹ không biết mặt phía bắc quân địch ở đâu, nhưng hắn rõ ràng bên kia kênh đào lên chỉ có một đầu cầu, chỉ cần sớm đuổi tới cầu nơi nào đi trở lấy tổng có thể đâm đến địch nhân. Kết quả là hắn mang lấy đội ngũ một đường chạy như điên, tại quen thuộc địa hình ản giờ hiệu dẫn dắt xuống đám người bọn họ rất nhanh đuổi tới kênh đào phụ cận. Mà tình huống cũng giống như hắn đoán trước đồng dạng, nơi này quả nhiên khiến hắn đâm đến một đám tươi mới địch nhân. Gặp mặt trong nháy mắt, hắn giơ tay bắn một phát kết liễu địch nhân gần nhất. Sau đó hắn liền nhìn đến địch nhân ở tiếng súng xuống không chỉ không có chạy trốn, còn chủ động vây thành một đoàn, cái này khác thường động tác lập tức khiến hắn kinh hỉ lên tới. Là cái đại quan, các anh em chúng ta đụng đại vật rồi.